Chương 384, 3 tháng thời gian, thất phẩm trận đạo. Chương 384, 3 tháng thời gian, thất phẩm trận đạo thánh viện. Trong một tòa lầu các, Hạ Hoàng đang cùng Chu Huyền Thiên đánh cờ, mấy tay sau đó, hắn hỏi, Tạ Nguy Lâu tiểu tử kia gần nhất đang làm gì? Chu Huyền Thiên cười nói, tại đi theo tứ tiên sinh tu luyện. Hạ Hoàng nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười, đây là cơ duyên của hắn. Trước kia ta cũng nghĩ đi theo tứ tiên sinh tu luyện, đáng tiếc tứ tiên sinh chỉ dạy ta thuật quyền biến. Chu Huyền Thiên cảm khái nói, lúc đó tứ tiên sinh nói ngươi có con đường của mình muốn đi, đương nhiên sẽ không dạy ngươi quá nhiều. Tứ tiên sinh tính cách cổ quái, thâm bất khả trắc, ta cũng không có ngờ tới hắn sẽ dạy Tạ Nguy Lâu tu luyện. Thánh viện còn lại trưởng lão và tiên sinh, hắn đều có thể thuyết phục, duy chỉ có tứ tiên sinh, hắn không thuyết phục được, đối phương nguyện ý giáo Tạ Nguy Lâu tu luyện, đây cũng không phải là yêu cầu của hắn. Lời thuyết minh ánh mắt của ta không tệ, Tạ Nguy Lâu tiểu tử kia, đúng là khối ngọc thô. Hạ Hoàng trong giọng nói mang theo khen ngợi. Chu Huyền Thiên nhìn về phía Hạ Hoàng, đem thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở tiểu tử này trên thân, không sợ xảy ra vấn đề. Hạ Hoàng cười nhạt nói, viện trưởng có thể rửa mắt mà đợi. Hắn không có tiếp tục lạc tử, mà là nói, còn lại thế cuộc, để cho người trẻ tuổi chính mình đi tới, đến lúc đó thánh viện không nên tùy tiện quan hệ, là long liền bay ra ngoài, nếu là hổ, liền lưu lại. Ván cờ này, vẫn là hắn tại chấp cờ, vô luận thành cùng bại, quân cờ đều có thể nhảy thoát bàn cờ, xem như một ván hoàn mỹ thế cuộc. Đương nhiên, một ván cờ, kèm theo tử vong, đây là chuyện bình thường. Chu Huyền Thiên yên lặng nở nụ cười, vậy ta liền rửa mắt mà đợi a. Đột nhiên đối với cái này Thiên Khải có chút không muốn, ta tiếp tục đi dạo. Hạ Hoàng đứng dậy, cười đi ra lầu cát. Hai tháng sau, đáy hồ phía dưới, Tạ Nguy Lâu ở vào một tòa bát phẩm trong sát trận, trên thân thể xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết máu, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trong vòng 3 tháng, hắn trận đạo tiến bộ thần tốc, thông qua không ngừng nội trận, phá trận, bày trận, thêm nữa tứ tiên sinh ở một bên đề điểm, hắn trận đạo đã đạt đến thất phẩm chi cảnh. Thất phẩm trận đạo sư chỗ bố trí chi trận, đối với thần đỉnh đều có uy hiếp to lớn, tự nhiên bất phàm. Dưới mắt hắn tại cảm ngộ bát phẩm sát trận bộ phận uy thế, loại uy thế này cực kỳ hung mãnh, để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Tứ tiên sinh chỉ là khởi động một bộ phận bát phẩm sát trận uy thế, nếu là đại trận này triệt để vận chuyển, ở vào trong đó Tạ Nguy Lâu, tất nhiên sẽ trực tiếp hồi phi yên diệt. Bát phẩm sát thần đủ để trong nháy mắt nghiền sát thần đỉnh cảnh. Đáng sợ hơn chính là trong này còn có cửu phẩm đại trận. Tứ tiên sinh ngay cả cửu phẩm đại trận đều có thể bố trí, tu vi của hắn, chiến lực của hắn lại phải đáng sợ bao nhiêu? Sau nửa canh giờ, một cỗ cự lực đánh tới, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt bị rời khỏi đại trận, hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, niết bàn kinh vận chuyển, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Một lát sau, Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, khẽ nhả một ngụm trọc khí, thất phẩm đã thành, muốn vào bát phẩm chi cảnh còn cần không thiếu thời gian. Xuân Thu Thiền nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, 3 tháng tấn thăng thất phẩm trận đạo sư, ngươi này thiên phú quả nhiên bất phàm, tam phẩm là một cái đường danh giới, thất phẩm là thứ hai cái đường danh giới, muốn vào bát phẩm ngược lại là cần không thiếu thời gian, kế tiếp ngươi liền hảo hảo hoãn một chút. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, hướng về phía Xuân Thu Thiền hành lễ, đa tạ tứ tiên sinh 3 tháng này dạy bảo. Ân, Xuân Thu Thiền nhẹ nhàng gật đầu, liền dẫn Tạ Nguy Lâu bay ra đáy hồ, đi tới trước nhà gỗ mặt. Xuân Thu Thiền nói, ngươi ra ngoài đi một chút đi, kiêm tu một chút phương diện khác, Xuân Thu Phong tùy thời có thể tới. Hảo. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, liền phi thân rời đi. Yêu nghiệt một cái, Xuân Thu Thiền nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, không khỏi cảm khái một câu. Thánh viện, một tòa quảng trường. Nhan Như Ý cầm một chuỗi mức quả, từng ngụm ăn, vai hàm giống như là con sóc, căng phồng, nàng xem thấy trước mặt Nhan Như Ngọc, cười nói, nhỏ như ngọc trắng lại trắng, hai đầu chân ngắn nhảy dựng lên, khí cấp bại phôi thật đáng yêu. Nhan Như Ngọc coi thường lấy Nhan Như Ý, thèm đòn có phải hay không? Nhan Như Ý nhanh chóng nuốt vào trong miệng mức quả, nàng đi tới Nhan Như Ngọc bên cạnh, thấp giọng nói, nhỏ như ngọc ngươi cái kia huyết sắc trong quan tài tiên thiên thạch thai rất không tệ, thật làm cho người thèm nhỏ dãi, cho ta ăn một miếng như thế nào? Nói xong, nàng nhẹ nhàng liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một đạo huyết mang. Nhìn ra được, nàng thật sự rất thích ăn, đơn giản chính là một cái lớn thèm nha đầu. Nhan Như Ngọc sầm mặt lại, lui về phía sau nửa bước, nàng lạnh lẽo nhìn lấy Nhan Như Ý, xem ra ngươi muốn ăn đồ vật rất nhiều à? Khâm Thiên Giám Phong cấm vật kia, ngươi có phải hay không cũng rất muốn ăn? Nhỏ Như Ngọc thật thông minh à? Nhan Như Ý nụ cười nồng đậm, tự nhiên muốn ăn vật kia, suy nghĩ một chút cũng rất mỹ vị. Nha, hai vị công chúa điện hạ, đây là đang nói chuyện gì à? Có thể hay không cho ta chia sẻ một chút? Tạ Nguy Lâu mặt tươi cười đi tới. Nhan Như Ý nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, mặt lộ vẻ ủy khuất, trong mắt hiện lên mê bụi. Nàng thần sắc rơi xuống nhìn xem Tạ Nguy Lâu, Tạ Nguy Lâu, ngươi tới được vừa vặn, vừa rồi Nhan Như Ngọc khi dễ ta, nàng nói ta là quả bí lùn, tiểu mập mạp, nhân gian nơi nào ngập. Nói xong, vẫn rất ưỡn bộ ngực, căn bản không nhìn thấy mũi chân. Tạ Nguy Lâu dưới ánh mắt ý thức rơi vào Nhan Như Ý bộ ngực bên trên, đầu lông mày nhướng một chút, công chúa điện hạ, vì cái gì sốc nổi như thế? Nhan Như Ý con mắt đỏ lên, lại cắn xuống một ngụm mức quả, thở phì phò nói, bởi vì Nhan Như Ngọc đem ta đánh sưng lên. Tạ Nguy Lâu khẽ miệng giật một cái. A. Nhan Như Ngọc lạnh lùng nở nụ cười, liền quay người rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Như Ngọc bóng lưng, 3 tháng, nữ nhân này đã bước vào huyền tướng cảnh tốc độ cũng rất nhanh. Mấy cái này hoàng tử, công chúa, thiên phú dị bẩm, tu vi phương diện, đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau bao nhiêu. Nhan Như Ý trà sát một chút khóe mắt, đối với Tạ Nguy Lâu nói, "Tạ Nguy Lâu, ta đói, ngươi mời ta ăn cái gì có hay không hảo?" Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên Nhan Như Ý đầu, "Công chúa điện hạ, ngươi đã là một cái bạch bạch nộn nộn đại mập mạp, ăn ít một điểm đồ ngọt." Hắn một cái cầm qua Nhan Như Ý mức quả, liền mặt mũi tràn đầy thích ý ăn rời đi. Ngươi Nhan Như Ý chừng Tạ Nguy Lâu, răng nanh khẽ cắn, lộ ra thở phì phò biểu lộ. Lôi Đình Phong, Lâm Thanh Hoàng ngoài đạo phủ, bế quan 3 tháng, nhưng có thu hoạch. Lâm Thanh Hoàng cho Tạ Nguy Lâu rót một chén trà thơm, 3 tháng này, nàng tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, tu vi tinh tiến không thiếu. Thất phẩm trận đạo sư như thế nào? Tạ Nguy Lâu cười híp mắt nhìn xem Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng nghe vậy, không khỏi cảm khái nói, ngươi cái tên này, đơn giản chính là yêu nghiệt. Trận đạo, đan đạo, luyện khí, cấm chế, phụ triện các loại, những thứ này đều cực kỳ khảo nghiệm thiên phú, luận võ đạo tu luyện độ khó lớn không biết gấp bao nhiêu lần, gia hỏa này lại có thể tốt thành, đơn giản chính là quái vật. Tạ Nguy Lâu cười nói, gần nhất bế quan tu luyện, có chút nhàm chán, ta dự định ra ngoài dạo chơi, rõ ràng hoàng cần phải cùng một chỗ. Hắn tính toán đi chuyến Thiên Âm tự, học tập một phen Phật pháp. Chương 385, ba tông nhiệm vụ, đi tới Thiên Nguyên. Chương 385, ba tông nhiệm vụ, đi tới Thiên Nguyên, ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Thanh Hoàng dò hỏi. Tạ Nguy Lâu nói, Thiên Âm tự. Thiên Âm tự ở vào đại hạ khu vực trung bộ, cùng Diệu Chân Môn, Hợp Hoan Tông ở vào cùng một phương vị. Thiên Âm tự sao? Ngược lại là không khéo, Tống tiên sinh đang định mang ta đi một chuyến Đông Chu. Lâm Thanh Hoàng hơi nhíu mày. Đông Chu chi địa có một hồi tạo hóa, nếu là có thể đem tới tay, nàng liền có thể bước vào huyền tướng cảnh trung kỳ. Nguyên bản nàng còn dự định mời Tạ Nguy Lâu cùng đi, bất quá bây giờ xem ra, gia hỏa này có mục đích khác địa, này ngược lại là không thể tiện đường. Tạ Nguy Lâu cười nói, không sao. Vậy tự ta đi Thiên Âm tự, ta phải ở nơi đó học tập một phen. Lâm Thanh Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, phía trước ta tại công đức điện thấy được một cái cùng Thiên Âm tự có liên quan nhiệm vụ, ngươi đi xem một cái, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Được chưa? Ta bây giờ liền đi xem. Tạ Nguy Lâu một ngụm đem nước trà uống xong, liền quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đi tới công đức điện. Công đức điện là thánh viện một tòa cự hình đại điện, bên trong có rất nhiều đồ vật. Công pháp gì, đan dược, binh khí, bí bảo các loại, ở đây cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều điểm công đức, liền có thể tại công đức điện đổi lấy rất nhiều đồ tốt. Công đức điện còn có thể thường xuyên phát ra đủ loại nhiệm vụ, chỉ cần đón lấy nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được tương ứng ban thưởng. Trong điện lui tới đệ tử đông đảo, còn có tất cả trưởng lão đang bận rộn. Tạ Nguy Lâu hướng về một vị trong đó tóc trắng trưởng lão đi đến. Tóc trắng trưởng lão nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười hỏi, tiểu tử, là muốn nhận nhiệm vụ vẫn là hối đoái đồ vật? Tạ Nguy Lâu cười nói, xin hỏi trưởng lão, nhưng có dính đến Thiên Âm tự nhiệm vụ. Thiên Âm tự tóc trắng trưởng lão từ một bên lấy ra một phần quyển trục, đưa cho Tạ Nguy Lâu nói, quả thật có một cái dính đến Thiên Âm tự nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ này độ khó không nhỏ, là ba tông nhiệm vụ, cần tổ đội 4 người mà đi, thấp nhất cũng phải đạo tạng cảnh tu vi. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận quyển trục, nghiêm túc quan sát. Dựa theo trong quyển trục cho thuật, đoạn thời gian trước, có một vị đạo tạng cảnh tà tu trộm lấy Thiên Âm tự, Diệu Chân Môn, Hợp Hoan Tông ba đại môn phái bảo vật, còn giết không thiếu ba đại môn phái đệ tử. Ba đại môn phái lập tức phái ra đạo tạng cảnh cao thủ truy sát, lại toàn bộ hủy diệt, cho nên ba đại môn phái tìm tới thánh viện, hy vọng thánh viện phái ra cao thủ tiến đến giải quyết cái kia tà tu, trợ ba đại môn phái đoạt lại bảo vật. Thánh viện liền đem chuyện này biến thành một cái nhiệm vụ, để cho thánh viện đệ tử đi đón. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, cảm thấy có chút không đúng. Ba đại môn phái tốt xấu có Hóa Long cảnh tọa trấn, cũng không ít huyền tướng cảnh, nếu chỉ là một cái đạo tạng cảnh tà tu, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió, còn không có tất yếu cầu viện đến thánh viện trên đầu a. Tóc trắng trưởng lão tựa hồ biết Tạ Nguy Lâu suy nghĩ gì, cười nói, chuyện này dính đến một cái bí địa, ba đại môn phái đắn đo khó định, lúc này mới muốn mời thánh viện đồng loạt ra tay, cái gọi là chu sát đạo tạng cảnh tà tu, chỉ là mượn cớ thôi. Thánh viện đem việc này thiết trí thành một cái nhiệm vụ, cũng là hy vọng người trẻ tuổi đi thật tốt lịch luyện một chút. Nếu chỉ là chu sát đạo tạng cảnh tà tu, nhiệm vụ này còn không cần tổ đội mà đi. Bí địa mới là mấu chốt, có lẽ cất dấu cơ duyên, có thể để người trẻ tuổi hào hào đi lịch luyện một phen. Thì ra là thế. Vậy ta liền đón lấy nhiệm vụ này a. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Nhiệm vụ này ban thưởng coi như không tệ, thánh viện lấy ra 4000 điểm công đức, mỗi người có thể phân 1000. Thiên Âm tự, Diệu Chân môn, Hợp Hoan Tông cũng biết lấy ra tương ứng ban thưởng. Đón lấy nhiệm vụ sau đó, cần phải đi ba đại môn phái vị trí chỉ định tụ hợp, đến lúc đó ba đại môn phái tự sẽ nói ra cho ban thưởng là cái gì. Tóc trắng trưởng lão đem một khối ngọc giản đưa cho Tạ Nguy Lâu, cái này khối ngọc giản có thể mang theo ngươi đi tìm đến đội ngũ những người khác. Đa tạ trưởng lão. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận ngọc giản, liền quay người rời đi. Tóc trắng trưởng lão nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu nói, có Tạ Nguy Lâu tiểu tử này ra tay, hẳn là có thể không có sơ hở nào. Thánh viện, một tòa nở đầy hoa tươi trên ngọn núi. Một vị thân mang áo bào đen, nam tử vóc người khôi ngô đang tại yên lặng chờ đợi tu vi của hắn không tính yếu, đạo tạng cảnh sơ kỳ. Tạ Nguy Lâu đổi một tấm tướng mạo bình thường gương mặt, đem một cô đạo tạng cảnh sơ kỳ khí tức lộ ra, sau đó đi về phía trước. Nam tử khôi ngô nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn ôm quyền nói, tại hạ Tử Kim Phong đệ tử thân đồ, vị sư đệ này cũng là tiếp ba tông nhiệm vụ. Người trước mắt, hắn ngược lại là chưa từng gặp qua, bất quá thánh viện tàng long ma hổ, có kẻ không quen biết cũng là bình thường. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Lôi Đình Phong đệ tử Phạm Uy, vừa vặn tiếp ba tông nhiệm vụ. Thân đồ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, Lôi Đình Phong đệ tử, khó trách bất phàm như thế. Lôi Đình Phong, đệ tử ít nhất, bình thường đệ tử, gánh không được nơi đó Lôi Đình chi lực. Phàm là xuất từ Lôi Đình Phong người, thường xuyên chịu đựng Lôi Đình tẩy lễ, chiến lực đều biết dị thường cường đại. Sư minh quá khen rồi. Tạ Nguy Lâu cười ôm quyền. Thân đồ đạo, đón lấy nhiệm vụ còn có hai người, bọn hắn rất nhanh liền sẽ đến, chúng ta chờ một chút. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không lâu lắm, một nam một nữ phi thân mà đến nam tử một bộ màu đỏ trường bào, cầm trong tay quạt xếp, trên mặt mang đậm đà nụ cười, đạo tạng cảnh sơ kỳ tu vi. Nữ tử thân mang thạch thanh sắc váy dài, dáng người tuyệt hảo, dung mạo rất xinh đẹp, hai con ngươi mang theo vài phần lệnh ý, tu vi không kém, đạo tạng cảnh trung kỳ. Thân đồ nhìn thấy hai người thời điểm, liền tiến lên chào hỏi, cảnh sư muội, Lục sư đệ. Thân đồ sư minh, vị này là. Họ Lục nam tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt mang theo xem kỹ chi sắc. Thân đồ cười giới thiệu nói, vị này là Phạm sư đệ, đến từ Lôi Đình Phong, hắn cũng tiếp ba tông nhiệm vụ. Lôi Đình Phong. Họ Lục nam tử nghe xong, cũng không có quá mức kinh ngạc, chính là thái độ có chút lãnh đạm. Phía trước hắn tại trong tay Lôi Đình Phong một vị đệ tử thua thiệt qua, đối với Lôi Đình Phong người có chút không hiểu khó chịu. Thân đồ đối với Tạ Nguy Lâu nói, Phạm sư đệ, hai cái vị này là Khai Dương Phong Lục Tấn sư đệ cùng Gỗ Mục Phong Cảnh Thu sư muội, Cảnh Thu sư muội thật không đơn giản, nàng là Long Hổ bảng tiên tri tiêu tử. Long Hổ bảng là thánh viện xếp hàng một cái bảng danh sách, có thể lên bảng người đều là tiên tri tiêu tử, cực kỳ bất phàm. Hay ngộ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy liền nhanh điểm lên đường đi. Cảnh Thu thần sắc lạnh nhạt nói một câu, cũng không nhìn nhiều Tạ Nguy Lâu một mắt. Một cái đạo tạng cảnh sơ kỳ, chính xác không tư cách nhường nàng quá nhiều nhìn chăm chú. Hảo. Thân đồ ống tay áo vung lên, một chiếc phỉ thúy phi thuyền xuất hiện tại trước mặt, hắn đạp vào phi thuyền, nói, tất cả mọi người lên đây đi. Chúng ta kế tiếp đi Thiên Nguyên Châu, trước tiên cùng ba tông người tụ hợp một phen. Tạ Nguy Lâu ba người tùy theo đạp vào phi thuyền. Lên đường. Thân đồ nắn ấn quyết, phi thuyền hóa thành một đạo thanh mang, trong nháy mắt hướng về phía chân trời phóng đi. Chương 386, một cái bí địa, một tôn tà thần. Chương 386, một cái bí địa, một tôn tà thần. Sau hai canh giờ, vô tận hư không bên trong, phỉ thúy phi thuyền đang tại xuyên qua tầng mây, phi tốc tiến lên. Phi thuyền trên, thân đồ nhìn chăm chú phía trước, sau đó mở miệng nói, tiếp tục hướng phía trước 200 dặm, liền có thể đến Thiên Nguyên Châu. Thiên Nguyên Châu chính là đại hạ trung bộ một châu, cực kỳ phồn hoa, Thiên Âm Tự, Diệu Chân Môn, Hợp Hoan Tông, tam đại thế lực, cách nơi này châu khá gần. Mà tại Thiên Nguyên Châu bên trong, cũng có một chút tu luyện gia tộc, nội tình coi như không tệ. Lục Tấn nuốt nuốt quạt xếp, cười nhạt nói, căn cứ ta dò xét đến tin tức, nhiệm vụ của lần này có thể dính đến một cái bí địa, một tôn tà thần. Nguy hiểm hệ số cực lớn, đại gia nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Thân đồ ngưng thanh nói, phía trước đón lấy nhiệm vụ thời điểm, công đức điện trưởng lão cũng đề cập qua chuyện này, liên quan tới cái kia bí địa sự tình, nếu có khả năng, tự nhiên muốn đi dò xét một chút, nếu là nguy hiểm hệ số quá lớn, cũng chỉ có thể lui mà cầu lần, chỉ chu sát tà tu, thu hoạch điểm công đức. Tới trước Thiên Nguyên Châu xem tình huống. Cảnh Thu ngữ khí lãnh đạm nói. Tạ Nguy Lâu đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh đánh giá cảnh vật bốn phía. Thân đồ nắn ấn quyết, phi thuyền tốc độ lại lần nữa tăng gọn, hướng về phía trước phi tốc phóng đi. Sau nửa canh giờ, phỉ thúy phi thuyền tiến vào Thiên Nguyên Châu, lại hướng về trung bộ một tòa thành trì chạy tới. Cũng không lâu lắm, phi thuyền đến một tòa thành trì thật lớn bên ngoài, Vân Gia Thành. Mấy người phi thân xuống, thân đồ đem phi thuyền thu lại. Thân đồ nhìn xem trước mắt thành trì, trầm ngâm nói, đây là Vân Gia Thành, từ tu sĩ gia tộc một trong Vân Gia trường khống, cũng là ba tông ước định địa điểm hội hợp, chúng ta bây giờ vào thành a. Trên tường thành, đứng một đám tu sĩ áo đen, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu bốn người thời điểm, một vị trong đó tu sĩ ôm quyền nói, không biết bốn vị đạo hữu tới ta Vân Gia Thành, nhưng có sự tình gì? Thân đồ mở miệng nói, chúng ta đến từ Thánh viện. Thánh? Thánh viện vị kia tu sĩ nghe vậy, biến sắc, thần thái lập tức trở nên vô cùng cung kính. Hắn lập tức phi thân xuống, hành lễ nói, nguyên lai là Thánh viện cao nhân, gia chủ từng có giao phó, để cho ta ở đây nên đón các vị. Các vị mời theo ta tiến đến Vân Gia phủ đệ. Làm phiền. Thân đồ nhẹ nhàng gật đầu. Thỉnh. Vị này tu sĩ mang theo Tạ Nguy Lâu bọn người vào thành. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, mấy người đi tới thành trì trung ương, Vân Gia phủ đệ. Hợp thời, một vị thân mang cờ bào, 18-19 tuổi nam tử mang theo một đám hộ vệ đi tới, trên thân tràn ngập một cỗ huyền hoàng cảnh hậu kỳ khí tức. Hắn thần thái ngạo cư quét Tạ Nguy Lâu bọn người một mắt, lại nhìn về phía vị kia tu sĩ nói, bốn người bọn họ là lai lịch gì? Tới ta Vân Gia nhưng có sự tình gì? Vị kia tu sĩ liền vội vàng hành lễ nói, khởi bẩm Vân Hàn thiếu gia, bốn vị này là thánh viện cao nhân. Thánh viện Vân Hàn nghe xong, lập tức biến sắc, trong mắt ngạo cư chi sắc tiêu thất, hắn liền vội vàng hành lễ nói, nguyên lai là thánh viện cao nhân, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Toàn bộ Vân Gia thành cũng là Vân Gia địa bàn, xem như Vân Gia thiếu gia, hắn tự nhiên có thể ngạo cư, bất quá tại trước mặt thánh viện người, hắn nhưng không có mảy may tư sản phách lối. Lục Tấn thần sắc không nhịn được nói, nói nhảm quá nhiều, trực tiếp mang bọn ta đi tìm gia chủ của các ngươi. Vân Hàn căn bản không dám lộ ra không chút nào duyệt, hắn lập tức nói, bốn vị xin mời đi theo ta. Sau đó, hắn mang theo Tạ Nguy Lâu bốn người tiến vào một tòa đại điện. Đại điện bên trong, bây giờ đã tể tụ lấy một đám tu sĩ, ba tông có không ít người ở đây. Ngồi ở phía trước nhất chính là một vị thần thái uy nghiêm nam tử trung niên, đạo tạng cảnh sơ kỳ tu vi, hắn là Vân Gia gia chủ, Vân Lan. Khi Tạ Nguy Lâu bốn người tiến vào đại điện, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn lại. Vân Hàn vội vàng hướng Vân Lan nói, phụ thân, bốn vị này là thánh viện cao nhân. Thánh viện đại điện bên trong đám người lập tức đứng dậy. Vân Lan đánh giá Tạ Nguy Lâu bốn người, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn ôm quyền hành lễ nói, Vân Lan gặp qua bốn vị đạo hữu. Thiên Âm Tự một vị đạo tạng cảnh sơ kỳ trung niên tăng nhân nói, Thiên Âm Tự khổ chúc, gặp qua bốn vị đạo hữu. Diệu Chân Môn một vị đạo tạng cảnh sơ kỳ trung niên nữ tử hành lễ nói, Diệu Chân Môn ruột lầm, gặp qua bốn vị đạo hữu. Hợp Hoan Tông một vị đạo tạng cảnh sơ kỳ nam tử hành lễ nói, Hợp Hoan Tông Doãn Dịch đạo, gặp qua bốn vị đạo hữu. Thân Đồ nhẹ nhàng thua tay nói, các vị đạo hữu không cần khách khí. Tại hạ Thân Đồ, bên cạnh ta ba vị này là Cảnh Thu sư muội, Lục Tấn sư đệ, Phạm Nguy sư đệ. Hán đại khái quan sát một chút trong điện tình huống, ba tông người tới, người mạnh nhất đều là đạo tạng cảnh sơ kỳ trưởng lão. Đám người nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu bốn người, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái chi sắc, không hổ là thánh viện người, tùy tiện đi tới, cũng là đạo tạng cảnh, để cho người ta kính sợ. A Vân Lan nói, bốn vị đạo hữu, còn xin nhập tọa. Tạ Nguy lâu bốn người lập tức ngồi xuống. Thân Đồ nhìn về phía ba tông trưởng lão, chúng ta tiếp nhận ba tông nhiệm vụ, đến đây chu sát vị kia tà tu, bất quá đối với trong đó chi tiết còn không phải rất rõ ràng, mong rằng ba vị đạo hữu nói một chút. Thiên Âm Tự Khổ Trúc mở miệng nói, đoạn thời gian trước có một cái am hiểu biến thành thần bí tà tu, trộm lấy ta Thiên Âm Tự ý nghĩ sang bậy bản, lại trộm lấy rượu chân môn âm linh châu, Hợp Hoàn Tông huyền dục lô, còn giết ba tông không ít người, sau đó ba tông phái ra đạo tạng cảnh truy sát, kết quả toàn quân bị diệt. Thân Đồ trầm ngâm nói, một vị đạo tạng cảnh tà tu có thể tại có Hóa Long cảnh trấn giữ ba tông trộm lấy đồ vật, đây quả thật là không đơn giản. Khổ Trúc ngưng thanh nói, cái kia tà tu bản lĩnh đặc thù, khi trộm lấy đồ vật, ta Thiên Âm Tự cao nhân phát giác ra, bất quá lại bị hắn chạy trốn. Lục Tấn nhẹ nhàng vung vẩy quạt xếp, cười nhạt nói, ngay cả như vậy cũng còn không đến mức để cho ba tông cầu viện thánh viện, vẫn là nói một chút chuyện này liên quan đến cái kia bí địa à. Khổ Trúc ba người lẫn nhau, đối với Lục Tấn chi ngôn cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, loại chuyện này tự nhiên không gạt được thánh viện. Khổ Trúc nói thẳng, đã như vậy, bần tăng cũng không che giấu, thực không dám giấu giếm, lần này ta ba tông đánh mất đồ vật đều đến từ một cái bí địa, Tà Thần Hồ. Tà Thần Hồ. Thân Đồ mặt lộ vẻ trầm tư. Khổ Trúc giải thích nói, Tà Thần Hồ là một cái bí địa, nghe đồn nơi đó trấn áp một tôn tà thần, trước kia có mấy phe thế lực đi nơi đó, tử thương vô số, cuối cùng được đến một chút đồ vật, dưới mắt cái kia tà tu trộm lấy những vật kia, đoán chừng là muốn đi Tà Thần Hồ, thậm chí có khả năng tại đánh tôn kia tà thần chủ ý, ta ba tông đắn đo khó định chuyện này, mới có thể cầu đến thánh viện trên đầu. Trước kia ba tông đi Tà Thần Hồ tử thương vô số, đối với nơi đó tự nhiên là vô cùng e dè. Ba tông cầu đến thánh viện trên đầu, vốn cho rằng thánh viện sẽ phái ra càng cường đại hơn tu sĩ, không nghĩ tới lại là bốn vị đạo tạng cảnh đệ tử. Đạo tạng cảnh tự nhiên không kém, bất quá nếu là muốn trừ Tà Thần Hồ mà nói, vậy vẫn là có chút phiền phức. Vân Lan mở miệng nói, trước kia tiến đến Tà Thần Hồ hết thệ có ngũ phương thế lực, vừa vặn ta Vân gia cũng tại trong đó, còn chiếm được một kiện đồ vật. Hắn đưa tay ra, một tôn lớn chừng bàn tay bạch cốt đỉnh xuất hiện trong tay, tôn này cốt đỉnh bị thiết hạ tầng tầng cấm chế, bên trong phong cấm lấy một cỗ tà sát chi lực. Chương 389, chờ ngươi đã lâu, rốt cuộc đã đến. Chương 389, chờ ngươi đã lâu, rốt cuộc đã đến. Thân Đồ nhìn thấy bạch cốt đỉnh thời điểm, trong lòng có suy đoán, trầm giọng, cho nên cái kia tà tu mục đích kế tiếp có thể là Vân gia tôn này bạch cốt đỉnh, khả năng cực lớn. Vân Lan thần sắc nghiêm túc nói. Thân Đồ án lấy đầu gối, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Lục Tấn nhìn về phía Khổ Trúc, trực tiếp hỏi, chờ ta ra tay, ba tông sẽ cho ra đồ vật gì? Khổ Trúc nói, các vị nếu là giúp ta chờ chu sát vị kia tà tu, mỗi người có thể thu được ba tông một môn công pháp hay là linh dược kỳ bảo, nếu là có thể theo chúng ta đi cái kia phiến bí địa, còn có thể đi ta tam tông chi địa lĩnh hội truyền thừa chi pháp. Cho ra công pháp và truyền thừa chi pháp tự nhiên khác biệt, bất quá lấy thánh viện nội tình, hẳn sẽ không quá mức để ý ba tông công pháp. Mấu chốt chính là bí địa. Bí địa hung hiểm, nhưng cũng có cơ duyên, nếu là có thể thu hoạch, đó chính là đại tạo hóa, cái này có thể so sánh bình thường công pháp bảo vật, càng thêm khiến người tâm động. Tạ Nguy lâu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, truyền thừa chi pháp. Vậy thật là phải đi kiến thức một chút. Thân Đồ sau khi nghe xong, trong mắt không có chút gợn sóng nào, hắn tiếp tục hỏi, cái kia tà tu lai lịch có thể tra rõ? Khổ Trúc lắc đầu nói, đối phương thủ đoạn quỷ dị, có yêu tộc khí tức, nhưng lại không phải yêu tộc, cũng không là yêu nhân, rất tà dị, tạm thời khó mà nhìn thấu. Thân Đồ lại hỏi, nếu là muốn đi dò xét cái kia Tà Thần Hồ ba tông biết không phái ra huyền tướng cảnh hay là hóa long cảnh? Huyền tướng cảnh cùng hóa long cảnh cũng sẽ không đứng ra, chỉ có chúng ta đi. Khổ Trúc mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở. Từ Bắc Vũ hội minh sau đó, tất cả đại tông môn huyền tướng cảnh cùng hóa long cảnh cũng sẽ không dễ dàng rời đi tông môn, dường như là người được nguy cơ gì. Mà một tháng trước, từng có một chi thế lực thần bí đối với ba tông động thủ một lần. Căn cứ trong tông môn hóa long cảnh ngờ tới, chuyện này khả năng cùng yêu quốc vạn yêu môn có liên quan. Cho nên bây giờ ba tông huyền tướng cảnh hóa long cảnh cũng sẽ không dễ dàng rời đi tông môn, để phòng nhân gia giết đến đại bản doanh. Thân Đồ nhíu mày, huyền tướng cảnh cùng hóa long cảnh không xuất mã, bọn hắn nếu là đi cái kia Tà Thần Hồ nguy hiểm hệ số tất nhiên cực lớn, bất quá nếu là nhân gia huyền tướng cảnh cùng hóa long cảnh ra tay, sao lại cần bọn hắn đi theo? Hắn vô ý thức nhìn về phía Cảnh Thu sư muội, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Cảnh Thu thần sắc bình tĩnh nói, trước giải quyết cái kia Tà Tu, đến nơi cái kia Tà Thần Hồ nếu đều tới, tự nhiên cũng phải đi một chuyến. Nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, bó tay bó chân, tự nhiên khó thành đại sự. Thân Đồ nghe vậy, cười gật đầu nói, vậy thì theo sư muội lời nói. Khổ Trúc bọn người trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thánh viện người nếu là muốn cùng đi Tà Thần Hồ như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không để ý dám mạo hiểm một phen. Vân Lan cười nói, đã như vậy, vậy thì chậm đợi cái kia Tà Tu đến đây. Đại gia tạm thời ở tại ta Vân gia, ta cảm giác cái kia Tà Tu có lẽ đêm nay liền sẽ động thủ. Hảo. Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Ban đêm, nguyệt quang chiếu xạ xuống, mang theo một tia khí tức ấm lãnh. Vân gia thủ vệ so sánh bình thường mà nói, tăng lên mấy lần, rất nhiều tu sĩ hộ vệ trấn thủ ở một tòa 7 tầng lầu cắt chung quanh. Vân Lan đã đem bạch cốt đỉnh để vào lầu cắt, chờ đợi vị kia tà tu tự chui đầu vào lưới. Tại mặt khác trong một tòa lầu cắt, Tạ Nguy Lâu đang cầm lấy bữa, hướng về phía thức ăn trên bàn một hồi cùng ăn. Thân đồ ba người nhưng là đứng tại bên cửa sổ, nhìn chăm chú cách đó không xa tòa kia 7 tầng lầu các. Lục Tấn chậm rãi mở miệng nói, đêm nay cái kia tà tu sẽ xuất hiện sao? Thân đồ trầm ngâm nói, chỉ cần hắn thật sự để mắt tới cái kia tôn kia bạch cốt đỉnh, tổng hội xuất hiện. Lục Tấn ánh mắt sâu kỳ nói, phía trước ta quan sát qua tôn kia bạch cốt đỉnh, phát hiện bên trong chấn áp một cỗ tà sát khí, lại suy nghĩ một chút ba tông đánh mất bảo vật tên, tựa hồ cũng mang theo một chút tà dị. Vốn là từ tà thần hồ có được đồ vật, tà dị một chút cũng rất bình thường, bất quá có thể để cho cái kia tà tu nhìn chằm chằm, những vật này khẳng định có chỗ đặc thù. Thân đồ thần sắc bình tĩnh nói. Lục Tấn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, lạnh nhạt nói, phạm sư đệ tâm thật to lớn, loại thời điểm này lại còn ăn được đi. Tạ Nguy Lâu cười nói, ta là luyện thể, không ăn no không còn khí lực a. Ha ha. Lục Tấn nghe vậy, cũng sẽ không nhiều lời. Cảnh Thu lấy ra một khối trắng ngọc la bàn nàng nắn ấn quyết, la bàn lập lòe một đạo bạch quang, không ngừng bắt giữ vân gia phủ đệ khí tức. Mấy hơi sau đó, giữa bạch quang đột nhiên hiện lên hai đạo yêu khí màu đỏ ngòm. Yêu khí Cảnh Thu trong mắt lóe lên một đạo u quang, dựa theo khổ trúc lời nói, cái kia tà tu mang theo yêu tộc khí tức, xem ra là người kia tới. Vâng. Nhưng vào lúc này, vân gia phủ đệ phát ra một đạo tiếng oanh minh, chỉ thấy một vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ người thần bí hiện thân, hắn coi thường lấy 7 tầng lầu các, trong mắt lóe lên một đạo huyết quang. Chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã đến. Vân Lan xuất hiện tại 7 tầng lầu các chi đỉnh, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vị này người thần bí. Người thần bí quét Vân Lan một mắt, hờ hững nói, ở đây còn có mấy vị đạo tạng cảnh, cùng một chỗ lăn ra đến đây đi. Nói xong, trên người hắn bộc phát một cỗ đạo tạng cảnh trung kỳ khí tức. Hưu. Khổ chúc ba người thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đem người thần bí vây quanh. Người cái này yêu tà, nhanh chóng đem ta thiên âm tự đồ vật giao ra. Khổ chúc tế ra một cây thiên trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người thần bí. Bốn vị đạo tạng sơ kỳ, một tay có thể trấn sát. Người thần bí hờ hững nói, cái kia tăng thêm chúng ta đây. Thân đổ cùng Lục Tấn phi thân xuống, thân đổ tế ra một thanh chiến kích, Lục Tấn cầm trong tay quả xếp. Tạ Nguy Lâu cùng Cảnh Thu nhưng là bay ra lầu cát, cũng không tiến lên. Cảnh Thu quét Tạ Nguy Lâu một mắt, ngựa khí trong trẻo lạnh lùng nói, còn có một vị cao thủ núp trong bóng tối, chờ sau đó ngươi ta đồng loạt ra tay. Nàng cái kia la bàn kiểm chắc đến là hai đạo yêu khí, hẳn là có hai người. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Ra tay. Thân đổ không nói nhảm, chiến kích bung đẩy, trong nháy mắt giết hướng người thần bí, những người còn lại cũng không có do dự, lập tức hướng về phía người thần bí phát động công kích. Ầm ầm. Đại chiến mở ra, mặt đất bạo liệt, rất nhiều lầu các bị chấn thành một mịn. Tạ Nguy Lâu cùng Cảnh Thu vẫn đang chờ. Bành. Mấy hơi sau đó, thân đồ bọn người bị người thần bí một trường đánh bay, người thần bí cũng không phóng tới 7 tầng lầu các, mà là tiếp tục hướng về phía đám người phát động công kích. Hưu. Mọi người ở đây chém giết lúc, một vị thân mang cẩm bảo nam tử đang hướng 7 tầng lầu các đi đến, người này chính là Vân Hàn, trung quanh hộ vệ không có ngăn cản. Chính là hắn. Cảnh Thu trong mắt lóe lên một đạo u quang, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Vân Hàn, nàng đưa tay ra, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Ngươi không phải cái kia Vân gia thiếu gia. Cảnh Thu kiếm chỉ Vân Hàn, lạnh lẽo kiếm khí tràn ngập, đem Vân Hàn bấy quanh. Vân Hàn đầu lông mày nhướng một chút, một cỗ đạo tạng cảnh hậu kỳ khí tức tràn ngập, hắn tế ra một thanh huyết sắc trường đao, trong nháy mắt chém về phía Cảnh Thu. Đạo tạng cảnh hậu kỳ Cảnh Thu không sợ chút nào, một kiếm nên đón, xem như thánh viện long hổ người trên bảng, nàng tự nhiên có chính mình cậy vào. Vâng. Đao kiếm đôi bính, một cỗ cường đại sức mạnh bộc phát, Cảnh Thu cùng Vân Hàn riêng phần mình bị đẩy lui mười mấy mét. Cảnh Thu đạp chân xuống, ổn định thân thể, kiếm quyết nắn, mấy chục đạo kiếm khí xuất hiện, đột nhiên bắn mạnh hướng Vân Hàn. Ông. Vân Hàn vung vậy trường đao, nhanh chóng ngăn cản. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh ở một bên nhìn xem, cái này Cảnh Thu thật lực không tệ, hẳn sẽ không bại, hắn chờ sau đó bổ đao liền có thể. Chương 388, nhục thân hơi mạnh, cũng không ưu thế. Chương 388, nhục thân hơi mạnh, cũng không ưu thế. Nửa nén hương đi qua. Cảnh Thu cùng Vân Hàn vẫn tại chém giết, cũng không phân ra thắng bại. Thân đồ bọn người cũng đang cùng vị thần bí nhân kia điên cuồng đại chiến, một phen giao thủ, bọn hắn đã thụ thương, xem ra nhịn không được quá lâu, cũng không phải mỗi cái tu sĩ đều có vượt cấp sức mạnh. Vạn xuyên thu thủy. Cảnh Thu năm kiếm quyết, giữa thiên địa, thủy thuộc tính linh khí hiện lên, hóa thành mấy trăm thanh trường kiếm, lơ lửng tại bên người nàng. Đi. Cảnh Thu huy kiếm, trăm thanh trường kiếm chợt bắn mạnh hướng Vân Hàn. Vân Hàn nắm chặt huyết sắc trường đao, trên thân lập tức bộc phát đậm đà yêu khí. Trong mắt của hắn lập lòe huyết mang, yêu khí ngưng kết tại trên trường đao, một đao chém vào ra ngoài. Oeng. Huyết sắc đao ấn hoành tuyệt, lập tức anh bạo trăm thanh trường kiếm. Vân Hàn tay trái bung lên, bảy cái huyết sắc mũi tên bắn mạnh mà ra, hung mãnh đánh phía Cảnh Thu. Cảnh Thu một tay thẳng đứng trước ngực, nhanh chóng nắn ấn quyết, mấy đạo phù văn xuất hiện, tạo thành một cái sức mạnh cương cháo, ngăn tại trước người nàng. Ầm ầm, bảy cái huyết sắc mũi tên oanh sát mà đến, trực tiếp bị sức mạnh cương cháo ngăn trở. Bạc Yêu Môn Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Vân Hàn cùng vị thần bí nhân kia, trên người hai người này khí tức, hắn kỳ thực cũng không tính lạ lẫm. Tại Bắc Vũ hội minh thời điểm, hắn chu sát hơn Bạc Yêu Môn người, những người kia trên thân liền có tương tự yêu khí. Không phải yêu tộc, cũng không phải yêu nhân, càng không phải là bán yêu, mà là yêu tu. Vạn xuyên bề hải, Cảnh Thu năm kiếm quyết, trường kiếm bay vào phía trên, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm, trung quanh kiếm khi điên cuồng ngưng kết trong đó. Thiên yêu đao. Vân Hàn thấy thế, cũng không dám sơ suất, hắn phi thân lên, trường đao trong tay chấn động, yêu khí bộc phát, chém ra một đao đi, một đạo trăm mét đao ấn bộc phát. Ầm ầm. Cự kiếm cùng đao ấn đối oanh cùng một chỗ, một đạo tiếng nổ vang lên, Cảnh Thu cùng Vân Hàn đồng thời bị đẩy lui. Nhưng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Hàn sau lưng, hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh vào Vân Hàn phần lưng. Bành! Vân Hàn căn bản không kịp tránh né, ngạnh sinh sinh chịu một quyền, phía sau lưng lõm, xương cốt đứt gãy, máu tươi phun ra, thân thể bị văng bay. Nhất niệm thu thủy, cảnh thu hàn quang hiện lên trong mắt, thân thể hóa thành một đạo tàn phế mang, trong chốc lát xuất hiện tại Vân Hàn trước người, một kiếm bổ về phía cổ của đối phương. Phốc đột, Vân Hàn đầu bay lên cao cao, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, khuôn mặt phát sinh biến hóa, biến thành trung niên chi tượng. Cảnh thu lần nữa bổ kiếm, một kiếm chém về phía Vân Hàn đầu người, viên này đầu người bị vênh thành huyết vụ, thần hồn câu diệt. Ân, vị thần bí nhân kia gặp Vân Hàn bị tru sát, hắn một trường đẩy lui thân đồ bọn người, quay người liền trốn. Muốn chạy trốn, cảnh thu âm thanh lạnh lùng vang lên, trong nháy mắt xuất hiện tại người thần bí trước người, một kiếm chém ra, kiếm khí lập tức đem vị này người thần bí nuốt hết. Vâng, người thần bí còn chưa phản ứng lại, thân thể liền bị một kiếm chém thành hai khúc, trực tiếp hủy diệt. Thật mạnh, không hổ là thánh viện đệ tử. Vân Lan bọn người nhìn chằm chằm cảnh thu, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, lấy đạo tạng cảnh trung kỳ tu vi, trong khoảnh khắc liền có thể chu sát đồng cấp, còn có thể vượt cấp mà chiến, thật là đáng sợ. Hô, cuối cùng giải quyết. Thân đồ trong lòng cũng thở dài một hơi. Cảnh thu tiện tay vung lên, Vân Hàn cùng người thần bí chứa vật giới chỉ bay vào trong tay nàng, nàng xóa đi cấm chế phía trên, sau đó đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra, lại không có phát hiện bà tông chi vật. Không có các ngươi bà tông đồ vật. Cảnh thu đem hai cái chứa vật giới chỉ ném về khổ trúc bọn người. Khổ trúc bọn người kiểm tra một chút, cũng là đầu lông mày nhướng một chút, bọn hắn đem chứa vật giới chỉ cho cảnh thu, chẳng lẽ bọn hắn đem đồ vật giấu ở địa phương khác? Tạ Nguy Lâu lạnh nhạt nói, trộm lấy bà tông chi vật tà tu, các ngươi xác định là một người. Dưới mắt xuất hiện hai người, cái này giống như đội gây án, chân chính đạo tặc đoán chừng còn chưa xuất hiện. Dù sao có thể tại trước mặt Hóa Long cảnh đạo tẩu, cũng không có dễ dàng như vậy tru sát. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mọi người cũng sinh ra vẻ ngưng trọng. Đúng vậy a, có thể tại trước mặt Hóa Long cảnh đạo tẩu, như thế nào dễ dàng như vậy tru sát? Trộm lấy ba tông chi vật tà tu, am hiểu huyền hóa chi thuật, triển lộ tu vi đều là đạo tặc cảnh, lần này ý thức để cho người ta cảm thấy gây án là cùng một người, nhưng người nào lại có thể cam đoan là cùng một người làm? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Khổ Trúc, hỏi, phía trước ngươi nói có ngũ phương thế lực tiến đến Tà Thần Hồ trừ bọn ngươi ra tứ phương thế lực bên ngoài, còn lại thế lực kia tiêu cái gì? Có thể được đổ vật gì? Khổ Trúc lập tức nói, còn lại thế lực kia gọi Âm Ti Môn, đứng hàng Vu Giang khu vực, lấy được một ngụm âm quỷ trung. Cảnh Thu hờ hững nói, Tà Tu tất nhiên để mắt tới các ngươi tứ phương thế lực bảo vật, vậy khẳng định cũng biết để mắt tới cái kia Âm Ti Môn âm quỷ trung. Ngày mai liền đi chuyến Âm Ti Môn, cái kia Tà Tu đêm nay không thành công, nhất định sẽ tiếp tục độc thủ. Vu Giang ở vào trung bộ tây nam chi địa, cách Thiên Nguyên Châu 800 dặm, Âm Ti Môn chính là một cái trong đó đại môn phái. Cảnh Thu cô nương nói rất có đạo lý. Vân Lan bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Ngày mai mang lên cốt đỉnh tiến đến Âm Ti Môn, đến lúc đó tất nhiên có thể dẫn xuất cái kia tà tu. Bạch cốt đỉnh nếu thật bị cái kia tà tu cướp đi, đó cũng là bọn hắn tài nghệ không bằng người, dù sao cũng so một mực bị rắn độc nhìn chằm chằm, cả ngày nơm nớp lo sợ tới mạnh. Nếu tà tu không chỉ một vị vậy bọn ta còn phải đem tin tức truyền về tông môn, để cho tông môn lại phái một số người đến đây. Khổ Trúc ngưng thanh đạo. Sau đó, Tạ Nguy Lâu bọn người trở lại lầu cát. Thân đồ nhìn xem Tạ Nguy Lâu, phạm sư đệ sức mạnh quả nhiên bất phàm. Phía trước Tạ Nguy Lâu xuất thủ thời điểm, hắn vừa bạn thấy một quyền kia sức mạnh chính xác rất khủng bố. Cảnh Thu Diệp nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, người này trước đây một quyền chính xác không kém. Lục Tấn thản nhiên nói, đánh lên tôi, cái này có gì đáng giá kinh ngạc sao? Lôi đỉnh phong đệ tử phần lớn lấy lôi luyện thể, nhục thân chi lực so với tu sĩ tầm thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà tại tốc độ, thuật pháp phương diện nhưng là nhược điểm. Bình thường luyện thể tu sĩ cho người cảm giác chính là quá chú trọng sức mạnh, cả ngày hao phí thời gian luyện thể, tăng cường nhục thân chi lực mà không chú trọng phương diện khác. Phía trước hắn tại trong tay Lôi Đình Phong một vị đệ tử bị thiệt lớn, đối phương chính là dùng nhục thân chi lực để ép hắn một bậc. Tạ Nguy Lâu cũng không có tranh luận, cười nhạt nói, chính xác như thế. Phạm Mỗ ngoại trừ nhục thân chi lực hơi mạnh một chút, phương diện khác cũng không quá lớn như thế. Phạm sư đệ khiêm tốn. Thân đồ yên lặng nở nụ cười, hắn cùng với Lục Tấn nhận thức vừa vặn khác biệt. Lôi Đình Phong là địa phương nào? Đó là Tống đại nhân trấn thủ sơn phong. Hắn thấy, Lôi Đình Phong đệ tử mặc dù ít một chút, nhưng không có một cái nào là đơn giản. Cảnh Thu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm mặc một giây, hỏi, Phạm sư đệ, ngươi biết Tạ Nguy Lâu sao? Hắn giống như cũng là Lôi Đình Phong đệ tử. Tạ Nguy Lâu cười nói, gặp qua một lần. Ngươi cảm thấy hắn thực lực như thế nào? Nghe hắn ngay cả Hóa Long cảnh đều có thể tru sát. Cảnh Thu ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Tạ Nguy Lâu bật cười nói, thực lực của hắn ta xem không thấu, nhưng ta có thể nhìn thấu một việc sự tình gì. Cảnh Thu hảo kỳ nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Thân đổ cùng Lục Tấn cũng tới một tia hứng thú, đối với cái kia Tạ Nguy Lâu, nghe đồn vô số, bọn hắn cũng muốn giải một phen. Tạ Nguy Lâu thần sắc nói nghiêm túc, hắn nữa thích mỹ nữ. Khô khụ. Thân đồ không còn gì để nói, cái nào nam tử không thích mỹ nữ a? Cảnh Thu khẽ nhíu mày, xem ra cái này Phạm sư đệ không cho được nàng quá có bao nhiêu dùng tin tức. Chương 389, Vũ Giang chi địa, Âm Thi môn chủ. Chương 389, Vũ Giang chi địa, Âm Thi môn chủ. Hôm sau, Vân gia tới 3 vị đạo tạng cảnh trung kỳ, hơn 10 vị thác cương cảnh tu sĩ, bọn hắn đều là ba tông người. Khổ Trúc bọn người tiến lên chào hỏi, ba vị này đạo tạng cảnh trung kỳ tu sĩ đều là bên trong cửa trưởng lão. Đơn giản chào hỏi, ba vị này đạo tạng cảnh trung kỳ trưởng lão nhìn về phía Cảnh Thu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thánh viện đệ tử, quả nhiên bất phàm. Phóng nhãn bảy đại tông môn, đệ tử trẻ tuổi bên trong, còn không một người nhập đạo tạng cảnh. Nhưng mà thánh viện đệ tử trẻ tuổi, nhập đạo tạng cảnh giả cũng không phải ít. Trước mắt vị nữ tử này, nhìn tuổi còn trẻ, liền bước vào đạo tạng cảnh trung kỳ, chính xác rất đáng sợ. Thánh viện nội tình, tự nhiên không phải bảy đại tông môn có thể so sánh. Thiên Âm tự, Huyền Bi, Diệu Chân môn, Đỏ Vân, Hợp Hoan tông, Đậu Nu. Ba vị đạo tạng cảnh trung kỳ trưởng lao hướng về phía Tạ Nguy Lâu bốn người tự giới thiệu. Thân Đồ hướng về phía ba người ôm quyền nói, tại hạ Thân Đồ, bên cạnh ta ba vị này là Cảnh Thu sư muội, Lục Tấn sư đệ, Phạm Nguy sư đệ. Ân. Đám người đơn giản giao lưu một phen. Cảnh Thu thần sắc lãnh đạm nói, tất nhiên người đã đến, vậy thì xuất phát đi Vu Giang a. Hảo. Huyền Bi tiện tay vung lên, thế ra một chiếc cỡ trung phi thuyền. Đám người không do dự, nhao nhao đạp vào phi thuyền. Phụ thân, ta muốn cùng các ngươi cùng đi Vu Giang. Vân Hàn bước nhanh chạy tới. Đám người nhìn chăm chú Vân Hàn, tối hôm qua cái kia tặc tử Dịch Dung thành Vân Hàn dáng vẻ, ngược lại là để cho người ta kiêng kỵ. Vân Lan đầu lông mày nhướng một chút, ngươi một cái huyền hoàng cảnh đi làm cái gì? Để ở nhà liền có thể. Vân Hàn vội vàng nói, hài nhi phải đi kiến thức một chút. Vân Lan làm sơ trầm tư, nhân tiện nói, thôi, đã ngươi phải đi xem, vậy thì cùng một chỗ a. Ta cho lúc trước ngươi món kia huyền phi giáp ngươi nhớ kỹ mang ở trên người. Phụ thân yên tâm, ta đã mang ở trên người. Vân Hàn khuôn mặt sắc vui mừng. Ân. Vân Lan nhẹ nhàng gật đầu. Vân Hàn lập tức đạp vào phi thuyền. Tạ Nguy Lâu liếc Vân Hàn một cái, liền rời đi ánh mắt. Đi thôi. Huyền Bi năng ấn quyết, phi thuyền phóng lên trời, hướng về nơi xa bay đi. Sau hai canh giờ, phi thuyền đến Vu Giang phía trên, mây đen dày đặc, thiên địa u ám, phía dưới là một đầu đốn lượn không điểm cuối màu xám giang hạ, từ trên nhìn xuống, tựa như là một đầu màu xám cực lớn mãng xà, khí thế bằng bạc, thần tú. Vu Giang khúc chiết, mà tại hắn vây quanh chi địa, nhưng là có nhân loại thành trì kiến trúc, tại cái này Vu Giang khu vực, lớn nhất tông môn chính là Âm Ti môn. Phi thuyền hướng xuống, cũng không lâu lắm, liền đã đến một tòa cổ thành bên ngoài, trên cửa thành có ba chữ, Âm Ti thành. Cái này Âm Ti thành chính là Âm Ti môn địa bàn, bên trong đều là Âm Ti môn người, bình thường nhân loại căn bản không thể tiến vào bên trong. Đám người rời đi phi thuyền, đánh giá bốn phía, nơi đây khí âm hàn cực kỳ nồng đậm, thiên khung bao phủ mây đen, chung quanh có vẻ hơi u ám, không nhìn thấy thái dương, hơi có vẻ kiềm chế. Khổ Trúc trầm ngâm nói, Âm Ti môn chính là Vu Giang môn phái lớn nhất, am hiểu luyện thi, dưỡng cổ, phù bảo chi thuật, thủ đoạn có chút kỳ lạ, mà cái này Âm Ti môn môn chủ cũng là một vị đạo tạng cảnh hậu kỳ tu sĩ, nghe Âm Ti môn nội còn có một vị đạo tạng cảnh đỉnh phong lão tổ. Âm Ti môn tự nhiên không bằng bảy đại tông môn, nhưng phóng nhãn Vu Giang khu vực, nó lại là môn phái lớn nhất. Đạo tạng cảnh đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, cái này Âm Ti nội thành cũng không phải chỉ có đạo tạng cảnh đỉnh phong, còn có huyền tướng cảnh khí tức. Các ngươi là người phương nào? Tới ta Âm Ti môn có gì muốn làm? Mấy vị Âm Ti môn đệ tử phi thân mà đến, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu bọn người, trên người bọn họ đều mang theo đậm đà thi khí cùng khí âm hàn. Khổ Trúc chắp tay trước ngực, sau đó lấy ra một khối lệnh bài, làm phiền đi thông báo một tiếng, liền nói Thiên Âm tự, Diệu Chân môn, Hợp Hoan tông người muốn gặp một lần Âm Ti môn chủ. Ba tông người. Những thứ này Âm Ti môn đệ tử đầu lông mày nhướng một chút, đánh giá đám người một mắt. Một vị trong đó lấy ra một khối truyền âm phủ, hướng về phía truyền âm phủ nói cái gì. Sau đó hắn đối với Tạ Nguy Lâu bọn người nói, ta đã báo cáo chuyện này, các vị chờ một chút. Cũng không lâu lắm, hai vị lão giả phi thân mà đến, bọn hắn một người thân mang áo bào đen, một người thân mang bạch bào, trên thân tràn ngập đạo tạng cảnh sơ kỳ khí tức. Gặp qua hai vị hộ pháp, Âm Ti môn đệ tử nhìn thấy hai vị này lão giả sau, liền vội vàng hành lễ, đây là Âm Ti môn Tả Hữu hộ pháp. Tả hộ pháp chính là lão nhân áo bào trắng, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bọn người, ôn quyền hỏi, ba tông đạo hữu tới ta Âm Ti môn, không biết có gì muốn làm. Huyền Bi chắp tay trước ngực, trầm ngâm nói, có tà tu để mắt tới tà thần hồ ta ba tông, tại tà thần hồ có được đồ vật đã bị đánh cắp, về sau những cái kia tà tu lại đi Vân gia trộm lấy bạch cốt đỉnh, cũng không thành công, ta phải hoài nghi bọn hắn có thể sẽ tới Âm Ti môn. Tả hộ pháp nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, tà thần hồ đồ vật, chuyện này không nhỏ, các vị đạo hữu mời theo ta vào thành. Sau đó, đám người đi theo hai vị hộ pháp vào thành. Âm Ti nội thành, kiến trúc đông đảo, bất quá người lại vô cùng thiếu, lộ ra cực kỳ vắng vẻ, bốn phía tràn ngập khí âm hàn, có rất nhiều quan tài đặt tại trên đường phố. Tại thành trì trung ương, có một tòa cung điện màu xám, bốn phương tám hướng lơ lửng rất nhiều lầu các. Trong cung điện màu xám, hơn 10 vị Âm Ti môn trưởng lão tề tụ, khi Tạ Nguy Lâu bọn người lúc tiến vào, những trưởng lão này ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại, trong ánh mắt mang theo vài phần chế lấp. Tả hộ pháp đối với Tạ Nguy Lâu bọn người nói, các vị chờ, môn chủ lập tức tới ngay. Ông. Nhưng vào lúc này, một ngụm huyết sắc quan tài bay vào đại điện, quan tài mang theo tràn ngập một cỗ uy áp kinh khủng, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức tránh ra. Ầm ầm. Huyết sắc quan tài rơi vào mặt đất, phát ra một đạo điếc tai tiếng oanh minh vang lên. Giang giác. Quan tài lập tức mở ra, một vị thân mang huyết sắc trường bào, khuôn mặt xấu xí nam tử trung niên từ trong quan tài leo ra. Hắn một cái phi thân, đi tới phía trước nhất chỗ ngồi xuống, chân bắt chéo về lên, mặt mũi tràn đầy âm u lạnh lẽo chi sắc. Phô trương cũng không nhỏ. Lục Tấn ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Gặp qua môn chủ, Âm Thi môn chúng người liền đội vàng hành lễ. Âm Thi môn chủ tiện tay vung lên, ra hiệu đám người không nên đa lễ, hắn nhìn lướt qua Tạ Nguy Lâu bọn người, không đếm xỉa tới hỏi, ba tông người, còn tăng thêm một cái Vân Lan gia chủ, tới ta Âm Thi môn, nhưng có sự tình. Huyền Mi mở miệng nói, Âm Thi môn chủ hẳn còn nhớ ta ngũ phương thế lực từ Tà Thần Hồ có được đồ vật ta. Ân. Âm Thi môn chủ đầu lông mày nhướng một chút, bản môn chủ tự nhiên nhớ kỹ. Huyền Vi nói, có thần bí tà tu trộm lấy ta ba tông chi vật, còn để mắt tới Vân Gia Bạch Cốt Đỉnh, đoán chừng kế tiếp bọn hắn sẽ để mắt tới Âm Thi Môn Âm Quỷ Trung. Âm Thi Môn chủ sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư chi sắc, nếu là như vậy, sự tình còn thật sự có chút khó giải quyết. Hắn lại nói, bất quá các vị cũng không cần lo lắng, ta Âm Thi Môn Âm Quỷ Trung, không người có thể cướp đi, vừa bạn ta Âm Thi Môn lão tổ sắp xuất quan, đêm nay đang muốn tiến, đến lúc đó sẽ mời Vu Giang thế lực lớn nhỏ đến đây làm khách, các vị đạo hữu tạm thời ở tại Âm Thi nội thành, nếu cái kia tà tu dám xuất hiện, vậy thì giải quyết chung. Cũng được như thế. Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu. Âm Thi Môn chủ nhìn về phía Tả Hộ Pháp, "Tả Hộ Pháp, ngươi trước tiên mang các vị đạo hữu ở chỗ, kế tiếp chúng ta còn muốn thương nghị một chút lao tổ xuất quan sự nghi." Tả Hộ Pháp thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bọn người, "Các vị đạo hữu, ta này liền mang các ngươi đi cư trú chỗ." Chương 390, Âm Thi lão tổ, một tôn cương thi chương 390, Âm Thi lão tổ, một tôn cương thi trong thành. Một cái khách sạn bên trong. Cảnh Thu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ba người một mắt, hờ hững nói, "Cái này Âm Thi Môn cho ta cảm giác không thích hợp, có thể sẽ có chuyện gì phát sinh, cẩn thận một chút." Ân. Thân đồ nhẹ nhàng gật đầu. Lục Tấn cười lạnh nói, Âm Thi Môn tại cái này Vu Giang khu vực, có lẽ tính là đại môn phái, nhưng mà phóng nhãn đại hạ, cũng bất quá chỉ là tam lưu thế lực thôi, dù cho có phiền phức, cũng sẽ không là phiền phái bao lớn. Thân đồ ngưng thanh nói, vẫn là không thể khinh thường. Phía trước cái kia Âm Thi Môn nghe ba tông chi vật bị trộm đi, hắn lại không có quá mức chấn kinh, ngược lại đối với Âm Thi Môn tràn đầy lòng tin, ngươi nói hắn từ đầu tới lòng tin. Ta tu có thể tại ba tông trộm lấy đồ vật, thủ đoạn tự nhiên không tầm thường, Âm Thi Môn chủ lại tin tưởng như vậy, chẳng lẽ hắn cho rằng Âm Thi Môn so ba tông còn mạnh hơn? Lục Tấn hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, tựa hồ quả thật có chút không thích hợp. Tạ Nguy Lâu ngồi ở trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, mặt mũi tràn đầy lười nhác chi sắc, giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Thân Đồ, Thân Đồ sư minh có biết cái kia Tà Thần Hồ ở nơi nào? Thân Đồ trầm giọng nói, Tà Thần Hồ chuẩn xác vị trí ở nơi nào, ta cũng không biết. Phía trước ta cùng với ba tông người đơn giản trao đổi qua một phen, căn cứ bọn hắn lời nói, muốn đi Tà Thần Hồ cần tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm, bên trong có một đầu thần bí âm hạ. Dọc theo sông một mực hướng phía trước, liền có thể đến Tà Thần Hồ. Hắn lại giải thích nói, Mê Vụ Sâm Lâm ở vào Vu Giang ngã về tây chi địa, cách nơi này 300 dặm, bên trong có không ít yêu thú. Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, cũng sẽ không hỏi nhiều. Cảnh Thu lấy ra một khối ngọc phù, sau đó năng ấn quyết, một đạo sức mạnh rót vào trong ngọc phù. Ban đêm, Âm Thi Môn, một tòa cực lớn trong quảng trường, cái bàn sớm đã chuẩn bị tốt, phía trên có mỹ tiểu mỹ thực, bốn phía trưng bày trên trăm cái chậu than, rất nhiều Vu Giang một dãy tu sĩ tề tụ ở đây. Âm Thi Môn thiết tiến mời, Vu Giang thế lực lớn nhỏ, tự nhiên không dám cự tuyệt, đành phải phái người đến đây tham gia. Bất quá đối với Âm Thi Môn, bọn hắn ấn tượng không thế nào tốt, tự nhiên không dám đi ăn những thứ kia. Tạ Nguy Lâu bọn người ngồi ở một vị trí, đang tại yên lặng chờ đợi cũng là không hề động đũa cùng rượu. Hiu. Đột nhiên, quảng trường phía trước nhất trên bàn, Âm Thi Môn chủ phi thân mà đến. Tham kiến môn chủ. Âm Thi Môn chúng người nhao nhao hành lễ. Tham kiến Âm Thi Môn chủ. Trung quanh không thiếu tu sĩ đứng dậy, liền vội vàng hành lễ. Âm Thi Môn chủ nhìn bốn phía người, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Hắn nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu đám người không nên đa lễ. Hôm nay mời các vị đạo hữu tới ta Âm Thi Môn làm khách, chỉ vì một kiện đại sự. Đó chính là ta Âm Thi Môn lão tổ xuất quan. Âm Thi Môn chủ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Mọi người thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Âm Thi Môn chủ. Nghe đồn rằng Âm Thi Môn có một vị lão tổ là đạo tạng cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng mà vị lão tổ kia cực kỳ thần bí, có rất ít người gặp qua. Lần này xuất quan, chẳng lẽ là tiến hơn một bước? Cho mời lão tổ. Âm Thi Môn chủ cung kính hướng về phía một cái phương vị hành lễ. Cho mời lão tổ. Âm Thi Môn đám người cũng là mặt mũi tràn đầy cung kính hành lễ. Vâng. Một cỗ kinh khủng âm hàn chi lực đánh tới, âm phong gào thét không ngừng, u tối thiên khung bên trong hiện lên một vòng quỷ dị huyết quang. Chỉ thấy bốn vị Âm Thi Môn trưởng lão đang giơ lên một ngụm dài 4 mét gỗ mục quan tài phi thân mà đến, trên quan tài đầy thần bí hoa văn, tả hữu hộ pháp một trái một phải, đi theo hai bên. Bốn vị trưởng lão giơ lên quan tài đi tới trên bàn, sau đó bọn hắn không người lui ra. Đám người nhìn chăm chú gỗ mục quan tài, hôm nay có lẽ có thể gặp một lần cái này Âm Thi lão tổ đến cùng hình dạng thế nào. Âm Thi Môn chủ hướng về phía gỗ mục quan tài hành lễ, thỉnh lão tổ ra quan tài. Giang giác. Nắp quan tài đột nhiên mở ra, một cỗ đậm đà huyết sắc xương mù từ trong quan tài lan tràn ra, âm phong trở nên bén nhọn hơn, chúng quanh trong chậu than hỏa diễm không ngừng lay động. Giống. Trong quan tài, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy một vị chiều cao 3m, thân mang huyết sắc chiến giáp lão nhân đứng dậy. Hắn khuôn mặt đen nhánh, hai con ngươi huyết hồng, khóe miệng mọc ra sắc bén răng nanh, da thịt nát giữa, mủ dịch chảy xuôi, toàn thân tử khí cùng khí độc, nhìn một cái, liền không giống như là nhân loại bình thường, càng giống là một tôn cực lớn cương thi. Này, đây là một tôn cương thi. Âm Thi lão tổ là một tôn cương thi. Cái này sao có thể a? Huyền tướng cảnh khí tức, Âm Thi lão tổ bước vào huyền tướng cảnh. Người chung quanh nhìn thấy Âm Thi lão tổ sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm Thi môn ưa thích luyện thi, dưỡng thi, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng người nào cũng không có ngờ tới, Âm Thi lão tổ lại là một tôn cương thi. Hô. Âm Thi lão tổ mở ra miệng rộng, một ngụm huyết sắc tràn đầy xương mù mà ra, sau đó hắn nhìn về phía mọi người ở đây, trong mắt huyết quang càng thêm nồng đậm. Dường như là gặp được thức ăn ngon, một cỗ sát ý tại chỗ tu sĩ sắc mặt biến hóa, lập tức lui ra phía sau. Âm Thi Môn chủ nụ cười âm trầm, hắn trong nháy mắt lấy ra một khối huyết sắc lệnh bài, tiếp đó dùng sức bóp. Ông, huyết sắc lệnh bài tan vỡ một khắc, một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên trời, tia sáng tràn ngập, tạo thành một cái trận pháp thật to, đem toàn bộ âm thi môn vây quanh. Huyền Vi ánh mắt ngưng lại, lập tức nhìn về phía âm thi môn chủ. Âm thi môn chủ, ngươi đây là ý gì? Âm thi môn chủ nụ cười khát máu nói, nhà ta lão tổ lần này vào huyền tướng cảnh tiêu hao không nhỏ, nhu cầu cấp bách ăn một phen, mong rằng các vị đạo hữu thành toàn. Âm thi môn lão tổ chính là một tôn sinh ra linh trí cương thi, nhưng cho dù sinh ra linh trí, cũng khó có thể đổi đi uống máu thói quen. Hôm nay mời rất nhiều tu sĩ tới đây, chính là vì để cho lão tổ ăn non nê. Mọi người vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vân Lan trầm mặt nói, âm thi môn chủ, chẳng lẽ ngươi còn dự định động ba tông người, không sợ bị diệt môn sao? Âm thi môn chủ thần sắc loạn bị nói, các ngươi hủy diệt đều là tà tu làm, cùng ta âm thi môn có quan hệ gì? Huyền Bi lạnh lẽo nhìn lấy âm thi môn chủ, ngươi sẽ không cho là một cái huyền tướng cảnh liền có thể chấn sát chúng ta tất cả mọi người ở đây à? Âm thi môn chủ cười nhạt nói, ba tông người tự nhiên có át chủ bài, bất quá ai nói cho ngươi ở đây chỉ có một vị huyền tướng cảnh? Hắn nhìn về phía một cái phương vị, ôn quyền nói, ba vị đạo hữu ra đi. Hưu, một tràng tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy ba vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ người thần bí xuất hiện, trên người bọn họ tràn ngập yêu khí, đều là huyền tướng cảnh sơ kỳ tu vi. Ba vị huyền tướng cảnh tà tu, thân đổ tế ra một thanh chiến kích, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, có lẽ ba vị này tà tu mới là bọn hắn mục tiêu chân chính. Âm thi môn chủ nhìn về phía Huyền Bi, cười nói, các ngươi muốn tìm tà tu, chính là ba vị này đạo hữu, ta âm thi môn đã sớm cùng bọn hắn hợp tác. Ba vị này tà tu dùng đặc thù biện pháp, để cho âm thi lão tổ tiến thêm một bước vào huyền tướng cảnh sơ kỳ, mà hắn âm thi môn nhưng là đem âm quỷ trung giao cho ba người, thuận tiện lừa giết ba tông người. Chương 391, ba vị đạo hữu, còn xin ra tay. Chương 391, ba vị đạo hữu, còn xin ra tay. Giống. Âm thi lão tổ phát ra một đạo tiếng gầm gừ, ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, hắn tế ra một thanh huyết sắc chiến phủ, trong nháy mắt vồ giết về phía Tạ Nguy Lâu bọn người. Ra tay. Huyền Bi vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, thế ra một chuôi Phật châu, đột nhiên đập về phía âm thi lão tổ. Ba tông những người còn lại cũng nhao nhao ra tay, đến nỗi chung quanh những tu sĩ kia, nhưng là quả quyết chạy trốn. Tại huyền tướng cảnh trước mặt cường giả, bọn hắn cũng không cho rằng bản thân có thể mạng sống. Nhớ kỹ lưu lại thi thể. Âm thi môn chủ nụ cười khát máu, thiện tay vung lên, âm thi môn chúng trưởng lão và đệ tử phi thân lên. Chỉ thấy bọn hắn nắm ấn quyết, rất nhiều quan tài lao ra, từng cỗ thi khôi xung ra, điên cuồng nhào về phía những tu sĩ kia. Ầm ầm. Âm thi lão tổ huy động chiến phủ, một búa bổ đi ra, ba tông người lập tức bị đánh bay mấy chục mét. Cảnh Thu sư muội, thân độ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cảnh Thu. Cảnh Thu tế ra một thanh trường kiếm, nhìn về phía một cái phương vị, Sở Sư Minh. Một vị thân mang bạch bào, gánh vác trường kiếm nam tử đi ra, trên người hắn tràn ngập một cỗ đạo tạng cảnh đỉnh phong uy áp. Đạo tạng cảnh đỉnh phong. Âm thi môn chủ nhìn thấy người này thời điểm, sầm mặt lại, làm sao còn tới một cái đạo tạng cảnh đỉnh phong? Bất quá nghĩ đến nơi này có bốn vị huyền tướng cảnh, trong lòng của hắn lại thở dài một hơi. Sở Dật Tài sư minh. Thân độ cùng Lục Tấn nhìn người nọ thời điểm, sắc mặt vui mừng. Sở Dật Tài chính là Thánh viện Long Hổ bảng trước 10 tồn tại, gỗ mục phong đại đệ tử, cùng Cảnh Thu đồng xuất nhất phong, chiến lược ngập trời, cực kỳ bất phàm. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Sở Dật Tài vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là? Thân độ tựa hồ nghĩ tới điều gì, phía trước Cảnh Thu tựa hồ lấy ra ngọc phù truyền âm, chẳng lẽ khi đó liền đang liên lạc Sở Dật Tài sư minh. Sở Dật Tài cười nhạt một tiếng, ta vừa vặn đi qua Vu Giang, gặp Cảnh Thu sư muội truyền âm, liền đi theo những thứ này Vu Giang tu sĩ chạy tới, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, cái này âm thi môn lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Phiền phức Sở sư minh. Cảnh Thu nói khẽ. Ân, ta đi giải quyết tôn kia lão quái vật. Sở Dật Tài nhẹ nhàng gật đầu, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt âm thi lão tổ, chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh phía âm thi lão tổ. Giống. Âm thi lão tổ phát ra một đạo tiếng gào thét, tay trái nắm đấm, đấm ra một quyền đi, hắn chính là cương thi, nhục thân vô địch, ai có thể cùng hắn hợp lực lượng. Ầm ầm. Song quyền đối bính, lực lượng cường đại bao phủ, mặt đất nổ tung, chung quanh một chút kiến trúc lập tức bị chấn nát. Một quyền sau đó, âm thi lão tổ bị đánh lui mười mấy mét, Sở Dật Tài nhưng là vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cái gì? Hắn bất quá đạo tạng cảnh đỉnh phong, có thể đánh lui huyền tướng cảnh. Âm thi môn chủ thấy thế, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Bi bọn người nhưng là thở dài một hơi, Thánh viện đệ tử, chiến lực cực mạnh, có người này gia nhập vào, bọn hắn áp lực sẽ giảm bớt một chút. Sở Dật Tài nhìn về phía âm thi lão tổ, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi mới vừa vào huyền tướng cảnh, cảnh giới này còn không yên, ngược lại là không có gì uy hiếp. Hắn lại nhìn về phía Huyền Bi bọn người, ở đây giao cho ta, các ngươi đi giải quyết âm thi môn những người còn lại. Hảo. Huyền Bi bọn người không do dự, lập tức giết hướng âm thi môn người. Âm thi môn chủ nhìn về phía ba vị kia huyền tướng cảnh, ba vị đạo hữu, còn xin ra tay. Yên tâm, bọn hắn đều phải chết. Ba vị người thần bí thản nhiên nói một câu, trong bọn họ hai người trong nháy mắt giết hướng Sở Dật Tài. Còn lại một người nhưng là đứng tại âm thi môn chủ bên cạnh, coi thường lấy người chung quanh. Một bầy kiến hôi. Vị này người thần bí gặp Huyền Bi bọn người giết tới, trong mắt của hắn lộ ra một tia khinh thường, trên người yêu khí tràn ngập, một trường oanh ra ngoài. Luận đến chiến lực, hắn có thể so sánh mới vừa vào huyền tướng cảnh âm thi lão tổ mạnh hơn nhiều. Ầm ầm. Một trường đánh ra, Huyền Bi đám người nhất thời bị oanh bay, máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trong đó một chút thực lực yếu kém người, tức thì bị chấn thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Cảnh Thu, Thân Đồ, Lục Tấn ba người thân ảnh khẽ động, giết đến vị này người thần bí trước mặt, ba đạo cường đại công kích oanh ra ngoài. Vị này người thần bí tiện tay một trường đánh ra ngoài trường ấn bộc phát, đánh sơ sát ba người công kích, đem ba người đẩy lui mười mấy mét. Cảnh Thu ba người một cái xoay người, ổn định thân thể, lại lần nữa giết hướng vị này người thần bí. Vị này người thần bí âm thanh lạnh lùng nói, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, hẳn là thánh viện đệ tử, vậy thì giải quyết chung. Ánh mắt hắn hung lệ, lại lần nữa ra tay. Huyền Mi mấy người cũng không do dự, nhanh chóng hướng về hướng vị này người thần bí, đủ loại át chủ bài móc ra, điên cuồng đập đi. Thánh viện âm thi môn chủ biến sắc, lập tức nhìn về phía tả hữu hộ pháp, cái này một số người phải chết, một cái cũng không thể lưu, toàn bộ đổ sát. Ba tông người đến đây, ngay cả một cái huyền tướng cảnh cũng không có, hắn tự nhiên có thể không để vào mắt, cũng có sức mạnh chu sát. Nhưng mà thánh viện người, nhưng là để cho hắn cảm thấy dùng mình, dù chỉ là mấy tiểu bối, cũng là để cho hắn trong lòng run sợ. Cái này một số người nếu không chết, hắn âm thi môn tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Tả hữu hộ pháp ánh mắt hung lệ, ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên thân Tạ Nguy Lâu, trong nháy mắt bổ giết tới. Người này cùng ba người kia là cùng một bọn, đoán chừng cũng là thánh viện đệ tử, nhất định phải giết chết. Tạ Nguy Lâu gặp Tả hữu hộ pháp nào tới, hắn tiện tay nắm lên một ly rượu, đột nhiên ném ra ngoài. Bành! Chén rượu vọt tới Tả hữu hộ pháp, một cỗ uy áp bao phủ, lập tức nổ tung. Tả hữu hộ pháp còn chưa tới gần, liền bị đánh bay mười mấy mét, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, lạnh nhạt nói, có đoạn thời gian không có sát sinh, xem ra cần phải hoạt động một chút gân cốt. Nói xong, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị âm thi môn đệ tử bên người, một phát bắt được cái kia vị đệ tử đầu, dùng sức bóp. Bành! Vị kia âm thi môn đệ tử, đầu bạo liệt, máu tươi phiêu tán rơi rụng, đã biến thành một bộ không đầu thi, một thanh trường đao rơi xuống đất. Tạ Nguy Lâu tiện tay rôi ra, trường đao bay vào trong tay. Giết! Tả hữu hộ pháp quát lạnh một tiếng, bọn hắn lại lần nữa giết hướng Tạ Nguy Lâu. Ông! Hai người nắm ấn quyết, một đen một trắng, tử khí tràn ngập, hai đạo tử khí ngưng tụ sức mạnh của sáng bộc phát, đồng thời đánh phía Tạ Nguy Lâu. Bành! Tạ Nguy Lâu nắm chặt trường đao, cái này hai đạo sức mạnh của sáng lập tức bị đánh tan, hắn thân ảnh khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại Tả hữu hộ pháp trước người. Cái gì? Tả hữu hộ pháp thần sắc kinh hãi, vô ý thức muốn lùi ra phía sau. Vâng. Tạ Nguy Lâu một đao bổ đi ra, lạnh lẽo đao khí từ hai vị hộ pháp trên cổ xẹt qua. Phốc đột. Hai cái đầu bay lên cao cao, đem nhánh máu tươi phun ra ngoài, hai vị hộ pháp trực tiếp biến thành hai cố không đầu thi. Âm thi môn chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, thánh viện đệ tử đều đáng sợ như vậy sao? Đối mặt đồng cấp tu sĩ, lại vẫn có thể thuần sát. Tạ Nguy Lâu nắm nhuốm máu trường đao, nhìn về phía âm thi môn chủ, đến ngươi. Có thể giết đồng cấp, ngươi quả thật có chút bản sự, nhưng mà tại trước mặt bản môn chủ, ngươi có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Âm thi môn chủ ngữ khí lạnh lẽo, trên người hắn bộc phát ra đạo tạng cảnh hậu kỳ uy áp. Ông! Chỉ thấy hắn nắng ấn quyết, hai cái quan tài bay ra ngoài, sau đó nắp quan tài mở ra, hai cỗ thi khôi sùng ra, đều là đạo tạng cảnh trung kỳ. Giết hắn! Âm thi môn chủ âm thanh lạnh lùng nói. Giống! Hai cỗ thi khôi gào thét một tiếng, trong nháy mắt phóng tới Tạ Nguy Lâu. Chương 392, vạn cỗ thi khôi. Thi miết cổ mẫu chương 392, vạn cỗ thi khôi, thi miết cổ mẫu hai cỗ đạo tạng cảnh trùng kỳ thi khôi xông lại, Tạ Nguy Lâu chỉ là tiện tay vung ra một đao, lạnh lẽo đao khí bộc phát, trong nháy mắt chạm tại hai cỗ thi khôi trên thân thể. Oeng! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, hai cỗ thi khôi thân thể bị đánh thành hai nửa, đen nhánh máu độc phiêu tán rơi rụng bốn phía. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía âm thi môn chủ, nhưng còn có cái gì gánh xiếc cho vặt? Nếu là không có, ngươi liền nên lên đường. Đáng chết tiểu tử. Âm thi môn chủ sắc mặt khó coi vô cùng. Hai cỗ đạo tạng cảnh trung kỳ thi khôi, cư nhiên bị một đao diệt, cái này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá nghĩ đến đối phương là thánh viện đệ tử, chiến lực không tầm thường, hắn lại cảm thấy rất bình thường. Thánh viện vốn là tàng long ngoại hổ, một cái đạo tạng cảnh đỉnh phong, còn có thể cùng huyền tướng cảnh một trận chiến. Dưới mắt xuất hiện một cái đạo tạng cảnh sơ kỳ vượt cấp chu sát đạo tạng cảnh trung kỳ, tựa hồ cũng bình thường. Vạn thi thuật. Âm thi môn chủ ánh mắt hung ác, lập tức tế ra một cái huyết sắc trung đồng, hắn nắm ấn quyết, hướng về trung đồng bên trong rót vào sức mạnh. Vâng. Trung đồng chấn động, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, lập tức buộc phát một cỗ chói mắt huyết quang, cỗ này huyết quang tuôn hướng bốn phương tám hướng. Giang giác, giang giác, mặt đất truyền ra từng đạo vỡ vụn thanh âm, hơn bạn cỗ thi khôi từ mặt đất lao ra, những thứ này thi khôi nhao nhao xông vào quảng trường, thi khí tràn ngập, khiếp người tâm hồn, để cho người ta cảm thấy dùng mình. Có một chút như vậy thái độ, nhưng mà không nhiều. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Tạ Nguy Lâu thần sắc lãnh đạm nhìn xem âm thi môn chủ. Hôm nay gặp được thi khôi, hắn đột nhiên có ý nghĩ, dự định về sau học tập một phen khôi lỗi chi thuật, mang theo trong người khôi lỗi, đó chính là mang theo cường đại tay chân, diệu dụng vô tận. Thi miết của mẫu. Âm thi môn chủ ánh mắt lạnh lẽo, lại lần nữa nắn ấn quyết, sức mạnh rót vào huyết sắc trung đồng bên trong. Đông Long. Trung đồng lại lần nữa phát ra một đạo tiếng oanh minh, âm thanh xuyên thấu trận pháp, chuyển khắp toàn bộ âm thi thành. Ầm ầm. Quảng trường trong nháy mắt xuất hiện một đầu vết rách to lớn, một cái cự hình thi miết từ bên trong lao ra. Thi miết toàn thân lộ ra huyết hồng sắc, phần đuôi dài 10 mét, có độc hạt tầm thường gai ngược, phần lưng bao trùm lấy vừa dày vừa nặng lân giáp, trăm đầu đầy gai sắt chân, nhìn giống như trăm chân trùng đồng dạng, đôi mắt tinh hồng cắt máu, miệng há mở, giống như răng cưa, nọc độc chảy xuống, mang theo đáng sợ ăn mòn lực. Cái này thi miết cổ mẫu thực lực rất mạnh, so âm thi môn chủ cao hơn một cảnh giới, đạt đến đạo tạng cảnh đỉnh phong. Lúc chỉ thi miết cổ mẫu lao ra, bốn phương tám hướng, trong nháy mắt xông ra rậm rạp chẳng chỉ thi miết, nhìn một cái, có chừng mấy ngàn con, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Giết hắn. Âm thi môn chủ khuôn mặt lạnh lùng, thôi động linh đan, khống chế thi khôi cùng thi miết. Giống. rất nhiều thi khôi cùng thi miết phát ra tiếng gào thét, đột nhiên hướng về Tạ Nguy Lâu đánh tới. Lúc này mới giống dạng. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu. Hắn lập tức nắm lấy đao giết hướng về phía trước, không có sử dụng cường đại đao pháp, chỉ có đơn giản thô bạo chém vào, lấy sát lục cùng máu tươi, ngưng kết huyết sát chi khí, lợi cho tạo thành đao của mình thế. Oanh! Trường đao bổ đi ra, đao khí tràn ngập, trên trăm thi hải, trong khoảnh khắc bị vành thành huyết vụ, bốn phía thi miết, phàm là tới gần 10m chi địa, đều sẽ bị đao khí chấn thành huyết thủy. Tạ Nguy Lâu nắm lấy nhuốm máu trường đao, thân thể hóa thành tàn ảnh, điên cuồng tại trong sân rộng đổ sát, mỗi lần vung đao đều phải thấy máu, sát khí càng ngày càng hùng hồn. Giống. Thi miết cổ mẫu gào thét một tiếng, thân thể trong nháy mắt phóng tới Tạ Nguy Lâu, phần đuôi gai ngược đột nhiên oanh sát xuống. Oanh. Tạ Nguy Lâu cũng không nhìn nhiều, vẫn là đơn giản một đao chém vào, đao khí tàn phá bừa bãi, trong chốc lát chặt đứt thi miết cổ mẫu cái đuôi. Giống. Thi miết cổ mẫu bị đau, phát ra một đạo gào thét chói tai âm thanh, cơ thể run rẩy, phần đuôi nọc độc không ngừng xuất hiện. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại thi miết cổ mẫu thượng vương, một đao chém xuống. Ầm ầm. Thi miết cổ mẫu còn chưa phản ứng lại, thân thể khổng lồ liền bị một đao chém thành hai khúc, máu độc cùng phiêu tán rơi rụng mà ra, đem mặt đất mùn dần, ăn mòn mặt đất, bước lên từng đợt xương độc. Chu sát thi miết cổ mẫu sau đó, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa giết hướng còn lại thi khôi cùng thi miết. Làm sao có thể? Âm thi môn chủ cơ thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, đạo tạng cảnh đỉnh phong thi miết của mẫu, cư nhiên bị hai đao đánh chết. Như thế nào cảm giác thánh viện vị đệ tử này, so cùng âm thi lão tổ chém giết vị kia đáng sợ hơn đâu? Thân đồ bọn người đang cùng người thần bí chém giết, vừa vặn gặp được Tạ Nguy Lâu đánh chết thi miết cổ mẫu chẳng cảnh, trong mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá bây giờ không phải nên bọn hắn khiếp sợ thời khắc, bọn hắn lại lần nữa đem đủ loại át chủ bài tế ra tới, điên cuồng cùng vị thần bí nhân kia chém giết. Tạ Nguy Lâu tàn sát tốc độ cực nhanh, điên cuồng vung đao, đao khí tuôn hướng bốn phương tám hướng, không ngừng đổ sát, những nơi đi qua, tất có thi khôi, thi miết hủy diệt. Một khắc đồng hồ sau, Tạ Nguy Lâu trung bung ra mấy trăm đao, hơn vạn thi khôi, mấy ngàn thi miết, toàn bộ hủy diệt, mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tạo thành từng cái huyết hạ. Còn chưa đủ, Tạ Nguy Lâu năm nhuốm máu trường đao, ánh mắt hung lệ nhìn về phía âm thi môn những đệ tử kia cùng trưởng lão. Vâng, hắn không do dự, lập tức vồ giết tới, trường đao chém ra, không ngừng thu hoạch. A từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mấy hơi sau đó, âm thi môn trưởng lão và đệ tử toàn bộ bị Tạ Nguy Lâu chém ở dưới đao. Tạ Nguy Lâu sát khí trên người càng thêm nồng đậm, nhưng mà vẫn không có tạo thành đao thế. Muốn ngưng tụ ra thuộc về mình đao thế, tự nhiên không có đơn giản như vậy, điểm ấy tàn sát số còn xa xa không đủ, nếu là đi một chuyến chiến trường, có lẽ mới có thu hoạch khổng lồ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía âm thi môn chủ, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười gần cho. Âm thi môn chủ kiến Tạ Nguy Lâu nhìn về phía chính mình, trong lòng của hắn máy động, không do dự, lập tức nắn ấn quyết, hàng trăm tấm xích hoàng sắc lá bùa lơ lửng trước người. Vâng. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại âm thi môn thượng khoảng không. Đi. Âm thi môn chủ biến sắc, đồng thời kích hoạt hàng trăm tấm lá bùa, những lá bùa này hóa thành tàn phế mang, điên cuồng đánh phía Tạ Nguy Lâu. Chết. Tạ Nguy Lâu một đao chém xuống, hàng trăm tấm lá bùa lập tức nổ tung, đao khí hung lệ, uy thế không giảm, một đao chém vào tại âm thi môn chủ trên đầu. Âm thi môn chủ thần sắc đọc lại, thân thể từ hai bên tách ra, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, nội tạng phun ra ngoài, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chu sát âm thi môn chủ sau, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía cùng cảnh thu bọn người chém giết vị thần bí nhân kia, hắn đột nhiên ném ra trường đao trong tay. Vâng, trường đao trong nháy mắt chém về phía vị thần bí nhân kia. Vị thần bí nhân kia phản ứng cực nhanh, tăng trường đao chém tới, hắn một trường đánh lui cảnh thu bọn người, lập tức tránh né. Huyền nguyên kiếm phủ, cảnh thu xem thời cơ sẽ đến, lập tức tế ra một cái kiếm phủ. Vâng, kiếm phủ lập tức buộc phát một đạo hung lệ kiếm khí màu xanh lam, giống như tinh quang đồng dạng, trong chốc lát đánh phía vị thần bí nhân kia. Không tốt, vị thần bí nhân kia biến sắc, muốn tránh né, đã tới kịp không được. Xoẹt. Kiếm khí màu xanh lam trong nháy mắt xuyên thủng người thần bí thân thể, một cỗ máu tươi phun ra ngoài. La Hán ấn, Lưỡng Nghi kiếm, Đoàn Tụ cuốn, ba tông người đồng thời ra tay, mấy đạo kinh khủng công kích, lập tức đem vị thần bí nhân kia thôn phệ. Chương 393, lấy huyết tế kiếm, kiếm hồn phụ thể. Chương 393, lấy huyết tế kiếm, kiếm hồn phụ thể. Ầm ầm. Trên mặt đất truyền ra từng đạo tiếng nổ, ánh lửa ngút trời, người thần bí từ trong ngọn lửa lao ra. Bây giờ áo quần hắn rách rưới, toàn thân máu tươi, mặt nạ rơi xuống, lộ ra một tấm nam tử trung niên gương mặt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức có chút lộn xộn. Một đám đáng chết sâu kiến, các ngươi đều phải chết. Nam tử trung niên ánh mắt hung lệ, phát ra rít lên một tiếng, chỉ thấy hắn nắm ấn quyết, một tôn yêu thần huyền tướng ra bây giờ sau lưng, khí tức của hắn lập tức bắt đầu tăng vọt. Phiền phức a. Cảnh thu cao mày, lấy tu vi của bọn hắn, có thể thương một tôn huyền tướng cảnh liền đủ để tự ngạo. Đến nỗi muốn chu sát huyền tướng cảnh đó bất quá là người si nói mà thôi. Bành. Nhưng vào lúc này, âm thi lão tổ cùng hai vị khác huyền tướng cảnh người thần bí bị Sở Dật Tài một quyền đẩy lui hơn 100 mét. Sở Dật Tài liếc mắt nhìn cảnh thu bọn người, cảnh thu sư muội, các ngươi lui ra, đem hắn cùng nhau giao cho ta. Tiếp tục đánh xuống, ý nghĩa không lớn, vậy thì tốc chiến tốc thắng. Hảo. Cảnh thu không do dự, lập tức lui ra. Đối với Sở Dật Tài thủ đoạn, nàng tự nhiên rất rõ ràng, Sở Dật Tài chính là gỗ mục phong đại đệ tử, phải hóa long cảnh đỉnh phong cường giả thân truyền, trong tay bảo vật cũng không ít. Đám người lui ra sau đó, Sở Dật Tài nắm đấm quyết, lưng mang trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chuôi kiếm này cực kỳ bất phàm, khắc đầy kỳ lạ hoa văn, phía trên có một đầu thần long ngũ lượng, thân kiếm có hai chữ, Trảm Long. Này kiếm vượt qua cực phẩm linh khí phạm chủ, nhưng lại không có đạt đến tình cảnh đạo khí, hẳn là thuộc về nửa bước đạo khí. Tạ Nguy lâu thầm nghĩ một câu. Trảm Long kiếm, này kiếm chính là gỗ mục phong truyền thừa thần binh, chỉ có gỗ mục phong phong chủ mới có thể nắm giữ. Gỗ mục phong phong chủ đem này kiếm cho Sở sư mình, xem ra là dự định để cho hắn trở thành đời tiếp theo gỗ mục phong phong chủ. Thân đồ nhìn về phía Trảm Long kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sở Dật Tài xem như gỗ mục phong đại đệ tử, thiên phú dị bẩm, chiến lược ngập trời, tương lai quả thật có thể lên làm gỗ mục phong phong chủ. Cảnh Thu nhẹ giọng nói, không phải phong chủ đem này kiếm cho Sở sư mình, mà là này kiếm chủ động lựa chọn Sở sư mình. Toàn bộ gỗ mục đỉnh cao nhẹ trong đồng lửa, cũng chỉ có Sở Dật Tài một người lấy được Trảm Long kiếm tán thành. Xoẹt xẹt. Sở Dật Tài nắm chặt Trảm Long kiếm, trong nháy mắt vạch phá bàn tay của mình, máu tươi nhuộm đỏ lưỡi kiếm. Lấy huyết tế kiếm, kiếm hồn phụ thân. Sở Dật Tài nhanh chóng nắm kiếm quyết, trên thân tràn ngập ra một đạo sức mạnh huyền diệu. Ông. Một giây sau, ánh mắt của hắn biến thành hoàn toàn u ám chi sắc, trên người kiếm khí tăng vọt gấp trăm lần, giống như hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, sát phạt chi khí tràn ngập, hung lệ vô cùng. Vì sao hắn phải gánh một thanh kiếm, mà không để vào chữ vật giới chỉ? Bởi vì hắn muốn lấy thân dưỡng kiếm, Trảm Long kiếm phẩm cấp cực cao, kiếm hồn cũng rất đáng sợ, chỉ có lấy thân dưỡng kiếm, đến lúc đó kiếm hồn phụ thể mới có thể hoàn mỹ phù hợp. Kiếm hồn phụ thể, có ý tứ. Tạ Nguy lâu cười nhạt một tiếng, cái này kiếm hồn phụ thể có chút tương tự với lao ra già quỷ thân bên trên, cũng có chút tương tự với phía trước ma thủ trưởng khống thân thể của hắn. Đến nôi cái này chiến lực hẳn là đạt đến huyền tướng cảnh trung kỳ. Giết. Kiếm hồn phụ thể sau đó, Sở Dật Tài phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, thân thể của hắn hóa thành tàn phế mang, trong nháy mắt từ Âm Thi lão tổ cùng hai vị kia người thần bí bên cạnh xuyên qua, trong tay Trảm Long kiếm đột nhiên chém ra ngoài. Bèn, Âm Thi lão tổ cùng hai vị kia người thần bí thân thể bị một hồi cương phong cuốn lên. Tùy theo kiếm khí bén nhọn xông phá nội tạng của bọn họ cùng da thịt, từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát, một hồi tiếng nổ vang lên, Âm Thi lão tổ cùng hai vị kia người thần bí trực tiếp bị miểu sát, thần hồn câu diệt. Sở Dật Tài nghiền sát ba vị huyền tướng cảnh sau đó, chợt xuất hiện tại còn lại cái vị kia người thần bí đỉnh đầu. Chỉ thấy hắn chém xuống một kiếm, một đạo ngàn mét kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt chém nát huyết sắc đại trận, hung hăng chạm tại vị thần bí nhân kia trên đầu. Không, vị thần bí nhân kia phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm, kiếm khí đã đem hắn khóa chặt, hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia ngàn mét kiếm khí đánh tới. Trong chớp mắt, hắn huyền tướng liền bị một kiếm đánh nát, thân thể cũng bị kinh khủng kiếm khí lập tức bành bạo, nổ thành đầy trời huyết vụ. Bốn vị huyền tướng cảnh hủy diệt, chỉ có mấy cái chữ vật giới chỉ lưu lại. Sở Dật Tài phi thân xuống, trên người kiếm khí tiêu tan, trong mắt khôi phục lộc lẫy, Trảm Long kiếm bay vào vỏ kiếm, hắn cong người, thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Dù cho cả ngày lấy thân dưỡng kiếm, nhưng kiếm hồn phụ thể, kiếm khí sẽ xé rách gân mạch cùng thân thể của hắn, đối với hắn cũng có cực lớn tác dụng phụ. Sở sư minh thật sự quá cường đại, có thể hai kiếm liền đem bốn vị huyền tướng cảnh chu sát, kinh khủng như vậy à? Dù sao cũng là Thánh viện Long Hổ bảng trước 10 cường giả, lại há có thể yếu đi nơi nào? Thân đồ đám người thần sắc kính ý nhìn chằm chằm Sở Dật Tài, đã bị Sở Dật Tài chiến lược mạnh mẽ chết phục. Phiền phức đã giải quyết, bọn hắn cũng thở dài một hơi. Thánh viện đệ tử cũng là yêu nghiệt. Huyền Bi bọn người trong lòng thở dài, so sánh cùng nhau, bọn hắn bảy đại tông môn đệ tử trẻ tuổi, căn bản không đủ nhịn. Thân đồ nhìn về phía quảng trường thi hải cùng huyết thủy, lại nhìn về phía Tạ Nguy lâu, cảm khái nói, Phạm sư đệ cũng rất đáng sợ à. Cảnh Thu cũng tại nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Một người đồ sát nhiều như vậy thi khôi cùng thi miết, cũng không phải rất đáng sợ là có thể chu sát tôn kia đạo tạng cảnh đỉnh phong thi miết của mẫu, này liền thật không đơn giản. Đạo tạng cảnh sơ kỳ, chu sát đạo tạng cảnh đỉnh phong, cái này chiến lược vượt qua đến có chút dọa người. Lục Tấn lạnh nhạt nói, Phạm sư đệ chính xác rất mạnh, nhưng mà cùng Sở sư minh so sánh, vẫn là kém không thiếu. Thân đồ đầu lông mày nhướng một chút, dù sao cũng là cùng tới thi hành nhiệm vụ, có cần thiết kéo dẫm sao? Sở Dật Tài tiện tay vung lên, mấy cái chữ vật giới chỉ bay vào trong tay, hắn xóa đi cấm chế phía trên, kiểm tra một phen đồ vật bên trong, sau đó nhìn về phía ba tông người, trong này tựa hồ cũng không ba tông chi vật. Nói xong, hắn liền đem chữ vật giới chỉ ném cho ba tông người. Ba tông người vội vàng kiểm tra một phen, chính xác không có phát hiện đồ đạc của bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Thật chẳng lẽ đang tặc tử còn chưa xuất hiện? Huyền Bi thần sắc có chút nghiêm trọng, ba vị huyền tướng cảnh tà tu đều vẫn, lại còn không phải chân chính tặc tử. Vân Lan trầm mặt một giây, lập tức nói, có lẽ ta biết vậy chân chính tặc tử là ai. Đám người trong nháy mắt nhìn về phía Vân Lan, ngưng thanh nói, Vân gia chủ mời nói. Vân Lan chỉ vào cách đó không xa Vân Hàn, ánh mắt âm trầm nói, hẳn là hắn. Cái gì? Mọi người nhìn về phía Vân Hàn, không khỏi sửng sở. Vân Hàn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Vân Lan, phụ thân, ta lúc nào biến thành tặc tử? Vân Lan cười lạnh nói, ta cũng không phải phụ thân ngươi, hôm qua rời đi Vân gia thời điểm, ta từng nhường ngươi mang theo ta đưa cho ngươi món kia huyền phi giáp, ngươi nói ngươi đã mang tới. Nhưng mà ta chưa bao giờ cho ngươi qua cái gì huyền phi giáp. Đám người nhìn chăm chú Vân Hàn, trong mắt mang theo vẻ đề phòng. Ha ha, lão giả, lại còn sớm dò xét, ngược lại là giàu hoạt. Vân Hàn khuôn mặt bên trên vẻ kinh ngạc tiêu thất, đổi lại một vòng nụ cười gần cho. Trên người hắn yêu khí trong nháy mắt tràn ngập, biến thành một vị khắc nam tử trẻ tuổi hình dạng, trên thân tản ra đạo tạng cảnh đỉnh phong khí tức. Chương 394, liều mạng một lần. Đan Phương Đồ Sát chương 394, liều mạng một lần. Đan Phương Đồ Sát ngươi rốt cuộc là ai? Ta ba tông bảo vật, thế nhưng là ở trên thân thể ngươi. Huyền Mi nhìn chăm chú nam tử trước mắt. Người này huyền hóa chi thuật cực kỳ huyền diệu, nếu không phải Vân Lan sớm thăm dò qua, đoán chừng bọn hắn cũng khó có thể biết được Vân Hàn là người khác ngụy trang. Huyền thuật như thế, ngược lại là cùng trộm lấy ba tông bảo vật người sử dụng tương tự, như vậy trộm lấy bọn hắn ba tông bảo vật đến cùng là cùng một người, vẫn là nhiều người. Nam tử trẻ tuổi nụ cười âm trầm, người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Lục Tấn cười lạnh nói, ngươi cũng bất quá đạo tạm cảnh đỉnh phong, phách lối cái gì? Nam tử trẻ tuổi liếc mắt Lục Tấn một mắt, trân trọng nói, thú vị. Chính mình cũng mới đạo tạm cảnh sơ kỳ, vậy mà không nhìn chúng đạo tạm cảnh đỉnh phong, đây rốt cuộc là từ đâu tới cảm giác ưu việt? Cũng bởi vì chính mình là thánh viện đệ tử sao? Ngươi Lục Tấn thần sắc đọc lại, không nói gì phản bác. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Sở Dật Tài, ngôn ngữ ngoạn bị nói, tại chỗ có thể đánh cũng liền hai vị, đáng tiếc cũng chỉ thế thôi. Hắn tiện tay vung lên, một tôn chiều cao 3m kim loại yêu khôi trong nháy mắt xuất hiện ở một bên, cái này yêu khôi khí tức không kém, đặt đến huyền tướng cảnh hậu kỳ. Huyền tướng cảnh hậu kỳ. Sở Dật Tài nhìn chăm chú yêu khôi, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Cho dù là hắn kiếm hồn phụ thể, cũng khó có thể đối kháng huyền tướng cảnh hậu kỳ. Huống chi vừa rồi phụ thể qua một lần, hắn trong thời gian ngắn cũng rất khó thi triển lần thứ hai kiếm hồn phụ thể, bằng không hắn thân thể căn bản không chịu nổi. Kế tiếp tiễn đưa các ngươi lên đường. Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy cười tà, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vất tay. Giống. Yêu khôi phát ra một đạo tiếng gào thét, một cô ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, tạo thành một đạo sức mạnh che chắn, phong tỏa đường lui của mọi người. Sở Dật Tài nhanh chóng lấy ra một cái đan dược căn bảo, hắn liếc mắt nhìn bốn phía sức mạnh che chắn, lại nhìn về phía cảnh thu mọi người, đường lui đã bị phong tỏa, chỉ có thể liều mạng một lần, theo ta đồng loạt ra tay. Nói xong, hắn lập tức cầm kiếm giết hướng yêu khôi. Cảnh thu mấy người cũng không do dự, nhao nhao ra tay. Liều mạng một lần. Đơn phương đổ sát thôi. Nam tử trẻ tuổi thần sắc giọng niệm ai. Giống. Yêu khôi bước ra một bước, trên người uy áp triệt để bộc phát, chỉ thấy nó đấm ra một quyền, quyền ấn bộc phát, yêu khí hoành tuyệt, trong nháy mắt đem Sở Dật Tài bọn người bao trùm. Ầm ầm. Một hồi tiếng nổ vang lên, phương viên ngàn mét, trong nháy mắt bị san thành bình địa, rất nhiều lầu các hóa thành bột mịn, bụi đất bắn tung tóe, khói đặc cuồn cuộn. Sở Dật Tài bọn người bị một quyền đánh bay hơn 100 mét, trên người có từng đạo vết thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, đã bị trọng thương. Sở sư minh, kế tiếp làm sao bây giờ? Thân đồ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Sở Dật Tài. Chỉ có thể liều chết. Sở Dật Tài hít sâu một hơi, Trảm Long kiếm lập lòe đậm đà u quang. Giết. Một tên cũng không để lại. Nam tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn. Giống. Yêu khôi gào thét, lại lần nữa bổ giết về phía trước. Mọi người ở đây vừa muốn xuất thủ thời điểm, Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, dưới chân một thanh trường đao trong nháy mắt bắn mạnh hướng yêu khôi. Xoẹt. Yêu khôi đầu trong nháy mắt bị xuyên thủng, một cỗ huyết tiễn phun ra ngoài, một cái lỗ thủng lớn xuất hiện. Giống. Yêu khôi cơ thể run lên, liên tiếp lùi lại mấy bước, thân thể không ngừng giãy giụa, lộ ra cực kỳ đau đớn. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại yêu khôi sau lưng, hắn vừa nắm chặt trường đao, trở tay bổ ra một đao. Phúc. Đao khí chém thẳng xuống, yêu khôi thân thể lập tức bị đánh thành hai nửa, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, trực tiếp hủy diệt, bốn phía sức mạnh che chắn cũng theo đó tiêu tan. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, để cho Sở Dật Tài bọn người một hồi trợn mắt hốt mồm. Hắn đã vậy còn quá mạnh, cảnh thu thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Phía trước gặp Tạ Nguy Lâu đại sát tứ phương, liền nói tàng cảnh đỉnh phong đều có thể chu sát, vốn cho rằng đối phương đã quá lợi hại. Không nghĩ tới bây giờ đối phương càng là nhẹ nhõm chu sát một tôn huyền tướng cảnh hậu kỳ yêu khôi, cái này khiến nàng cảm thấy khó có thể tin. Thật mạnh. Phạm sư đệ thật mạnh, thân đồ ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Cơ thể của Lục run rẩy, trong lòng có chút lo lắng bất an. Phía trước hắn tựa hồ đối với Tạ Nguy Lâu còn có chút châm chọc khiêu khích. Bây giờ nghĩ lại, hắn mỗi một câu nói cũng là đang tìm cái chết trên đường. Thật là đáng sợ. Huyền Bi bọn người nhưng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu, thánh viện đệ tử, một cái so một cái đáng sợ hơn. Chu sát thi khôi sau đó, Tạ Nguy Lâu thần sắc lãnh đạm nhìn về phía vị tiên nam tử trẻ tuổi. Người nam tử trẻ tuổi thần sắc cả kinh, quay người liền muốn chạy trốn. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu trường đao trong tay lập tức bắn mạnh mà ra. Nam tử trẻ tuổi còn chưa phản ứng lại, đầu người liền bị một đao xuyên thủng, trực tiếp thần hồn câu diện, thân tử đạo tiêu. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, nam tử trẻ tuổi chữ vật giới chỉ bay đến trước mặt hắn, hắn xóa đi cấm chế phía trên, mở ra chữ vật giới chỉ, bên trong bay ra bốn kiện đồ vật. Một cái bảy màu châu, một khỏa âm hàn hạt châu, một cái màu hồng lò, còn có một ngụm hắc sắc quỷ trùng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Huyền Bi bọn người, nhẹ nhàng phất tay, ngoại trừ quỷ trùng ngoại, còn lại ba kiện đồ vật bay về phía trước, xem đây có phải hay không là các ngươi tông môn đánh mất đồ vật. Đúng là chúng ta tông môn đánh mất đồ vật. Huyền Bi bọn người lập tức gật đầu. Bảy niệm bàn, âm linh châu, huyền môn lô, đúng là bọn họ ba tông đánh mất bảo vật. Tạ Nguy Lâu thu hồi hắc sắc quỷ trùng, lạnh nhạt nói, ba tông chi vật, bây giờ vật quy nguyên chủ, chúng ta nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Đây là tự nhiên. Huyền Bi bọn người lập tức đem ba kiện đồ vật thu lại. Ta ba tông còn có một số đồ vật muốn cho bốn vị đạo hữu. Sau đó bọn hắn lại riêng phần mình lấy ra một vài thứ, những vật này bay về phía Tạ Nguy Lâu bốn người, mỗi người có một phần. Tạ Nguy Lâu cũng không có khách khí, quả quyết nhận lấy những vật này. Trong này có công pháp, bất quá chắc chắn chỉ là bình thường công pháp, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là thiên âm tự chuyển thừa chi pháp. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Huyền Bi bọn người, ngày mai đi Tả Thần Hồ. Huyền Bi bọn người run lên một giây, tiếp đó lại là một hồi đại hỉ, lập tức nói, hảo. Bọn hắn còn tưởng rằng Tạ Nguy Lâu nói nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền sẽ rời đi, không nghĩ tới đối phương còn muốn đi Tả Thần Hồ có như thế sâu không lường được cường giả đi theo, tự nhiên tốt nhất. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía thân đồ, thân đồ sư minh, cái này âm thi môn đoán chừng còn có cái gì đồ tốt, ngươi đi siêu một chút. Ngạch. Hảo. Thân đồ phản ứng lại sau đó, lập tức hướng về nơi xa bay đi, cái này âm thi môn xem như bị diệt, bảo khố tài nguyên tự nhiên không bỏ qua. Sở Dật Tài nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ôn quyền hỏi, tại hạ gỗ mục phong Sở Dật Tài, không biết vị sư đệ này là. Rất rõ ràng, hắn cũng chưa gặp qua người trước mắt, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Tu vi của người này nhìn chỉ có đạo tạng cảnh sơ kỳ, lại có thể chu sát huyền tướng cảnh hậu kỳ, chắc chắn là ẩn giấu tu vi. Thánh viện thế hệ trẻ tuổi đệ tử, không phải là không có huyền tướng cảnh thế, nhưng mấy vị đều tại Long Hổ trên bảng, hắn đều nhận biết, ngược lại là trước mắt cái này một vị, hắn cũng không nhận ra. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Lôi Đình Phong, Phạm Uy. Phạm Uy. Sở Dật Tài mặt lộ vẻ trầm tư, đây là tên xa lạ, hắn cũng không mảy may ấn tượng. Cảnh Thu nhưng là nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nghĩ đến Lôi Đình Phong một người. Chương 395, Tử Quang tiểu trấn, công chúa điện hạ. Chương 395, Tử Quang tiểu trấn, công chúa điện hạ. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Thân đồ trở về, hắn đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Tạ Nguy Lâu, Phạm sư đệ, đây là ta từ Âm Thi môn trong bảo khố lấy được một chút tài nguyên. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đem bên trong một vài thứ phân cho thân đồ, đến nỗi Lục Tấn cùng Cảnh Thu, căn bản không có phần. Đa tạ Phạm sư đệ. Thân đồ cười thu hồi tài nguyên, lần này Tạ Nguy Lâu ra chủ lực, dù cho đối phương toàn bộ đem tài nguyên nhận lấy, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Huyền Bi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Phạm đạo hữu, muốn đi Tạ Thần Hồ cần tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm, đêm nay chúng ta liền đi Mê Vụ Sâm Lâm phụ cận tiểu trấn ở lại. Đi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Bi tế ra một chiếc phi thuyền, đám người đạp vào phi thuyền, nhanh chóng rời đi Âm Thi môn. Một canh giờ sau, đám người đến một cái trấn nhỏ, Tử Quang trấn. Tử Quang trấn cùng bình thường tiểu trấn khác biệt, nơi đây nhìn càng thêm giàu có, đèn đuốc sáng trưng, tương đối phồn hoa. Trong trấn tử quán, lầu các đông đảo, còn có một số đan bảo lâu, cửa hàng binh khí. Lui tới người không thiếu, nhìn một cái, số đông cũng là tu sĩ. Huyền Bi mang theo Tạ Nguy Lâu bọn người hành tẩu ở trong trấn nhỏ, hắn nhẹ giọng nói, Mê Vụ Sâm Lâm, cách nơi này chỗ 50 dặm, bên trong yêu thú đông đảo, cũng cất giấu một chút cơ duyên, cho nên thường xuyên sẽ có tu sĩ đến đây lịch luyện, cái này Tử Quang trấn cũng thành đông đảo tu sĩ tạm thời đặt chân. Cũng không lâu lắm, Huyền Bi mang theo đám người tiến vào một tòa khí phái khách sạn, tổng cộng có 7 tầng, ánh đèn sáng tỏ, lui tới khách nhân đông đảo. Tòa này khách sạn tên là Tử Quang khách sạn, là Tử Quang trấn khách sạn lớn nhất. Các vị khách quan, sắp trời đã tối, thế nhưng là dự định vào ở. Khách sạn gã sai vặt mặt mũi tràn đầy cung kính đi lên nên đón. Huyền Bi nói, cho chúng ta chuẩn bị 10 gian phòng hảo hạng, mặt khác lại kiếm chút đồ ăn. Dẹp sơ. Các vị khách quan trước tiên tìm địa phương ngồi xuống, ta cái này liền đi chuẩn bị đồ ăn, gian phòng tự sẽ chuẩn bị tốt. Vị này gã sai vặt liền đội vàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu bọn người tùy theo ngồi xuống, bọn hắn hướng về nhìn bốn phía, trong khách sạn tu sĩ rất nhiều, xem toàn thể đứng lên tu vi khá thấp, nhưng cũng có thâm bất khả chắc người. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một tấm trong đó cái bàn, nơi đó có một vị thân mang áo bào tím, tóc bạc trắng, mang theo mặt nạ nam tử. Tại đối phương bên cạnh, còn đi theo ba vị lão nhân, đều là hóa long cảnh sơ kỳ yêu tộc, ba người che quá sâu, cũng không lộ ra mảy may yêu khí. Là hắn Tạ Nguy Lâu nhận biết cái này nam tử áo bào tím, đối phương chính là trước kia tại Hư Thiên kiếm tràng xuất hiện đạo không. Đối phương trên miệng nói là Vạn Thú Tông đệ tử, kỳ thực là một vị yêu tộc, thực lực coi như không tệ. Đúng vào lúc này, lại có mặt đầy râu ria, dáng người khôi ngô nam tử trung niên tiến vào khách sạn, hắn gánh vác một thanh cự kiếm, bước chân trầm trọng, trên thân tràn ngập uy áp kinh khủng, cùng là hóa long cảnh sơ kỳ tu vi. Một cái chấn nhỏ, xuất hiện bốn vị hóa long cảnh, chính xác thật không đơn giản. Vị này nam tử trung niên xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn đạo không các loại yêu tộc ánh mắt, bọn hắn nhìn chăm chú nam tử trung niên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhan Mặc, ngươi có thể đi hay không nhanh lên? Ta đều chết đói. Ngoài khách sạn, một đạo không vui âm thanh vang lên, chỉ thấy một vị thân mang màu vàng nhạt váy dài nữ tử đang hất cằm đi tới, trong tay cầm quả hạch túi. Tại vị này nữ tử sau lưng, còn đi theo một vị thân mang hắc bào nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đoạn đường này đi tới, chính mình cái này đường muội đều ăn bao nhiêu thứ. Lại còn nói, Tam công chúa Cảnh Thu bọn người nhìn thấy vị nữ tử kia thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vị này chính là Tam công chúa, Nhan Như Ý không nghĩ tới đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đại công tử, khách sạn trưởng quỹ là một vị trung niên mỹ phụ, nhìn thấy Nhan Như Ý người đàn ông sau lưng thời điểm, nàng lập tức tiến lên hành lễ. Đại hạ có ba vị phong vương, trước mắt vị này chính là trấn thủ Tây Nam đạo huyền vương chi tử, Nhan Mặc. Tử Quang khách sạn, chân chính lão bản chính là Nhan Mặc. Nhan Mặc hướng về phía trung niên mỹ phụ nhẹ nhàng gật đầu, hắn khẽ cười nói, đem thứ ăn ngon nhất đều lộng một phần đi lên, ta cái này có cái tiểu ăn hàng. Hảo. Trung niên mỹ phụ đội vàng đi chuẩn bị. Nhan Như Ý hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, ánh mắt của nàng rơi vào Sở Dật Tài cùng trên thân Cảnh Thu, kinh ngạc nói, nha, đây không phải Sở tuổi mục cùng Cảnh Thu tiểu mỹ nữ sao? Sở Dật Tài cùng Cảnh Thu mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn đứng dậy hành lễ, gặp qua công chúa điện hạ. Gặp qua công chúa điện hạ. Ba tông người cũng nhao nhao hành lễ. Trung quanh người trong nháy mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Ý, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, công chúa điện hạ, đây là đại hạ công chúa. Nhan Như Ý gặp tất cả mọi người lành người lễ, Tạ Nguy Lâu lại tại thẳng tắp ngồi, nàng hai tay chống nạnh, ngươi là ai vậy? Nhìn thấy bản công chúa vậy mà không hành lễ. Tạ Nguy Lâu cười nói, tại hạ Lôi Đỉnh Phong Phạm Nguy. Phạm Nguy, ha ha, nguyên lai là ngươi a. Nhan Như Ý đánh giá Tạ Nguy Lâu, trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Nàng cũng không có khách khí, trực tiếp tại Tạ Nguy Lâu ngồi xuống bên người, bản công chúa ngồi ở ngươi ở đây, ngươi sẽ không tức giận à? Công chúa điện hạ vui lòng liền tốt. Tạ Nguy Lâu yên lặng nở nụ cười, hắn biết nữ nhân này nhận ra mình. đại gia không cần khách khí, tất cả ngồi xuống đi. Nhan Như Ý hướng về phía Sở Giật Tài bọn người phất tay, nàng lại nhìn về phía Nhan Mặc, Nhan Mặc, tới chúng ta ở đây ngồi. Nhan Mặc cười đi tới, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bọn người, thích hợp sao? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tự nhiên. Đa tạ. Nhan Mặc lập tức ngồi xuống. Nhan Như Ý nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Phạm Nguy, các ngươi tới nơi này thế nhưng là vì cái kia Tà Thần Hồ. Tạ Nguy Lâu cười hỏi, công chúa điện hạ cũng là vì Tà Thần Hồ mà đến. Mọi người chung quanh lập tức bình hai, có ít người tới đây là vì tiến vào mê vụ xâm lâm lịch luyện, cũng có người là vì Tà Thần Hồ. Nhan Như Ý nói thẳng, đúng vậy a, tới nơi này rất nhiều người cũng là vì Tà Thần Hồ nghe đồn nơi đó cất giấu bà bối, ta cố ý đến xem. Cái kia ngược lại là đúng dịp, chúng ta cũng dự định trừ Tà Thần Hồ dạo chơi. Tạ Nguy Lâu ngược lại cũng không sợ ngoại nhân nghe được thứ gì, đây cũng không phải là chuyện đại sự gì. Hi hi, vậy thì cùng một chỗ a, đoạn đường này nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Nhan Như Ý trên mặt lộ ra một nụ cười. Thân đồ bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Nhan Như Ý cùng Tạ Nguy Lâu, nhìn ra được, Nhan Như Ý đối với Tạ Nguy Lâu thái độ rất khác biệt. Cũng không lâu lắm, các món ăn ngon rượu ngon bưng lên. Nhan Như Ý cầm đũa lên, trực tiếp bắt đầu ăn, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, "No, quá thơm, trong khoảng thời gian này nhưng làm ta đói hỏng." Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, từ từ nhấm nháp. Nhan Mặc nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bọn người, gần nhất mê vụ xâm lâm xuất hiện một chút chuyện quỷ dị, rất nhiều yêu thú càng thêm táo bạo, các vị nếu là muốn đi Tà Thần Hồ có thể sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhan Như Ý nhanh chóng nuốt vào đồ ăn, chẳng hề để ý nói, yên tâm đi, ta rất mạnh, có thể đánh một bạc cái. Phạm Nguy gia hỏa này cũng rất lợi hại, mặc dù không bằng ta, nhưng cũng có thể đánh 10 cái. Nhan Mặc có chút dở khóc dở cười. Chương 396, mê vụ xâm lâm, độc triều khu vực. Chương 396, mê vụ xâm lâm, độc triều khu vực ngày thứ hai. Đám người rời đi Tử Quang tiểu trấn, đi về phía tây 50 dặm, cuối cùng đến mê vụ xâm lâm bên ngoài. Mê vụ xâm lâm là một mảnh thần bí cổ lão xâm lâm, vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối. Rừng rậm quanh năm bị mê vụ bao phủ, địa hình cực kỳ phức tạp, chưa bao giờ có người đem hắn triệt để dò xét tinh tường. Bên trong yêu thú ngang dọc, tràn ngập vô số sắc cơ, cũng cất giấu rất nhiều cơ duyên. Không thiếu tu sĩ đều sẽ tới đây lịch luyện, nhưng mà có rất ít người dám xâm nhập nội bộ chi địa. Phía trước chính là mê vụ xâm lâm. Huyền Bi nhìn chăm chú phía trước mê vụ xâm lâm. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Huyền Bi, ngũ đại thế lực từng tiến vào mê vụ xâm lâm, nhưng có cánh rừng rậm này địa đồ. Vùng rừng rậm này bị mê vụ bao phủ, ánh mắt bị che chắn, rất dễ lạc đường. Có. Huyền Bi tiện tay vung lên, một vệt kim quang xuất hiện, tạo thành một bức mê vụ xâm lâm địa đồ. Tạ Nguy Lâu bọn người nhìn về phía địa đồ. Địa đồ cũng không phải là mê vụ xâm lâm toàn cảnh, chỉ là một phần trong đó, bất quá có đi tới Tà Thần Hồ lộ tuyến. Huyền Bi giải thích nói, từ nơi này tiến vào mê vụ xâm lâm, hướng phía trước 70 dặm, liền sẽ đến độc triều khu, một khu vực như vậy to lớn vô cùng, xương độc bao phủ, tầm mắt mơ hồ, rất dễ dàng để cho đại gia thất lạc. Dọc theo độc triều khu vực một mực đi lên phía trước 200 dặm, liền có thể đến rừng rậm nội địa, nơi đó có 9 tòa thần bí sơn nhạc, sơn nhạc bên trong có một đầu âm hà chính là Tà Thần Hồ lối vào, chỉ cần dọc theo âm hà hướng phía trước, liền có thể tìm kiếm Tà Thần Hồ. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ địa đồ cùng Huyền Bi lời nói. Huyền Bi lại nói, nếu là chúng ta tại độc triều khu thất lạc, đến lúc đó ngay tại nội địa tụ hợp, thời gian là 7 ngày, 7 ngày vừa đến, vô luận có bao nhiêu người, chúng ta đều trực tiếp đi Tà Thần Hồ. Không thể trực tiếp từ bên trên bay qua sao? Lục Tấn cao mày nói. Huyền Bi lắc đầu, mê vụ xâm lâm bên trong có rất nhiều đại trận, sẽ che lấp ánh mắt, từ bên trên bay bọn, ngươi có thể nhìn đến chỉ là xương động, căn bản tìm không thấy nội địa ở nơi nào. Hơn nữa mê vụ xâm lâm một ít khu vực cất dấu dẫn lôi đại trận, từ bên trên đi sẽ bị lôi đình đánh kích. Cái này mê vụ xâm lâm nếu thật dễ dàng như vậy dò xét, sớm đã bị các đại thế lực tra xét xong. Lục Tấn cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhan Như Ý cầm một cái quả hạch cái túi, đang ăn quả hạch, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thiếu niên đừng sợ, bản công chúa sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tạ Nguy Lâu gặp Nhan Như Ý quay hàm phình lên, hắn cười nhạt nói, công chúa điện hạ là cái ăn hàng, ta lo lắng ngươi biết ta. Kỳ hỉ, ngươi xem người thật chuẩn. Nhan Như Ý trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, con mắt hiếp giống như là vành trăng huyết. Đúng vào lúc này, Nhan Mặc mang theo hơn 100 vị tu sĩ chạy tới, đối với cái này mê vụ xâm lâm, hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn đi vào tìm tòi một phen, nếu là có thể được cái gì cơ duyên, tự nhiên tốt nhất. Tạ Nguy Lâu liếc mắt nhìn phía trước rừng rậm, đi thôi. Nói xong, liền dẫn đầu xông vào trong rừng rậm. Những người còn lại vội vàng đuổi theo. Mới vừa vào rừng rậm, liền có một cỗ âm trầm cảm giác đánh tới, mặt đất cực kỳ ẩm ướt, bốn phía xương độc bao phủ, bất quá cũng không phải đặc biệt nồng đậm, còn có thể thấy rõ. Ở đây chỉ là ngoại vi. Rất nhiều yêu thú đều bị nhiều lần đến đây lịch luyện tu sĩ giải quyết, không có cái gì nguy hiểm. Đám người điều động linh lực, tạo thành một cái phòng ngự cương cháo, đem chính mình bảo vệ, bọn hắn cũng không ở chỗ này dừng lại, mà là nhanh chóng hướng phía trước. Cùng lúc đó, mê vụ xâm lâm bên ngoài, rất nhiều tu sĩ đến đây, bọn hắn chính là có muốn đi vào mê vụ xâm lâm lịch luyện, có nhưng là đối với Tà Thần Hồ cảm thấy hứng thú. Đạo không cùng ba vị kia hóa long cảnh lão nhân liền trong đám người. Thánh tử, cái kia năm kiện tà vật cần phải đoạt lại. Có những vật kia, liền có thể thả ra tà thần, cũng có thể cướp đoạt tôn kia thượng cổ chiến khôi. Một vị lão nhân thấp giọng hỏi. Bọn hắn đều đến từ Vạn Yêu Môn, mà Đạo Không cũng không phải Vạn Thú Tông đệ tử, mà là Vạn Yêu Môn thánh tử, Yêu Đạo Không. Lần này bọn hắn chính là vì cướp đoạt Tà Thần Hồ một tôn thượng cổ chiến khôi, trộm lấy ba tông bảo vật, chính là Vạn Yêu Môn thủ bút. Yêu Đạo Không lạnh nhạt nói, đồ vật trên người bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đi Tà Thần Hồ đến lúc đó nhất định sẽ lấy ra, chúng ta coi như cái hoàng tước à. sớm cướp đoạt ba tông chi vật, chính là muốn vượt lên trước một bước tiến đến tà thần hồ, nhưng cái gì đã bị đoạt trở về, đã như vậy, vậy bọn hắn coi như cái hoàng tước. Cũng được như thế. Lao nhân nhẹ nhàng gật đầu. Yêu đạo không lại hỏi, tối hôm qua vị kia gánh vác cự kiếm hóa long cảnh người, có thể tra ra lai lịch của hắn. Lão nhân trầm ngâm nói, hình như có lớn hạ hoàng phòng cái bóng, có lẽ để mắt tới tôn kia thượng cổ chiến khôi, còn có hoàng thất người. Thú vị, yêu đạo không trong mắt hơi hiếp. Lúc này, rất nhiều tu sĩ xông vào trong rừng rậm, yêu đạo không cũng không có do dự, trực tiếp cùng ba vị lão nhân đi theo. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu bọn người đến độc triều khu vực. Dưới chân là vô tận đầm lầy, bốc hơi nóng, bên trong có rất nhiều xương khô, gỗ mục, tản ra đậm đà mùi hôi thối. Khí độc phóng lên trời, bao trùm bốn phương tám hướng, che lấp ánh mắt, tạo thành từng đạo màu xám vòi rồng, không ngừng thôn phệ trung quanh sức mạnh. Huyền Bi ngưng thanh nói, độc này triều khu vực, hung hiểm có lượng, ngoại trừ có đáng sợ xương động, đầm lầy bên trong còn cất giấu một chút yêu thú lợi hại, kế tiếp đại gia riêng phần mình cẩn thận. Mọi người thần sắc ngưng trọng gật đầu, còn chưa tiến vào độc triều khu, bọn hắn liền cảm giác được đáng sợ sát cơ, nếu là tiến vào bên trong, tất nhiên vô cùng hung hiểm. Ta trước tiên mở đường. Khổ trúc hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xông vào độc triều khu vực, bốn phía xương độc đột nhiên đánh tới, xương độc vòi rồng không ngừng xoay tròn, đem hắn cuốn lại, chung quanh cây khô, xương thú điên cuồng hướng về hắn đánh tới. Thiên cương cháo. Khổ trúc chắp tay trước ngực, một cái chung lớn màu vàng nóng xuất hiện tại hắn ngoài thân, ngăn trở bốn phía xương độc, cây khô cùng xương thú, hắn không do dự, tiếp tục xông về phía trước đi. Sau một lát, hắn liền đã mất đi thân ảnh, bị xương độc che lấp, đám người khó mà bắt được thân ảnh của hắn. Thiên âm tự người, đuổi kịp ta. Huyền Bi năng ngân quyết, kim sát Phật quang tràn ngập, tạo thành một cái cương cháo, đem thiên âm tự đám người bao phủ, hắn lập tức mang theo đám người phóng tới độc triều. Tạ Nguy Lâu mấy người cũng không do dự, trong nháy mắt xông vào trong độc triều. Vâng, bốn phía xương độc cùng vòi rồng đột nhiên đánh tới, mang theo cường đại lực phá hoại, giống như từng cái cự mãng xà muốn thôn vệ hết thảy. A Nhan mặc mang tới một chút tu sĩ, thực lực yếu kém, vòi rồng đánh tới, trực tiếp đánh vỡ bọn hắn lực lượng cương cháo, khí độc xâm nhập trong cơ thể của bọn họ. Trong khoảnh khắc, cái này một số người liền bộ mặt biến thành màu đen, trực tiếp té ở độc triều bên trong. Giống. Độc triều bên trong phát ra một đạo tiếng gào thét, một cái đầy lân giáp huyết sắc cự ngạc xung ra, huyết buồn đại khẩu mở ra, răng cưa một dạng răng nanh lộ ra, trong nháy mắt đem những tu sĩ kia thôn phệ trong miệng. Sau đó cự ngạc trốn vào đầm lầy, đã mất đi bóng dáng. Chương 397, Vu ẩn môn nhân, tìm độc linh châu. Chương 397, Vu ẩn môn nhân, tìm độc linh châu. Đám người thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Lúc này mới vừa vào độc triều khu, liền có sát cơ như thế, có thể chắc chắn, sau này sát cơ đáng sợ hơn. Phải biết, độc này triều khu vực to lớn vô cùng, cần dọc theo độc triều một đường hướng phía trước 200 dặm mới có thể đến ở chỗ bụng mang, trong lúc đó lại sẽ có bao nhiêu sát cơ chờ đợi bọn hắn. Giống. Đột nhiên, đầm lầy lắc lư, đầm nước cùng thối giữa bùn đất không ngừng chập trùng, mấy đạo tiếng gầm gừ vang lên, mấy chục cái huyết sắc yêu ngạc giống như cá trạch đồng dạng, không ngừng lao ra, trực tiếp hướng về đám người cắn xé mà đến. Ra tay. Đám người quả quyết ra tay, từng đạo công kích đến đi, uy thế không kém, kết quả lại ngay cả cái này cá sấu lân giáp đều công không phá được. Huyền Bi ngưng thanh nói, tăng thêm tốc độ hướng phía trước, những thứ này yêu ngạc lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, có thể chống đỡ cản đường tảng cánh công kích, đại gia không nên ở chỗ này lãng phí thể lực, đầm lầy phía dưới còn cất giấu càng nhiều yêu ngạc, nếu là bị bọn chúng vây khốn, đến lúc đó liền phiền toái. Đám người nghe vậy, lập tức tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Giống. Theo đám người hướng phía trước, càng nhiều yêu ngạc lao ra, nhìn một cái, có chừng trên trăm con, đều ánh mắt huyết hồng, răng nanh sắc bén, khát máu dữ tợn, muốn hung hăng xé rách con mồi. Tạ Nguy Lâu hóa thành tàn ảnh, không ngừng xông về phía trước đi, mà tại người chung quanh hắn cũng bị xương độc che lấp, trực tiếp mất đi dấu vết, đã không nhìn thấy cái bóng. Giống. Đột nhiên, một cái yêu ngạc lao ra, huyết buồn đại khẩu trong nháy mắt hướng hắn cắn xé mà đến. Oanh. Tạ Nguy Lâu một quyền đánh ra ngoài quyền ấn một phát, cái này chỉ yêu ngạc đầu lập tức bị oanh bạo máu tươi phiêu tán rơi rụng, thân thể rơi vào đầm lầy bên trong, đem đầm lầy đập ra một cái hố to. Cái này yêu ngạc lực phòng ngự chính xác không kém, nếu vô đạo tạng cảnh tu vi, căn bản không làm gì được nó nhóm. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Giống. Có lẽ là cái này chỉ yêu ngạc huyết dịch duyên cớ, đầm lầy bên trong lại lần nữa bước lên mấy chục cái yêu ngạc, những thứ này yêu ngạc không ngừng gào thét, điên cuồng hướng về Tạ Nguy Lâu đánh tới. Thử. Tạ Nguy Lâu lạnh rên một tiếng, một cái tát chụp ra ngoài, những thứ này yêu ngạc lập tức bị oanh thành huyết vụ, đầm lầy càng là xuất hiện một cái bàn tay to lớn ấn, máu tươi nhuộm đỏ đầm lầy. Tạ Nguy Lâu không có ở đây quá nhiều dừng lại, nhanh chóng xông về phía trước. Nhưng mà vừa rồi hắn nhất kích, đã kinh động đến một cái đáng sợ hơn yêu ngạc, đầm lầy không ngừng chấn động, cái kia yêu ngạc tại đầm lầy bên trong phi tốc hướng về phía trước đuổi theo. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tạ Nguy Lâu tiến lên 30 dặm, đến một cái bỏ rộng khu vực, nơi đây chỉ có mấy cây cổ lão đại thụ, mặt đất tương đối cứng rắn, nhưng vẫn như cũ có đậm đà xương độc từ mặt đất tràn ngập ra. Xương độc này đậm đà như vậy, hơn nữa đều đến từ dưới mặt đất, chẳng lẽ phía dưới có đồ vật gì? Tạ Nguy Lâu thả ra linh hồn, hướng về mặt đất nhìn lại, linh hồn thăm dò vào lòng đất, lại không có đặc thù phát hiện. Cái này ta độc vụ là từ lòng đất tràn ra tới, nhưng mà nơi phát ra không ở nơi này, mà là từ đằng xa tràn ra, tiếp đó không ngừng ăn mòn mặt đất, cuối cùng xuất hiện. Vâng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa xuất hiện một bóng người xinh đẹp, người tới chính là Cảnh Thu, nàng nắm trường kiếm, một cái xoay người, ổn định thân thể, mà ở sau lưng nàng, nhưng là có mười mấy cái yêu ngạc. Cảnh Thu nắm kiếm quyết, kiếm khí hoành tuyệt mà ra, cái này mười mấy cái yêu ngạc lập tức bị hất bay, trên thân lân giáp vỡ vụn, bất quá cũng không triệt để hủy diệt. Cảnh Thu thân ảnh khẽ động, chủ động giết hướng những thứ này yêu ngạc, trường kiếm không ngừng chém ra ngoài liên tiếp bổ ra mấy chục kiếm, kiếm khí tàn phá bừa bãi, hung lệ vô cùng. Ầm ầm. Mấy hơi sau đó, những thứ này yêu ngạc bị chém đứt đầu người, nhao nhao rơi vào mặt đất. Cảnh Thu tâm bên trong thở dài một hơi, ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, phạm sư lệ giống. Còn không đợi nàng nói xong, một cái mười mấy thước huyết sắc yêu ngạc trong nháy mắt xung ra, huyết buồn đại khẩu mở ra, hung tàn hướng về nàng cắn xé mà đến. Đây tựa hồ là một cái ngạc vương, trên người lân giáp càng thêm trầm trọng, hình thể càng lớn, khí tức kinh khủng hơn, chiến lực tương đương với nhân loại huyền tướng cảnh. Không tốt, Cảnh Thu biến sắc, vô ý thức muốn tránh né, lại phát hiện chính mình căn bản không động được. Cái này ngạc vương khí tức đã đem nàng khóa kín, chỉ cần miệng lớn cắn xuống, liền có thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Tạ Nguy Lâu thấy thế, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh Cảnh Thu, chỉ thấy hắn đoạt lấy Cảnh Thu trường kiếm trong tay, đột nhiên chém ra ngoài. Oeng! Một đạo trăm mét kiếm khí bộc phát, huyết quang bắn ra, ngạc vương thân thể lập tức bị đánh thành hai nửa, máu tươi phiêu tán rơi rụng xuống, đem mặt đất nhuộm dần. Oeng! Ngạc vương thi thể nện ở trên mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động. Tạ Nguy Lâu liếc mắt nhìn ngạc vương thi thể, sau đó đem trường kiếm ném cho Cảnh Thu. Cảnh Thu tiếp nhận trường kiếm, phản ứng lại, lập tức hướng về phía Tạ Nguy Lâu nói, đa tạ phạm sư đệ xuất thủ cứu giúp. Ân. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về phía trước phóng đi. Cảnh Thu nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nàng nhanh chóng đi theo. Tiến lên vạn mét sau đó, Tạ Nguy Lâu dừng bước lại, phía trước xuất hiện hơn 10 vị tu sĩ, bọn hắn đều thân mang trường bào màu xám, gánh vác thật dài hộ, tu vi đều tại đạo tạng phía dưới. Giờ phút này chút tu sĩ đang tay cầm la bàn, đang dò xét đồ vật gì. Cảnh Thu nhìn chằm chằm những tu sĩ này, thấp giọng nói, xem bọn họ quần áo, hẳn là Vũ Ẩn môn người. Vũ Ẩn môn chính là Hành Châu thứ hai đại tu luyện môn phái, gần với Hành Nguyên Tông, những năm này một mực tại cùng Hành Nguyên Tông cạnh tranh, nội tình đồng dạng bất phàm. Vũ Ẩn môn người, am hiểu kỳ môn độn giáp chi thuật, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Ân, các ngươi là người nào? Nhưng vào lúc này, những thứ này Vũ Ẩn môn người phát hiện Tạ Nguy Lâu cùng Cảnh Thu, bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đem hai người vây quanh. Tạ Nguy Lâu thần sắc lãnh đạm hỏi, các ngươi đang tìm thứ gì? Giết bọn hắn. Những thứ này Vũ Ẩn môn người nghe vậy, ánh mắt hung lệ, lập tức nắm ấn quyết, bọn hắn sau lưng hộp mở ra, bên trong bay ra rất nhiều kỳ lạ màu lam côn trùng. Đám côn trùng này giống như giáp sắt trùng, mọc ra sắc bén đuôi gai, trên thân bổ sung thêm kịch độc, cánh vung dậy, phát ra âm thanh xì xì xì, bọn chúng ánh mắt đỏ như máu, trong nháy mắt hướng về Tạ Nguy Lâu cùng Cảnh Thu phóng đi. 3. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, tiện tay vỗ tay cái độn, đám côn trùng này trong khoảnh khắc hóa thành một miệng. Những thứ này Vũ Ẩn môn người sầm mặt lại. Hỏi lần nữa, các ngươi đang tìm thứ gì? Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Vũ Ẩn môn chúng người. Tế phủ, bày trận. Vũ Ẩn môn chúng người ánh mắt lạnh lùng, nhao nhao tế ra màu vàng lá bùa, chỉ thấy hắn phi thân lên, nắm ấn quyết, lá bùa bắn mạnh mà ra, huyết quang lấp lóe, trong nháy mắt tạo thành một cái trận pháp, đem Tạ Nguy Lâu cùng Cảnh Thu bao phủ. Không biết sống chết. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lùng, đạp chân xuống. Bèn. Một giây sau, mấy đạo huyết quang từ mặt đất phóng lên trời, giống như từng cây huyết sắc sợi tơ, đem trận pháp đánh nát, trong nháy mắt xuyên thủng Vũ Ẩn môn chúng người thân thể. A, Vũ Ẩn môn chúng người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể không ngừng dãy rủa. Chết. Tạ Nguy Lâu ngón tay bóp. Ầm ầm. Những thứ này Vũ Ẩn môn người lập tức bạo thể, máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một vị. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, đem còn lại cái vị kia Vũ Ẩn môn đệ tử nắm, hờ hững nói, đang tìm thứ gì? Vị này Vũ Ẩn môn đệ tử đã bị sợ bệ mật, hắn run giọng nói, ta cho ngươi biết, ngươi liền thả ta sao? Nói. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo. Vị này Vũ Ẩn môn đệ tử vội vàng nói, chúng ta phục mệnh đến đây tìm kiếm Độc Linh Châu, các trưởng lão cũng tại rừng rậm địa phương khác tìm kiếm. Độc Linh Châu? Tạ Nguy Lâu tới một tia hứng thú. Vị này Vũ Ẩn môn đệ tử kinh hoàng nói, nghe đồn toàn bộ mê vụ xâm lâm khí độc đều là tới từ Độc Linh Châu, nhưng mà ai cũng không biết Độc Linh Châu ở nơi nào, chúng ta còn tại tìm kiếm anh. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, vị này Vũ Ẩn môn đệ tử trực tiếp bị bóp thành cho bụi. Cảnh Thu kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu, vị này quả nhiên là sát phạt quả đoán hạng người. Tiếp tục hướng phía trước. Tạ Nguy Lâu đi về phía trước. Cảnh Thu hít sâu một hơi, nhanh chóng đuổi kịp. Chương 398, chắc chắn không được, giao cho yêu nào đó. Chương 398, chắc chắn không được, giao cho yêu nào đó. 3 ngày sau đó. Độc Triều chỗ sâu. Bốn vị huyền tướng cảnh sơ kỳ Vũ Ẩn môn trưởng lão tìm được một đầu vực sâu vạn trượng. Cái này vực sâu từ một cây dài trăm thước độc mục đắp, sâu không thấy đáy, hiểm trở dị thường, phía dưới xương độc lộ ra thanh sắc, không ngừng bốc lên, cực kỳ nồng đậm, viễn siêu độc triều còn lại khu vực. Độc Linh Châu hẳn là ngay ở chỗ này. Bốn người liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn một đường dò xét, cuối cùng phong tỏa vùng đất này, Độc Linh Châu đoán chừng liền tại đây dưới vực sâu. Vũ Ẩn môn am hiểu kỳ môn độn giáp chi thuật, ưa thích chế tác đủ loại vật ly kỳ cổ quái, mà Độc Linh Châu đối bọn hắn vừa vặn có diệu dụng. Nếu là có thể nhận được Độc Linh Châu, bọn hắn liền có thể chế tạo ra rất nhiều đáng sợ độc đạo pháp bảo, như thế tất nhiên có thể để Vũ Ẩn môn thực lực lại lên một tầng nữa. Đi xuống xem một chút. Bốn người không do dự, tế ra bảo vật, bảo vệ thân thể, sau đó nhảy vào trong vực sâu. Tại bốn người bọn họ vừa nhảy vào vực sâu biên giới liền xuất hiện bốn đạo nhân ảnh, chính là Yêu Đạo Không cùng ba vị Hóa Long cảnh lão nhân. Độc Linh Châu sao? Thú vị. Yêu Đạo Không tiêu dung nhìn ngẫm, cùng ba vị lão nhân phi thân tiến vào vực sâu. Sau khi một cây đại thụ, Tạ Nguy Lâu thần sắc như thường đi tới, hắn hướng đi vực sâu biên giới, coi thường lấy phía dưới. Cảnh Thu xuất hiện ở một bên, nàng nhìn chăm chú trước mắt vực sâu, trong vực sâu này khí độc cực kỳ nồng đậm, đoán chừng toàn bộ độc triều bên trong xương độc đều nơi phát ra nơi đây. Đi xuống xem một chút. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, bay thẳng thân nhảy xuống vực sâu. Kể từ huyết dịch biến thành kim sắc sau đó, hắn liền tựa như trở nên bách độc bất xâm, chung quanh xương độc đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cảnh Thu làm sơ trầm tư, liền tế ra một khối ngọc phủ bảo vệ thân thể, tiếp đó nhảy vào trong vực sâu, hướng xuống ngàn mét, đến vực sâu dưới đáy. Dưới đáy vực sâu, không gian càng thêm rộng lớn, xương độc càng thêm nồng đậm, phía dưới có một mảnh cổ lao phế tích. Trong phế tích, đứng nghiêm một tòa đen như mực tế đàn, mà trên tế đàn, nhưng là trưng bày một quả hạt châu màu xanh. Cái quả hạt châu này cực kỳ bất phàm, tản ra đáng sợ khí độc, độc chiếu bên trong khí độc nơi phát ra chính là viên này hạt châu màu xanh, độc linh châu. Độc linh châu. Vũ ẩn môn bốn vị trưởng lão đứng cách tế đàn 50m chi địa, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm trên tế đàn hạt châu màu xanh. Cái quả hạt châu này, đúng là bọn họ muốn tìm độc linh châu. Ta đi lấy độc linh châu. Một vị trong đó trưởng lão mừng rỡ nói, không thể sơ suất. Nơi đây tựa hồ có trận pháp phong tỏa, hơn nữa độc linh châu đặt ở nơi này bên trong, không có khả năng không có đồ vật trấn thủ. Một vị trưởng lão khác vội vàng đưa tay ra ngăn cản, hắn tế ra một tấm màu vàng lá bùa, nắm ấn quyết, đem lá bùa kích hoạt. Ông. Màu vàng lá bùa trong nháy mắt bay về phía tế đàn, một đạo kim sắc quang mang tràn ngập. Oanh. Ngay tại lá bùa cách tế đàn 10m thời điểm, tế đàn trong nháy mắt phát ra một đạo hắc quang, tạo thành một cái màu đen phòng ngự trận pháp, đem lá bùa trấn thành một miệng. Quả nhiên có trận pháp. Bốn vị trưởng lão nhìn chăm chú tế đàn phía ngoài trận pháp, đồng loạt ra tay, xem có thể hay không đem trận pháp này trực tiếp đánh nát. Bốn vị trưởng lão làm sơ suy tư, liền trực tiếp ra tay. Ầm ầm. Bốn đạo lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh phía trận pháp, kết quả bọn hắn lực lượng trực tiếp bị trận pháp thôn phệ, trận pháp không có chút nào bể tan cảnh vết tích. Ân. Bốn người đầu lông mày nhướng một chút, man lực phá không nổi rồi, có lẽ phải chậm rãi phá trận, trận pháp nhất đạo, bọn hắn tự nhiên cũng hiểu một chút. Đây là một cái lục phẩm trận pháp, các vị cũng không cần tiếp tục thử. Yêu đạo chống không âm thanh hợp thời vang lên, hắn mang theo ba vị lão nhân phi thân xuống. Còn có người bốn vị vụ ẩn môn trưởng lao gặp còn có ngoại nhân tới đây, bọn hắn sầm mặt lại, lập tức tế ra bảo vật, tùy thời dự định ra tay. Độc này linh châu là bọn hắn trước tiên tìm được, cũng không thể khiến người khác cướp mất. A. Yêu đạo không tiêu dung nhìn ngẫm, khí tức trên thân triệt để bộc phát, trong nháy mắt đem bốn vị vụ ẩn môn trưởng lao phong tỏa. Huyền tướng cảnh đỉnh phong bốn vị vụ ẩn môn trưởng lao cảm giác được cô khí tức này, bọn hắn sắc mặt đổi biến, vô ý thức lui lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Yêu đạo không nhìn về phía bốn vị trưởng lão, cái quả hạt châu này không tệ, đáng tiếc thực lực các ngươi quá yếu, chắc chắn không được, không bằng giao cho yêu nào đó. Các ngươi là người nào? Vũ ẩn môn một vị trưởng lão trầm giọng hỏi. Các ngươi đây cũng không cần phải biết. Yêu đạo không cười nhạt một tiếng, không nhìn thẳng bốn vị vũ ẩn môn trưởng lão, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt, hai vị hiện thân à? Tạ Nguy Lâu cùng Cảnh Thu hiện thân. Hai vị đạo tạng cảnh. Vũ ẩn môn bốn vị trưởng lão nhìn thấy Tạ Nguy Lâu cùng Cảnh Thu, đầu lông mày nhướng một chút, liền không tiếp tục để ý, chỉ là đạo tạng cảnh, còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trên tế đàn độc linh châu, sau đó lại nhìn về phía yêu đạo không. Viên này độc linh châu không tệ, ta muốn. Yêu đạo không cười nói, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, tự nhiên không có vấn đề. Âm thi môn phát sinh sự tình, hắn đã biết được. Nam tử trẻ tuổi kia là dưới quyền của hắn, tôn kia huyền tướng cảnh hậu kỳ yêu khôi, cũng là hắn lấy đi ra ngoài, không nghĩ tới lại bị một cái họ Phạm tru sát. Mà cái kia họ Phạm, bây giờ đang ở trước mắt. Và anh, yêu đạo mình không bên cạnh một vị hóa long cảnh lão nhân ánh mắt hung ác, trong nháy mắt nhào về phía Tạ Nguy Lâu, một trưởng đánh ra ngoài. Cô uy áp này, hóa long cảnh Cảnh Thu cùng bốn vị vụ ẩn môn trưởng lão cảm giác được vị lão nhân này uy áp, không khỏi thần sắc cả kinh. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, đưa tay một trưởng lên đón. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt đụng nhau một trường, một đạo tiếng oanh minh vang lên, vị lao nhân này một cánh tay bị chấn thành huyết vụ, cả người giống như đạn tháo, bị oanh bay mấy chục mét. Ân, yêu đạo không con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Hai vị khắc hóa long cảnh lão nhân cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phạm sư đệ Cảnh Thu kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu, đã triệt để xác định suy đoán trong lòng. Lôi đình phong đệ tử có thể một chiêu đánh bại hóa long cảnh, tựa hồ cũng chỉ có một người, Tạ Nguy Lâu. Phạm Uy, Tạ Nguy Lâu đều có một cái nguy chữ, nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp. Giả heo ăn thịt hổ, Tạ Nguy Lâu. Thật mạnh vụ ẩn môn bốn vị lão nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Một cái đạo tạng cảnh, có thể một trưởng đem hóa long cảnh cánh tay vênh thành huyết vụ, cái này bình thường sao? Tự nhiên không bình thường. Người này chắc chắn che giấu tu vi. Vị kia bị đánh bay hóa long cảnh ổn định thân thể, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, vẹn vẹn một chiêu đối bính, hắn liền biết mình không phải là đối thủ của người này. Yêu đạo không nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm giọng nói, "Đạo hữu, hảo thực lực." Tạ Nguy Lâu lạnh nhạt nói, "Vạn yêu môn người, thực lực cũng không yếu." Người yêu đạo không ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt nhiều một tia kinh nghi. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, "Độc này linh châu ta muốn, ai tán thành, ai phản đối?" Chương 399, Phong thủy bảo địa, lưu lại nơi đây. Chương 399, Phong thủy bảo địa, lưu lại nơi đây. Yêu đạo không nhìn về phía ba vị hóa long cảnh lão nhân, thua tay nói, "Rút lui." Hắn không chút do dự, trực tiếp mang theo ba vị lão nhân phi thân rời đi. Độc linh châu cũng không phải mục tiêu cuối cùng của hắn, không cần thiết cùng một cái sâu không lường được người chết liều mạng. Tạ Nguy Lâu ánh mắt rơi vào bốn vị vụ ẩn môn trưởng lão trên người, các ngươi cảm thấy thế nào? Bốn vị vụ ẩn môn trưởng lão trong lòng ngưng lại, lập tức nói, thiên địa dị bảo, có năng giả cư chi. Chúng ta cáo lui. Nói xong, bọn hắn liền trực tiếp phi thân rời đi. Rời đi thời điểm, bốn người trong mắt đều lộ ra một vòng lạnh lẽo sắc ý, Độc Linh Châu đang ở trước mắt, cứ vậy rời đi, thật sự để cho bọn hắn rất không cam lòng. Tạ Nguy Lâu phát giác được bốn người sát ý trong mắt, ánh mắt lạnh lẽo, một cái tát chụp ra ngoài. Bèn, bốn vị vụ ẩn môn trưởng lão còn chưa phản ứng lại, liền bị một cái tát đánh thành cho bụi. Bọn hắn nếu là thành thật một chút, có lẽ còn có thể sống, tất nhiên lộ ra sát ý, vậy cũng chỉ có thể chết. Cảnh Thu gặp Tạ Nguy Lâu một cái tát oanh sát bốn vị huyền tướng cảnh cường giả, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, bị Tạ Nguy Lâu sát phạt trấn trụ. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, bốn cái chữ vật giới chỉ bay vào trong tay hắn, hắn thu hồi chữ vật giới chỉ, liền hướng về tế đàn đi đến. Tới gần tế đàn 10m thời điểm, hắn nhìn xem trước mặt trận pháp, trước mắt là một cái lục phẩm phòng ngự trận pháp, có điều đối với việc này khắc hắn tới nói, muốn phá giải, dễ như trở bàn tay. Tạ Nguy Lâu quan sát phút chốc, tùy theo đưa tay ra, đặt tại màu đen trên trận pháp, mấy đạo phù văn chi lực trong tay hắn tràn ngập, ngưng kết thành trận văn sức mạnh bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập trận pháp chúng quanh. Giang giác, thanh âm thanh thúy vang lên, trận pháp giống như vỏ trứng đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn. Lục phẩm phòng ngự trận pháp cứ như vậy bị phá trừ. Cảnh Thu nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, hắn đến cùng còn nắm giữ lấy bao nhiêu bản lĩnh. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh hướng đi tế đàn. Giống. Ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa tới gần tế đàn thời điểm, một đạo tiếng gào thét trong nháy mắt truyền đến, chỉ thấy một đầu cực lớn thanh sắc địa lao ra. Địa sắc bén đầu trong nháy mắt nứt ra, giác hút lộ ra, bên trong có vài chục đầu huyết sắc xúc tu, cùng tay lao ra, giống như hình lưới đồng dạng, hướng về Tạ Nguy Lâu bao trùm xuống. Trong mắt Tạ Nguy Lâu không có chút gợn sóng nào, tiện tay duỗi ra, một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện, đột nhiên đem địa bắt được. Oanh! Hắn dùng sức bóp, đầu này địa lập tức bị bóp thành một mịn. Tạ Nguy Lâu nghiền sát đầu này địa sau đó, ống tay áo của hắn vung lên, Độc Linh Châu bay vào trong tay, Độc Linh Châu bắt tay một khắc, một hồi cực kỳ nồng nặc khí độc trong nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn. Ông! Máu của hắn lập lòe kim quang, nhập thể khí độc, trực tiếp bị luyện hóa, theo khí độc bị luyện hóa, Tạ Nguy Lâu rõ ràng cảm giác lực lượng trong cơ thể tăng cường một kia. Đồ tốt! Tạ Nguy Lâu nói một câu, liền trực tiếp đem Độc Linh Châu thu lại. Độc này Linh Châu tích chứa sức mạnh cực kỳ bất phàm, có lẽ có thể coi như tài nguyên tu luyện, dùng để trực tiếp luyện hóa, cũng có thể dùng để luyện chế độc đan. Nếu là vụ ẩn môn người biết Tạ Nguy Lâu ý nghĩ, nhất định sẽ hô to phung phí của trời. Độc Linh Châu tích chứa khí độc đáng sợ như vậy, hoàn toàn có thể dùng đến chế tác rất nhiều đồ bảo, hắn lại dự định trực tiếp luyện hóa, dùng để tăng cao tu vi, đây không phải lãng phí sao? Tạ Nguy Lâu liếc Cảnh Thu một cái, đi. Hảo. Cảnh Thu liền vội vàng gật đầu. Hai người không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng về phía trên bay đi. Ngày thứ 7, Tạ Nguy Lâu cùng Cảnh Thu đến Mê Vụ Xâm Lâm nội địa. Đoạn đường này đi tới, xương độc trở nên càng thêm mỏng manh, thế nhưng là xuất hiện một chút bị tà dị chi lực nhuộm dần yêu thú, thực lực đáng sợ hơn, tính cách càng thêm hung lệ, bất quá không làm gì được hai người. Bây giờ xuất hiện tại hai người trước mắt là chín tòa sơn nhạc. Sơn nhạc xen lẫn chi địa, quả thật có một dòng sông, đó chính là Huyền Bi lời nói âm hạ, cũng là đi tới Tà Thần Hồ lối vào. Bây giờ xuất hiện ở nơi này, còn có yêu đạo không cùng ba vị yêu tộc hóa long cảnh. Đạo hữu, hữu duyên a. Yêu đạo không nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Tạ Nguy Lâu lạnh nhạt nói, Vạn Yêu Môn muốn cướp đoạt năm kiện tà vật, nhưng có cái mục đích gì? Yêu đạo không tròng mắt hơi híp, tại hạ không biết đạo hữu ý tứ. Tạ Nguy Lâu tiện tay lấy ra âm quỷ trùng, vật này tại trên người của ta, ta nếu là không lấy ra, các ngươi ai cũng không chiếm được. Đem hết thể nói cho ta biết, nếu thật có đồ vật gì, đại gia có thể mỗi người dựa vào thực lực, nếu là không nói cho ta biết. Cái này Mê Vụ Xâm Lâm cũng là khối phong thủy bảo địa, ta cũng không để ý để các ngươi cả một đời lưu tại nơi này. Đạo hữu thực lực chính xác bất phàm, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Yêu đạo không ngôn ngữ lãnh đạm nói, vậy thì thử xem a. Kỳ thực các ngươi cái gì cũng không nói cũng không vấn đề gì, ta cũng có thể siêu hồn. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy yêu đạo không cùng ba vị lão nhân, một cỗ hung lệ khí tức trong nháy mắt đem bọn hắn phong tỏa. Yêu đạo không đầu lông mày nhướng một chút, lại hít sâu một hơi, nói, thôi. Tất nhiên âm quỷ trung tại trên người đạo hữu, có một số việc chính xác nên nói cho đạo hữu. Rất rõ ràng, hắn bây giờ nhìn không thấu Tạ Nguy Lâu, đắn đo khó định, tự nhiên không dám vọng động. Người này thực lực đáng sợ như thế, muốn từ đối phương trên thân cướp đoạt âm quỷ trùng cũng không thực tế. Không bằng cáo chi hết thảy, có lẽ đối phương còn có thể lấy ra âm quỷ trùng, mở ra cái chỗ kia. Nói, Tạ Nguy Lâu thu liễm khí tức trên thân. Yêu đạo không trầm ngâm nói, ngũ phương thế lực lấy được 5 kiện tà vật, đều đến từ Tà Thần Hồ, Tà Thần dưới hồ, có một tòa Tà Thần điện, 5 kiện bảo vật, vừa vặn có thể mở ra Tà Thần điện. Nghe nói Tà Thần Hồ trấn áp một tôn tà ma. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Yêu đạo không. Yêu đạo không nhẹ nhàng gật đầu, nghe đồn rằng nơi đó chính xác trấn áp một tôn tà thần, nhưng mà 5 tháng khá dài như vậy đi qua, dù cho có cái gì tà thần, đoán chừng đều vẫn lạc, chúng ta mục đích thực sự là một tôn thượng cổ chiến khôi, tôn kia chiến khôi cực kỳ bất phàm, chính là tà thần luyện chế chi vật, ngay tại trong tà thần điện. Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn yêu đạo không lời nói. Cũng không lâu lắm, Sở Dật Tài bọn người đến, Huyền Vi mấy người cũng ở trong đó, bất quá lần này 3 tông người, tử thương thảm trọng, đến nơi này chỉ có 10 mấy người. Nhan Mặc mang tới hơn 100 người, bây giờ cũng chỉ còn lại 7-8 người. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Sở Dật Tài bọn người, ngược lại là không nhìn thấy Nhan Như Ý, nữ nhân kia thủ đoạn quỷ dị, nho nhỏ Mê Vụ Xâm Lâm, tự nhiên không làm gì được nàng. Phạm Đạo Hữu, Huyền Vi bọn người tiến lên chào hỏi, bọn hắn nhìn yêu đạo không chờ bốn yêu một mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, ngày thứ 7 đã đến, nên người tới đã tới, kế tiếp trực tiếp đi Tà Thần Hồ. Nhan Mặc lập tức nói, Như Ý công chúa còn chưa tới tới, cần phải chờ một chút nàng. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nói, không cần chờ. Nàng tự sẽ đến Tà Thần Hồ, nói không chừng nàng đã trước tiên chúng ta một bước đi tới Tà Thần Hồ. Chương 400, đáy hồ thành trì, huyết sắc cung điện. Chương 400, đáy hồ thành trì, huyết sắc cung điện. Nhan Mặc trầm mặc một giây, nói các ngươi đi trước, ta chờ một chút. Tạ Nguy Lâu cũng không có nói nhảm, hắn nhìn về phía Huyền Bi, dẫn đường. Tốt. Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Huyền Bi mang theo đám người hướng đầu kia âm hà đi đến. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới âm hà bên cạnh, đầu này âm hà tại sơn nhạc ở giữa, không thể nhìn thấy phần cuối, không biết hướng chảy địa phương nào. Trong nước sông mang theo một cỗ tà sát chi khí, cỗ khí tức này bắt nguồn từ Tà Thần Hồ. Trong rừng rậm một chút yêu thú uống nơi này nước, cho nên bị tà sát chi khí ăn mòn, mới có thể trở nên như vậy hung lệ táo bạo. Huyền Bi tế ra một chiếc phi chu lơ lửng trên mặt sông, hắn trầm ngâm nói, tất cả mọi người lên đây đi. Tạ Nguy Lâu bọn người đạp vào phi chu. Yêu đạo không nhìn về phía Huyền Bi, ôn quyền nói, vị đại sư này, chúng ta chính là Vạn Thú Tông người, không biết có thể hay không cùng các ngươi một đạo. Huyền Bi chắp tay trước ngực, nguyên lai là Vạn Thú Tông đạo hữu, gặp nhau là duyên, xin mời. Mấy người kia xem xét liền không đơn giản, bất quá tiến về Tà Thần Hồ vốn là nguy hiểm, càng nhiều người càng tốt, thật muốn xuất hiện bảo vật gì cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thực lực. Đa tạ. Yêu đạo không cùng ba vị lão nhân đạp vào phi chu. Huyền Bi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bốn người, sau đó xuất ra bốn khối lệnh bài. Phạm đạo hữu, đây là ta Thiên Âm Tự lệnh bài, lần này đi Tà Thần Hồ hung hiểm khó lường, ta trước tiên đem lệnh bài cho các ngươi, bằng vào lệnh bài này các ngươi có thể tiến về ta Thiên Âm Tự cảm ngộ truyền thừa chi pháp. Đây là ta Diệu Chân Môn lệnh bài, nắm lệnh này cũng có thể lĩnh hội ta Diệu Chân Môn chi pháp. Đây là ta Hợp Hoan Tông lệnh bài Diệu Chân Môn Xích Vân cùng Hợp Hoan Tông Đậu Đu, cũng riêng phần mình lấy ra bốn mai lệnh bài đưa cho Tạ Nguy Lâu bốn người. Dựa theo ước định, bốn người chỉ cần tùy bọn hắn tiến đến Tà Thần Hồ liền có thể tiến đến bọn hắn tông môn lĩnh hội truyền thừa chi pháp. Đương nhiên, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy, ba tông truyền thừa chi pháp cũng không có dễ dàng như vậy lĩnh hội. Đa tạ. Tạ Nguy Lâu bốn người cũng không có khách khí, đem lệnh bài nhận lấy. Đối với Tạ Nguy Lâu mà nói, hắn càng thêm để ý Thiên Âm Tự truyền thừa chi pháp. Nhưng là tại Cảnh Thu, Thân Đồ cùng Lục Tận trong mắt ba người, bọn hắn càng xem trọng là Tà Thần Hồ cơ duyên. Về phần ba tông truyền thừa chi pháp, bọn hắn ngược lại là không có quá mức để ý, Thánh Viện công pháp vốn là rất nhiều, bọn hắn tự nhiên không thiếu công pháp. Khởi hành. Huyền Bi tăng bảo bung lên, phi chu trong nháy mắt dọc theo nước sông, xông về phía trước, sau hai canh giờ, phi chu đến dòng sông cuối cùng, đoạn đường này xuôi dòng xuống, càng là hướng phía trước, tà sát chi khí càng là nồng đậm, giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một mảnh dãy núi. Dãy núi liên tiếp quay chung quanh, hình thành nửa tháng hình dạng, mà tại dãy núi quay chung quanh ở giữa, liền có một tòa máu hồ, nước hồ màu đỏ tươi, thơm thúy không gì sánh được, một chút nhìn không thấy đáy, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, tà sát chi khí tràn ngập, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Từ bên trên nhìn, ẩn ẩn có thể phát hiện, huyết hồ này giống như là một cái nhãn cầu màu đỏ ngòm, đây cũng là Tà Thần Hồ. Tại huyết hồ bên cạnh thì là có một vị thân mang váy dài màu vàng nhạt, cầm túi đồ ăn vặt nữ tử, nàng nhìn chằm chằm huyết hồ, ngay lấy quả hạch, trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Nha, các ngươi đã tới, ta đều ở nơi này chờ các ngươi thật lâu rồi đâu. Nhan Như Ý nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bọn người, lập tức phất tay. Đám người lập tức phi chu, hướng về bên hồ đi đến. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Như Ý, cười hỏi, công chúa điện hạ, sớm tới đây, có thể có phát hiện gì? Nhan Như Ý chỉ vào Tà Thần Hồ nói, trong hồ này có yêu quái, rất lợi hại, khó đối phó. Hơn nữa còn có một tòa đáy hồ chi thành, một tòa thần bí đại điện, bất quá cung điện kia tựa hồ bị phong cấm, cần đặc thù bảo vật mới có thể mở ra. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Huyền Bi bọn người, phía dưới này xác thực có đáng sợ đồ vật, các ngươi cần phải đi xuống xem một chút. Huyền Bi trầm giọng nói, nếu đã tới, tự nhiên muốn đi xuống xem một chút, mọi người mỗi người dựa vào thực lực đi. Nếu là không có thực lực, thân tử đạo tiêu, cũng trách không được ai. Nguy hiểm cùng cơ duyên làm bạn, đáng giá đánh cược một lần. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, vậy liền đi xuống xem một chút. Hắn nhìn về phía Yêu Đạo Không, đạo hữu, các ngươi mở đường như thế nào? Không có vấn đề. Yêu Đạo Không nhẹ nhàng gật đầu, năm kiện bảo vật đều tại Tạ Nguy Lâu bọn người trong tay, bọn hắn không có bảo vật, tự nhiên nên làm chút gì. Và anh, Yêu Đạo Không tiện tay vung lên, nước hồ xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nước hồ bị chia cắt ra, hắn trực tiếp cùng ba vị hóa rồng cảnh lão nhân tiến vào trong hồ. Mọi người đuổi theo. Tạ Nguy Lâu nói một câu, liền phi thân xuống. Huyền Bi mấy người cũng không do dự, nhanh chóng theo sau. Hồ nước này phi thường sâu, hướng xuống ngàn mét đằng sau, mọi người thấy lít nha lít nhít thi thể, có chừng hơn 1000 bộ, giống như thủy quỷ bình thường, toàn thân hư thối, sợi tóc lơ lửng, mà tại đáy hồ phía dưới thì là có một tòa to lớn tòa thành cổ màu đỏ ngòm. Đám người tiếp tục hướng xuống, đến đáy hồ vị trí, nơi đây có trận pháp bao trùm, đem nước hồ ngăn cách ở phía trên, dưới đáy thành trì cũng không bị nước hồ bao phủ. Thành trì to lớn, tường thành cao ngất, toàn thân hiện ra màu đỏ như máu, cửa thành mở ra, phía trên cũng không thành trì danh tự. Trong thành có rất nhiều phá toái kiến trúc, giống như phát sinh qua đáng sợ đánh nhau, vô hình sát cơ tiềm ẩn trong đó. Đám người tiến vào trong thành trì, bọn hắn hướng nhìn một phía. Nơi đây cực kỳ âm hàn, mùi máu tươi phi thường nồng đậm, tà sát chi khí không gì sánh được mấy liệt. Những tà sát này chi khí đầu nguồn thì là tại thành trì trung ương, đó là một tòa quỷ dị đại điện màu máu, Tà Thần Điện. Tà Thần Điện. Huyền Bi nhìn về phía nơi xa đại điện màu máu, trong mắt hiện hiện một đạo huyết quang. Đông Long. Nhưng vào lúc này, Tà Thần trong điện, một đạo quỷ dị tiếng chuông vang lên, thành trì trong nháy mắt chấn động, trong hồ hơn 1000 bộ thi thể, nhao nhao mở to mắt, giống như lệ quỷ bình thường, khát máu dữ tợn. Giống. Những thi thể này đột nhiên phóng tới cổ thành, ngàn bộ thi thể, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu bọn người vây quanh, những thi thể này thực lực cũng không phải là rất mạnh, bọn hắn đều là đến đây dò xét Tà Thần Hồ tu sĩ, vẫn lạc tại nơi này, cuối cùng bị tà sát chi khí khống chế. Yêu đạo không nhìn về phía bên người một vị lão nhân. Vị lão nhân này hướng phía trước bước ra một bước, một cô hóa rồng cảnh uy áp bộc phát, trong nháy mắt ép hướng bốn phương tám hướng. Oanh! Hơn 1000 bộ thi thể trong khoảnh khắc bị chấn thành huyết vụ. Hóa rồng cảnh. Huyền Vi bọn người trong lòng giật mình, nhìn về phía Yêu Đạo Không bốn người ánh mắt tràn đầy kinh nghi, cái này sợ không phải vạn thú tông người. Trực tiếp đi tòa kia Tà Thần Điện. Yêu Đạo Không hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tà Thần Điện phóng đi. Đám người nhanh chóng theo sau. Sau một lát, bọn hắn đến Tà Thần trước điện mặt, trong huyết sắc đại điện, vẫn như cũ có cổ lão quỷ dị tiếng chuông đang vang lên, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động, giống như có thể ảnh hưởng linh hồn. Giống. Đột nhiên, dưới nền đất, một đạo tiếng gào thét vang lên, mặt đất lập tức bạo liệt, bốn phương tám hướng kiến trúc không ngừng đổ sụp, mấy chục đầu quỷ dị xúc tu màu máu lao ra. Những xúc tu này giống như bạch tuộc xúc tu, phía trên kèm theo lấy lít nha lít nhít hình tròn rất hút. Oeng. Mấy chục đầu xúc tu màu máu, trong nháy mắt hướng về Tạ Nguy Lâu bọn người hành sát mà tới. Chương 401, Vạn Quân Khai Thiên, Kiếm Ma Quan Nhạc. Chương 401, Vạn Quân Khai Thiên, Kiếm Ma Quan Nhạc. Ba vị trưởng lão. Yêu Đạo Không thần sắc bình tĩnh mở miệng. Ba vị hóa rồng cảnh lão nhân phi thân lên, bọn hắn nắm đấm quyết, ba đạo lực lượng cuồng bạo bộc phát, trung quanh xúc tu màu máu trong khoảnh khắc bị vành thành một biển. Ba vị này đều là hóa rồng cảnh. Huyền Vi bọn người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ba vị lão nhân. Giống. Dưới nền đất, tiếng gầm gừ tiếp tục vang lên, một cái to lớn huyết sắc bạch tuộc lao ra. Huyết sắc bạch tuộc trên người có 9 cái to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm, trên trăm đầu xúc tu lơ lửng ở bên người, con bạch tuộc này thực lực không kém, hóa rồng cảnh trung kỳ tu vi, toàn thân huyết sắc chi khí, nhìn cực kỳ hung lệ. Giống. Huyết sắc bạch tuộc ánh mắt khát máu, toàn thân sắc khí, một đạo tiếng gào rú phát ra, trăm đầu xúc tu đồng thời đánh phía ba vị lão nhân, uy áp khủng bố, mang theo cường đại lực phá hoại. Hóa rồng cảnh trung kỳ. Trong đó một vị lão nhân hướng phía trước bước ra một bước, chỉ gặp hắn tiện tay vạch phá bàn tay, máu tươi vẩy ra mà ra. Ông. Lão nhân nắm ngấn quyết, những máu tươi này trong khoảnh khắc hóa thành trăm chuôi huyết sắc trường đao. Hai vị khác lão nhân vung tay lên, lực lượng của bọn hắn rót vào trăm chuôi trong huyết sắc trường đao uy thế lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Chém. Ba vị lão nhân quát lạnh một tiếng, trăm chuôi huyết sắc trường đao hung manh chém ra đi, trăm đầu xúc tu lập tức bị chém đứt, huyết thủy dâng trào. Giống. Huyết sắc bạch tuộc lại lần nữa gào thét, bị chém đứt xúc tu vậy mà lại lần nữa xuất hiện, nó 9 con mắt bóng xoay tròn, 9 đạo quang mang bộc phát, ngưng tụ thành một đầu cột ánh sáng màu máu, trong nháy mắt đánh phía ba vị lão nhân. Ba vị lão nhân lập tức ngăn cản, đều bị đạo huyết này ánh sáng màu trụ đẩy lui mấy chục mét. Có chút khó chơi, khởi trận. Yêu Đạo Không tiện tay vung lên. Ba vị lão nhân thân ảnh khẽ động, lập tức đi vào huyết sắc bạch tuộc trung quanh, bọn hắn không ngừng kết thủ ấn, từng đạo lực lượng bộc phát, những lực lượng này phóng lên tận trời, tại huyết sắc bạch tuộc phía trên hình thành một cái phong tỏa chi trận. Tứ tượng chuông. Ba vị lão nhân nhanh chóng hợp ấn, trong đại trận, một ngụm cổ lão chuông lớn màu đỏ ngòm xuất hiện, chuông lớn bao trùm phù văn thần bí, lóe ra huyết quang chói mắt, mang theo đáng sợ trấn áp chi lực. Tứ tượng chuông từ trên xuống dưới, bá đạo trấn áp hướng huyết sắc bạch tuộc đầu. Ầm ầm. Tứ tượng chuông hung hăng đánh vào huyết sắc bạch tuộc trên đầu, huyết sắc bạch tuộc thân thể run lên, bị trấn áp hướng phía dưới. Giống. Huyết sắc bạch tuộc gào thét một tiếng, trăm đầu xúc tu trong nháy mắt chói buộc tứ tượng chuông, để nó khó mà tiếp tục hướng phía trước. Đông Long. Tứ tượng chuông chấn động, phát ra một đạo cổ lão oanh minh tiếng chuông, trăm đầu xúc tu bị trấn áp. Huyết linh kiếm. Ba vị lão nhân nhanh chóng nắm đấm quyết, trong đại trận, một thanh to lớn trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện. Chu. Ba vị lão nhân đồng thời mở miệng, huyết sắc cự kiếm đột nhiên oanh sát xuống. Giống. Huyết sắc bạch tuộc ánh mắt hung lệ, một cỗ hung uy bộc phát, chấn áp lên đỉnh đầu tứ tượng chuông bị nó chấn vỡ, con mắt của nó nhanh chóng xoay tròn, 9 đạo cột ánh sáng màu máu đồng thời phóng tới phía trên, đối đầu huyết sắc cự kiếm. Ầm ầm. 9 đạo cột ánh sáng màu máu cùng huyết sắc cự kiếm đối oanh cùng một chỗ, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, huyết sắc cự kiếm bị oanh bạo, 9 đạo cột ánh sáng màu máu uy thế không giảm. Ba vị lão nhân bày ra trận pháp, bị oanh ra đạo đạo vết rách. Ba vị lão nhân lông mày nhíu lại, ấn quyết nắn, đại trận nhanh chóng chữa trị, bọn hắn liếc nhau, có lẽ nên vận dụng sát chiêu không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Yêu Đạo Không trong mắt không có chút nào gợn sóng, ba vị trưởng lão thực lực mặc dù chỉ có hóa rồng cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ cần bọn hắn dốc hết toàn lực, vận dụng ba yêu sát trận, đủ để chu sát hóa rồng cảnh trung kỳ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một cái phương vị, vị kia lưng đeo cự kiếm đạo hữu, nếu là muốn nhập Tà Thần Điện, liền nhanh chóng ra tay đi. Hắn vừa nói xong, một vị đầy mặt hồ cha, dáng người khôi ngô nam tử trung niên hiện thân. Hắn lưng đeo trọng kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía huyết sắc bạch tuộc. Vây khốn hắn, ta đem nó chu sát. Nam tử trung niên hờ hững nói. Ba vị lão nhân không do dự, đại trận diễn biến, trấn áp chi lực hiện hiện, mấy đạo lực lượng hạ xuống từ trên trời, giống như mạng nhện bình thường, đem huyết sắc bạch tuộc vây khốn. Giống. Huyết sắc bạch tuộc gào thét, bốn phía phong tỏa chi lực không tách ra nước. Bang. Nam tử trung niên vươn tay, phần lưng cự kiếm ra khỏi vỏ, kiếm dài 4 thước 5, rộng 8 thước, phía trên khắc đầy tịch diệt phù văn, mang theo hung lệ sát khí. Đây là một thanh cực phẩm linh khí. Hắn nắm cự kiếm, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại huyết sắc bạch tuộc phía trên. Vạn Quân Khai Thiên. Nam tử trung niên trên thân bộc phát ngập trời kiếm khí, lực lượng toàn thân triệt để rót vào trong cự kiếm chấn động, phù văn lóe ra u quang, một cỗ hủy diệt chi uy bộc phát. Ầm ầm. Cự kiếm chém xuống, một đạo ngàn mét kiếm khí bộc phát, huyết sắc bạch tuộc bị một kiếm chém thành hai khúc, cổ thành mặt đất cũng xuất hiện một đạo to lớn ngàn mét vết rách. Một kiếm, chu hóa rồng trung kỳ yêu thú, nam tử trung niên này chiến lực cực kỳ khủng bố. Ba vị hóa rồng cảnh lão nhân nhìn về phía nam tử trung niên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, chiến lực của người này cực kỳ đáng sợ. Mọi người tại đây cũng đang ngó chừng nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ, vừa rồi một kiếm này thật rất mạnh. Nam tử trung niên tiện tay vung lên, cự kiếm trở lại vỏ kiếm, hắn nhìn lướt qua huyết sắc bạch tuộc thi thể, đại thủ duỗi ra, một viên yêu đan xuất hiện trong tay hắn. Vạn cốt kiếm, kiếm ma con nhạn, vô nhai các người. Nhan Như Ý nhìn chằm chằm nam tử trung niên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Nhan Vô Nhai hiện tại có chút địa thấp, nhưng là không có nghĩa là tên kia liền không có chỗ dựa gì, cửa này nhạc chính là Nhan Vô Nhai bên người kiếm sĩ. Đối phương từng là đông trung người, về sau tiến vào đại hạ, bị Nhan Vô Nhai mời chào. Lần này quan nhạc đến Tà Thần Hồ, có lẽ là Nhan Vô Nhai đối với tôn kia chiến khôi có ý tưởng. Yêu đạo không nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đạo hữu, nơi này phiền phức đã giải quyết, là thời điểm mở ra cái này Tà Thần Điện. Tạ Nguy Lâu lấy ra âm quỷ trùng, vừa nhìn về phía ba tông người cùng Vân Lan, các vị có thể có ý nghĩ mở ra cái này Tà Thần Điện. Nam kiện bảo vật, hẳn là có thể mở ra Tà Thần Điện. Huyền Vi bọn người nghe vậy, không do dự, trực tiếp đem bọn hắn bảo vật lấy ra, bọn hắn tới đây, không phải là vì tìm một chút cơ duyên và tạo hóa sao? Về phần Tà Thần Hồ phong ấn Tà Thần sự tình, tạm thời đã bị bọn hắn không hề để tâm. Bảy niệm quận, Âm Linh Châu, Huyền Môn Lô, Bạch Cốt Đỉnh, tăng thêm Tạ Nguy Lâu trong tay âm quỷ trùng, năm kiện bảo vật xem như tề tụ. Năm kiện bảo vật này bên trong đều phong ấn cường đại tà sát chi lực. Ông, năm kiện bảo vật hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt bay về phía Tà Thần Điện cửa lớn. Tại ở gần cửa lớn một khắc này, năm kiện bảo vật đống nhiên bạo liệt, bảo vật bên trong phong cấm tà sát chi lực lập tức lao ra, năm đạo tà sát chi lực đột nhiên rót vào trong cửa lớn. Ầm ầm, Tà Thần Điện cửa lớn chấn động, phát ra một đạo huyết quang chói mắt, sau đó đại môn mở ra, một cô càng thêm nồng đậm tà sát chi khí từ trong đại điện truyền tới. Từ ra phía ngoài bên trong nhìn, trong đại điện một mảnh huyết hồng, nhìn không ra cụ thể cảnh vật, không biết bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Trong mắt mọi người lóe ra qua mang, không do dự vọt thẳng nhập đại điện. Chương 402, ta vì khôi hoàng tam quan khảo hạch. Chương 402, ta vì khôi hoàng tam quan khảo hạch. Tiến vào Tà Thần Điện, trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng trong điện chẳng cảnh, mà là vô tận hư không, huyết sắc tầng mây, để cho người ta hoa mắt kiến trúc, nơi này tựa như là một phương tiểu thế giới. Đám người đứng tại một tòa lơ lửng tại thiên khung bên trong trên quảng trường, phía trước có một đầu nghiêng đi lên huyết sắc đại đạo. Đại đạo có ngàn giai bậc thang, tại thứ 500 cùng 800 giai trên bậc thang đều có một cái cỡ nhỏ quảng trường. Mà tại đại đạo hai bên đều là vài tòa đại điện cổ lão, cuối bậc thang thì là một tòa cổ lão lại thần bí huyết sắc cung điện. Hoan nên đi vào Tà Thần Điện. Nhưng vào lúc này, một đạo cổ lão thanh âm vang lên, cầu thang cuối cung điện lóe ra nồng đậm huyết quang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái huyết sắc bảo tọa, phía trên ngồi một đạo thần bí hư ảnh. Ân, mọi người thấy cái kia đạo thần bí hư ảnh đằng sau, ánh mắt ngưng tụ, lập tức đề phòng, nghe đồn Tà Thần Hồ chấn đè ép một tôn tà thần, chẳng lẽ lại trước mắt chính là tôn kia tà thần? Ngươi là người phương nào? Yêu đạo không trầm giọng hỏi. Thần bí hư ảnh mở miệng nói, các ngươi có thể xưng ta là Khôi Hoàng. Khôi Hoàng? Chẳng lẽ là yêu đạo không trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, có một số việc hắn cũng không toàn bộ nói cho Tạ Nguy Lâu, hơn nữa còn tận lực nói sai một ít chuyện. Tà thần trong hồ, sát thực chấn áp một tôn tà thần, nơi này cũng có một tôn thượng cổ chiến khôi. Nhưng là tôn kia chiến khôi, cũng không phải là tà thần luyện chế, mà là một cái tên là Khôi Hoàng thượng cổ đại năng luyện chế. Khôi Hoàng, chính là thượng cổ khôi lỗi một đạo cường giả, từng lại tới đây, đem tà thần chấn áp, cái kia một tôn thượng cổ chiến khôi, cũng là đối phương lưu lại bên dưới. Huyền Bi bọn người mặt lộ vẻ trầm tư, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng hiểu biết một ít chuyện, cũng không cáo chi Tạ Nguy Lâu bọn người. Khôi Hoàng đạo, ta lưu tại nơi đây chỉ là một đạo pháp thân, dùng cho chấn áp tà thần, đáng tiếc thật không may, các ngươi lần này mở ra Tà Thần Điện, sắp tà thần rất nhanh liền sẽ thoát khốn. Tà thần rất nhanh liền sẽ thoát khốn. Huyền Bi sắc mặt biến hóa. Khôi Hoàng thản nhiên nói, năm đó ta dốc hết toàn lực chấn áp tà thần, hắn tại bị chấn áp thời khắc, thả ra năm kiện đồ vật, bên trong cất giấu lực lượng của hắn, dưới mắt các ngươi đem năm kiện đồ vật mang về, bên trong lực lượng đã trở lại tà thần thể nội, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ta chấn áp chi lực dần dần bị ma diệt, khốn không được hắn. Huyền Bi đám người sắc mặt đổi biến, năm kiện đồ vật bên trong sắp thực phong cấm lấy tà sát chi lực. Khôi Hoàng trầm ngâm nói, nhiều nhất tiếp qua 3 canh giờ, tà thần liền sẽ triệt để thoát khốn. Ta ở chỗ này lưu lại một ít gì đó, nếu như các ngươi có ý tưởng, có thể lên trước tiếp nhận ta bảy khảo hạch, sau khi thông qua, liền có thể đạt được đồ vật, nếu là cảm thấy mình thực lực không đủ, tốt nhất mau chóng rời đi. Xin hỏi tiền bối, ngài lưu lại là vật gì? Yêu đạo không ổn quyền hỏi. Khôi Hoàng nói thẳng, ta lưu lại 3 vật, khôi lỗi thuật chuyển thừa, thượng cổ chiến khôi, còn có một viên thiên ngoại huyền thạch. Yêu đạo không tâm động không gì sánh được, liền vội vàng hỏi, tiền bối khảo hạch là cái gì? Khôi Hoàng đạo, đặt vào bậc thang các ngươi liền biết nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 canh giờ thời gian. Ta thử trước một chút. Yêu đạo không dẫn đầu phóng tới bậc thang, hắn đạp vào bậc thang, nhanh chóng đi lên. Tạ Nguy Lâu bọn người yên lặng nhìn xem. Nhan Như Ý nhìn chằm chằm Khôi Hoàng, đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một đạo máu đỏ tươi ánh sáng, nàng liếm liếm đầu lưỡi, dáng tươi cười phi thường đồng đậm. Rất nhanh, yêu đạo không đến 300 trên bậc thang cái kia quảng trường cỡ nhỏ. Cửa thứ nhất khảo hạch, nhục thân chi lực. Chỉ cần có thể giơ lên ngụm này cổ đỉnh, liền coi như vượt qua kiểm tra. Khôi Hoàng tiện tay vung lên, một tôn cổ lão đỉnh đồng trao xuất hiện ở trên quảng trường mặt. Yêu đạo không tiến lên, một phát bắt được đỉnh chân, lực lượng toàn thân bộc phát, đột nhiên đem cổ đỉnh giơ lên. Bành! Tại hắn giơ lên cổ đỉnh trong nháy mắt, mặt đất lập tức nứt ra, cổ đỉnh này phi thường nặng nề, mang theo đáng sợ trọng lực, giống như một tòa núi cao. Yêu đạo không ống tay áo nổ tung, trong mắt lóe ra tinh quang, vẫn tại giơ cổ đỉnh. Vượt qua kiểm tra, Khôi Hoàng thanh âm vang lên. Yêu đạo không lập tức đem cổ đỉnh buông xuống, đông long một tiếng, cổ đỉnh đâm vào trên mặt đất, quảng trường không ngừng lắc lư. Hắn tiếp tục đi lên, đến 800 trên bậc thang quảng trường. Cửa thứ 2 khảo hạch, chiến lực. Khôi Hoàng bàn tay khẽ động, trên quảng trường xuất hiện 9 vị hóa rồng cảnh sơ kỳ kim loại khôi lỗi. 9 vị hóa rồng cảnh sơ kỳ. Yêu đạo không ánh mắt ngưng tụ, khảo hạch này độ khó so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn. Khôi Hoàng hờ hững nói, bản tôn bật lưu lại, tự nhiên không phải ai đều có thể lấy được. Những người còn lại cũng có thể tiến lên khảo hạch. Nói xong, cái thứ nhất quảng trường cỡ nhỏ bên trên, lại lần nữa thêm ra 9 vị đỉnh đồng tàu. Nhan Như Ý nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, Phạm Uy, chúng ta cũng tới đi thử xem. Tốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, cái này Khôi Hoàng mang đến cho hắn một cảm giác không thích hợp, bất quá không quan trọng, làm liền xong rồi. Tạ Nguy Lâu hỏa Nhan Như Ý lập tức phi thân đạp vào bậc thang, không ngừng đi lên. Ở đây những người còn lại cũng không có do dự, nhao nhao đi về phía trước. Sau đó, đám người lần lượt tiến hành cử đỉnh. Tạ Nguy Lâu cùng Nhan Như Ý giơ lên cổ đỉnh, thành công qua cửa thứ nhất, bọn hắn tiếp tục đi lên. Thành công, thành công, thất bại, thất bại. Khôi Hoàng thanh âm không ngừng vang lên, Sở Dật Tài, Cảnh Thu, Huyền Bi bọn người, nhao nhao thất bại, bọn hắn cảnh giới quá thấp, căn bản nâng không nổi cổ đỉnh. Tối thiểu nhất cũng phải muốn huyền tướng cảnh đỉnh phong nhục thân lực lượng, mới có thể giơ lên cổ đỉnh này. Sở Dật Tài trong lòng thở dài, đã thất bại, liền cùng nơi đây tạo hóa vô duyên, rời đi thôi. Khôi Hoàng phất tay, người thất bại, toàn bộ bị rời ra đại điện, không có tư cách tiếp tục đợi ở chỗ này. Trong mấy mắt, giờ phút này liền chỉ còn lại có Tạ Nguy Lâu, Nhan Như Ý, ba vị hóa rồng cảnh lão nhân, Kiếm Ma Quan Nhạc cùng Yêu Đạo Không. Tạ Nguy Lâu hòa Nhan Như Ý cử đỉnh sau khi thành công, ba vị hóa rồng cảnh lão nhân, Kiếm Ma Quan Nhạc cũng thành công đỉnh kia trọng lực, ngược lại là khó không được bọn hắn tiếp tục đi lên. Liên tại bọn hắn đạp vào cái thứ hai quảng trường đằng sau, trên quảng trường lại lần nữa thêm ra 54 tôn hóa rồng cảnh sơ kỳ khối lỗi, mỗi người cần đối chiến 9 vị. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu không ngừng bung đầu nắm đấm rơi xuống, trước mặt khôi lỗi trực tiếp bị hắn oanh bạo, chín quyền đằng sau, chín vị khôi lỗi, nhao nhao hủy diệt. Nhan Như Ý giờ phút này cũng không có ẩn dấu thực lực, nguyên bản đạo tàng cảnh tu vi, trong nháy mắt tăng gọn, trực tiếp vừa bước vào huyền tướng cảnh đỉnh phong, nàng tế ra một thanh trường mâu, không ngừng đem trước mặt khôi lỗi đánh nát. Quan Nhạc cũng rất hung mãnh, vạn quân kiếm ra khỏi vỏ, trước mặt khôi lỗi, căn bản ngăn không được hắn, vài kiếm chém ra, khôi lỗi nhao nhao nổ tung. Không sai. Khôi Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ba người, nói một câu. Ngược lại là Yêu Đạo Không cùng ba vị lão nhân, riêng phần mình đối đầu 9 vị hóa rồng cảnh sơ kỳ chiến khôi, độ khó to lớn. Bành! Lâu Trường đốt nửa nén nhang, Yêu Đạo Không cùng ba vị lão nhân bị đánh ra quảng trường, bọn hắn sắc mặt khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, khảo hạch này đơn giản chính là đáng sợ. Bọn hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ba người, thần sắc lại có chút nghiêm trọng, ba người này không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Thất bại. Khôi Hoàng phất tay, Yêu Đạo Không cùng ba vị lão nhân bị rời ra đại điện. Sau đó, cửa ải cuối cùng, khảo hạch đạo tâm. Nhập đằng sau ta đại điện liền có thể. Khôi Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ba người. Ầm ầm. Đại điện màu máu chi môn trong nháy mắt mở ra. Nhan Như Ý đối với Tạ Nguy Lâu truyền âm, coi chừng cái này Khôi Hoàng, ta cảm giác hắn chính là tà thần. Tạ Nguy Lâu đáp lại nói, chờ chút làm thịt hắn. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Nhan Như Ý cảm giác, nữ nhân này rất tà dị, đối với tà khí cảm giác khẳng định cực kỳ mất cảm. Đi. Nhan Như Ý trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhanh chóng hướng về đại điện phóng đi. Tạ Nguy Lâu cùng Quan Nhạc cũng không có do dự, lập tức phi thân xông vào đại điện. Chương 403, không phải Khôi Hoàng, mà là tà thần. Chương 403, không phải Khôi Hoàng, mà là tà thần. Tiến vào đại điện đằng sau, bốn phương tám hướng đều là mê vụ, che lấp ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ con đường phía trước. Tạ Nguy Lâu hướng chung quanh nhìn lại, Nhan Như Ý cùng Quan Nhạc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Đột nhiên, bốn phía mê vụ biến mất, trước mắt là một mảnh to lớn biển lửa, liệt diễm bao phủ thiên địa, mang theo đáng sợ phần diệt chi lực. Tạ Nguy Lâu ở vào trong biển lửa, chợt cảm thấy nhục thân cùng linh hồn một trận nhói nhói, hắn hơi híp mắt lại, không do dự, tiếp tục đi về phía trước. Càng là hướng phía trước, liệt diễm càng là khủng bố, không ngừng xé rách đục thân cùng linh hồn. Tạ Nguy Lâu sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, bộ pháp vẫn như cũ vững vàng. Đi tới, liệt diễm biến mất, trong thiên địa lại tràn ngập đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Bên mang lôi đỉnh, bao trùm thiên cung, không ngừng đánh về phía mặt đất, nếu là hướng phía trước, sợ sẽ trong nháy mắt bị lôi đỉnh hình thành một biển. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua, liền đi về phía trước, lôi đỉnh lập tức đem hắn bao trùm. Ngay tại lôi đỉnh rơi xuống trong nháy mắt, hắn cảm giác linh hồn thật giống như bị đánh nát, nhục thân cũng đang giải thể, máu tươi không ngừng chảy. A. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nghiền ngẫm, không nhìn nhục thân cùng linh hồn đau đớn, tiếp tục đi về phía trước. Nhục thể của hắn vốn là cường hãn, chỉ là lôi đỉnh, làm sao có thể để hắn giải thể? Trong lúc vô hình, có một đạo linh hồn lực đang quấy rầy thần hồn của hắn, chế tạo huyễn cảnh. Cũng không biết đi được bao lâu, giữa thiên địa lôi đỉnh biến mất, Khôi Hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên, "Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm của ta." Ông. Bốn phía tràng cảnh phát sinh biến hóa, trong điện cảnh bật hiện ra. Bỏ rộng rãi đại điện, đứng lặng lấy 7 cái cột đá màu máu, tại cột đá trong vòng đây, có một cái đài. Trên bàn lơ lửng một phần thanh đồng của chủ, một viên tảng đá màu xám. Bên cạnh thì là đứng đấy một tôn cao 3 mét khôi lỗi, bộ khôi lỗi này khí tức rất mạnh, hẳn là đạt đến thần đỉnh cảnh, hẳn là yêu đạo không lời nói thượng cổ chiến khôi. Trên bàn, huyết sắc lực lượng ngưng tụ, một tấm huyết sắc bảo tọa xuất hiện, một vị thân mang trường bào màu đỏ ngòm, nam tử đeo mặt nạ ngồi tại trên bảo tọa. Ngươi đã thông qua ta 73 cửa ải khảo hạch, khôi lỗi truyền thừa, thượng cổ chiến khôi, thiên ngoại huyền thạch đều là ngươi hiện tại tới lấy đi. Khôi hoàng chậm rãi mở miệng. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Khôi hoàng, lần này Khôi hoàng xuất hiện, ma thủ có một tia dị động, truyền ra một loại hưng phấn cảm giác, muốn thôn phệ. Làm sao? Khôi hoàng gặp Tạ Nguy Lâu không núp đích, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Tạ Nguy Lâu hỏi, xin hỏi Khôi hoàng, vừa rồi cùng ta cùng một chỗ tiến vào đại điện hai người đâu? Khôi hoàng đạo, bọn hắn đã thất bại, bị ta truyền ra ngoài. Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, hắn hướng phía trước bước ra một bước, ma thủ trong nháy mắt dung hợp, ngập trời ma khí bộc phát, tràn ngập cả tòa đại điện, một cỗ hung lệ ma uy, trực tiếp đem Khôi hoàng phong tỏa. Có ý tứ gì? Khôi hoàng phát giác được cỗ này ma uy, ngữ khí đạm mạc xuống dưới. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, ngươi cũng không phải cái gì Khôi hoàng, mà là nơi đây trấn áp tà thần, tự nhiên phải đem ngươi giải quyết mới được. Bố cục của nơi này, lừa không được ta. Vâng. Ống tay áo của hắn bung lên, một nguồn lực lượng tràn ngập, trong đại điện chẳng cảnh triệt để bày biện ra đến. Khôi hoàng dưới bảo tọa, xuất hiện một cái huyết sắc tế đàn, trung quanh bảy cái cột đá màu máu phía trên, cũng xuất hiện bảy cái huyền thiết dây xích, đem tế đàn phong tỏa. Mà tảng đá màu xám kia, thì là tràn ngập lực lượng tương đại. Lấy tảng đá màu xám làm hệ tâm, tế đàn, cột đá, dây xích hình thành một cái phong cấm đại trận, đem Khôi hoàng trấn áp ở trong đó. Bất quá phong cấm đại trận này, rõ ràng tại lực lượng thời gian ăn mòn bên dưới, phong cấm có chỗ vững lòng. Tảng đá màu xám chính là trận nhãn, bên cạnh tôn thượng này cổ chiến khôi thì là tham dự trấn áp đồ vật. Nếu là hắn lên trước, động tảng đá màu xám, chiến khôi liền sẽ đối với hắn phát động công kích, trận này cũng sẽ tăng dã, triệt để thả ra tà thần. Lại bị ngươi phát hiện. Tà thần nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, cũng không còn tiếp tục ngụy trang, trên người hắn trong nháy mắt tràn ngập cường đại tà sát chi khí, một đôi mắt cũng lóe ra nồng đậm huyết quang. Mặc dù phát hiện thì như thế nào đâu, sau đó ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà thần phát ra một đạo thanh âm âm trầm, tà sát chi khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nói, có đúng không? Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vừa tô tỉnh, lực lượng còn chưa khôi phục, phong cấm này trận pháp có chỗ bưng lỏng, ngươi mới có thể để cho một đạo thần hồn đi ra, bất quá ngươi vẫn như cũ không có khả năng triệt để tránh thoát. Tà thần trước đó lời nói nửa thật nửa giả, cái kia năm kiện bảo vật phong cấm lực lượng hẳn là tà thần lực lượng. Lần này năm kiện bảo vật xuất hiện, lực lượng thông qua bưng lỏng trận pháp một lần nữa trở lại tà thần thể nội, tà thần có thể tô tỉnh. Cái kia năm đạo lực lượng hẳn là chỉ là tà thần một phần nhỏ lực lượng, chỉ có thể để hắn tô tỉnh, khôi phục một chút xíu lực lượng, khó mà để nó khôi phục đỉnh phong. Vì sao tà thần muốn đem Nhan Như Ý bọn người đưa ra ngoài? Bởi vì hắn không có khôi phục đỉnh phong, không có niềm tin tuyệt đối có thể tru sát tất cả mọi người. Ba cái khảo nghiệm, đoán chừng cùng Khôi Hoàng không quan hệ, mà là tà thần thủ bút, nhất là cái thứ ba khảo nghiệm, trong lúc vô hình, có công kích linh hồn, phàm là hắn yếu một chút, linh hồn tất nhiên sẽ bị to lớn tiêu hao. Tà thần giờ phút này còn không có nắm chắc thoát khốn, nếu là mình cái gì cũng đều không hiểu, trực tiếp cầm lấy viên kia thiên ngoại huyền thạch, trận pháp phá giải, đối phương tự nhiên có thể thoát khốn. Nếu là mình phát hiện hết thảy, đối phương sớm tiêu hao linh hồn của hắn, cũng có thể hồn ăn mòn linh hồn của hắn, khống chế thân thể của hắn, lại lần nữa đi phá trận. Tà thần nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Tạ Nguy Lâu suy đoán, không có vấn đề chút nào. Hắn xác thực có hai tay dự định. Trực tiếp dự định, đó chính là Tạ Nguy Lâu có thể thành thật thật thay hắn phá trận. Cũng dự định, nếu là đối phương phát hiện không thích hợp, hắn cũng có thể ăn mòn đối phương linh hồn, khống chế thân thể, lại đến phá trận. Hắn bị trấn áp tại trong tế đàn, tạm thời khó mà ở bên trong phá trận, chỉ có thể dựa vào ngoại giới chi lực. Về phần vì sao muốn chọn một cái mạnh, bởi vì yếu người, một khi tới gần tế đàn, liền sẽ bị chiến khôi xóa đi, không dùng được. Ngươi rất thông minh, có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút, chỉ cần ngươi bài trừ trận pháp, thả ta đi ra, khôi lỗi quyền chủ, thượng cổ chiến khôi, thiên ngoại huyền thạch, đều là ngươi. Tà thân trầm giọng nói. Hồ đồ. Giết ngươi, đồ vật cũng là ta. Tạ Nguy Lâu một bàn tay đánh ra đi, một đạo ma khí trưởng ấn trong nháy mắt đánh phía tà thần. Ầm ầm. Tà thân đứng dậy, một trưởng đánh ra đi, một đạo huyết sắc trưởng ấn một phát. Ầm ầm. Trưởng ấn đụng nhau, tà thần bị đẩy lui mười mấy mét, sau lưng huyết sắc bảo tọa bị chấn nát. Chỉ là một đạo lực lượng thần hồn ngưng tụ thân thể, ở trước mặt ta, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười âm trầm, ở trước mặt hắn chơi trò bạn. Vậy cũng đừng trách đen ăn đen. Đã ngươi không biết sống chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Tà thần ánh mắt hung lệ, thân thể hóa thành một đạo huyết hồn, đột nhiên nhào về phía Tạ Nguy Lâu. Cho cười. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, bước ra một bước, ma uy bộc phát, đạo huyết này hồn lập tức bị đánh tan. Chương 404, thôn vệ tà thần, thiên ngoại huyền thạch. Chương 404, thôn vệ tà thần, thiên ngoại huyền thạch. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy trước mặt tế đàn, trực tiếp đi về phía trước. Ha ha ha. Chỉ cần ngươi lấy thiên ngoại huyền thạch, trận này liền sẽ phá giải, ta vẫn như cũ có thể đi ra, đến lúc đó chính là ngươi tự kỷ. Tà thần thanh âm từ trong tế đàn truyền tới, hắn xác thực chỉ khôi phục một phần lực lượng, nhưng chỉ cần hắn triệt để thoát khốn, có là biện pháp giải quyết người trước mắt. Nếu là người này không lấy thiên địa huyền thạch, vấn đề cũng không lớn, phong cấm này chi trận đã bưng lỏng, đoán chừng tiếp qua cái mấy chục năm, trên trăm năm, liền sẽ triệt để tăng dã, đến lúc đó hắn vẫn như cũ có thể đi ra. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười lạnh lùng, hắn tiện tay vung lên, mười mấy quả ngọc phù lặng yên bay về phía bốn phía đại điện, hắn tiếp tục đi hướng tế đàn. Ông. Ngay tại hắn vừa tới gần tế đàn thời điểm, Tôn thượng này cổ chiến khôi con mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, một cỗ hung lệ uy áp bộc phát. Oanh! Thượng cổ chiến khôi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đánh phía Tạ Nguy Lâu, nó chấn thủ tại trên tế đàn, ai tới gần nơi này đều sẽ bị nó công kích. Ngăn lại nó. Tạ Nguy Lâu gặp chiến khôi giết tới, trong mắt của hắn không có chút nào gợn sóng, vạn hồn phiên xuất hiện ở một bên, long lao quái từ hồn cờ bên trong lao ra, trực tiếp nên chiến bên trên chiến khôi. Bây giờ long lao quái đã nhập thần đỉnh cảnh, chiến lực tự nhiên không kém, đối đầu tôn này chiến khôi, đỡ một chút không có vấn đề gì. Long lao quái ngăn trở chiến khôi, Tạ Nguy Lâu đạp vào tế đàn, hắn lấy trước lên thanh đồng quyển trục, kết quả vừa nắm chặt quyển trục trong mấy mắt, quyển trục trực tiếp hóa thành một mịn, căn bản không có cái gì khôi lỗi thuật truyền thừa. Ha ha. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười âm trầm, hắn nhìn về phía thiên ngoại huyền thạch, một tay lấy tảng đá kia bắt lấy. Ông. Tại Tạ Nguy Lâu bắt lấy thiên ngoại huyền thạch thời điểm, một cỗ cường đại cấm chế chi lực bộc phát. Tạ Nguy Lâu trên năm ngón tay xuất hiện mấy đạo cấm chế phù văn, đem huyền thạch cấm chế chi lực trấn áp, hắn một thanh cầm lấy huyền thạch. Ầm ầm. Huyền thạch bị cầm xuống, tế đàn lập tức chấn động, không tách ra nước, kinh khủng tà sát chi khí từ bên trong liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, lùi lại 20 mét. Ha ha ha. Bản tọa rốt cục thoát khốn sâu kiến, sau đó ngươi liền đi chết đi. Phá toái trên tế đàn, ta thần bản tôn xuất hiện, là một vị thân mang trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt tối giữa lão nhân, hắn hai con ngươi huyết hồng, toàn thân tà sát chi khí, mang theo một cỗ thần đỉnh chi uy. Có đúng không? Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, trong đại điện ngọc phù lóe ra u quang, trong khoảnh khắc hình thành một cái thất phẩm phong cấm chi trận, trong nháy mắt đem tà thần cầm cố. Bảy thất phẩm phong cấm chi trận tà thần cảm giác được thất phẩm đại trận uy áp, không khỏi biến sắc, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, lấy hắn thời khắc này trạng thái, căn bản không phá được thất phẩm đại trận. Khởi trận. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng cười một tiếng, phong cấm đại trận vận chuyển, kinh khủng phong cấm chi lực tràn ngập, từng đạo lực lượng bộc phát, điên cuồng trấn áp hướng tà thần. Trận pháp này chỉ là mượn nhờ cấm chế chi lực mà thành, không chống được quá lâu, rất nhanh liền sẽ tiêu tán, nhưng đầy đủ hắn giải quyết tà thần. A tà thần phát ra một đạo tiếng gào thét, ở vào phong cấm chi trận bên trong, trên người hắn lực lượng đang không ngừng bị chấn áp, khó mà triệt để điều động. Sau đó, giải quyết ngươi. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại tà thần trước mặt, ma thủ uy áp bộc phát, một quyền đánh phía tà thần đầu. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, tà thần một cánh tay lập tức nổ thành huyết vụ. Bành. Tà thần thân thể bị đánh bay, hung hăng đụng vào trên đại điện, hắn ánh mắt sợ hãi, run giọng nói: Không, bản tọa vừa thoát khốn Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại tà thần trước mặt, ma thủ chủ động hiển uy, trong lòng bàn tay con mắt mở ra, huyết quang lấp lóe, một cô tuyệt thế ma uy triệt để bộc phát. Vâng. Tạ Nguy Lâu ma thủ vươn đi ra, một phát bắt được tà thần đầu, ma thủ lập tức bộc phát kinh khủng thôn vệ chi lực, tà thần giống như con gà con bình thường, không có chút nào sức chống cự, lực lượng trong cơ thể bị ma thủ điên cuồng thôn vệ. Không, ta sai rồi, buông tha ta. Tà thần không ngừng dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không ra, theo lực lượng trong cơ thể không ngừng biến mất, hắn triệt để sợ, không ngừng cầu xin tha thứ. Tạ Nguy Lâu lại là thờ ơ, nhậm do ma tay thôn vệ, lâu chừng đốt nửa nén nhang, tà thần huyết đủ, lực lượng, thần hồn, triệt để bị ma thủ thôn vệ, biến thành một bộ khô cạn thi hải, chết không thể chết lại. Giang giác, khô cạn thi hải rơi trên mặt đất, trực tiếp hóa thành một miệng. Ma thủ thôn vệ xong tà thần lực lượng đằng sau, khí tức trở nên đáng sợ hơn, ma khí càng thêm hung lệ. Tạ Nguy Lâu nhìn xem ma thủ, trầm ngâm nói, lại tăng mạnh rất nhiều, nhưng là ngươi chân chính cực hạn ở nơi nào đâu? Lần trước ma thủ thôn vệ thi ma cốc cố kia thần đỉnh cảnh thi thể không đầu ma, uy áp tăng cường rất nhiều, dưới mắt thôn vệ tà thần lại trở nên đáng sợ hơn. Lấy ma thủ chi uy, chu sát bình thường thần đỉnh, khẳng định không có vấn đề, nhưng là nó chân chính cực hạn ở nơi nào, vấn đề này, Tạ Nguy Lâu cũng không biết. Có lẽ muốn ma thủ chiếm cứ thân thể của hắn, khống chế thân thể của hắn thời điểm, mới có thể biết được. Cái này ma thủ nếu là tiếp tục mạnh lên, sẽ hay không phản vệ chính mình? Nếu là như vậy, ngược lại là có chút phiền phức. Ông, ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa có ý nghĩ này thời điểm, ma thủ khí tức nhanh chóng thu liễm, thành thành thật thật về tới Tạ Nguy Lâu trong đan điền. Nó tựa hồ đang nói cho Tạ Nguy Lâu, Tạ Nguy Lâu mới là lão đại, nó sẽ rất ngoan. Trong đan điền, thiên thư lơ lửng, nó đã sớm trung thực. A, Tạ Nguy Lâu thấy vậy một màn, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, biết ma thủ ý tứ. Thiên thư mới thật sự là lão đại, chỉ cần có thiên thư tại, ma thủ khẳng định sẽ thành thật. Nhưng vào lúc này, tôn thượng này cổ chiến khôi con mắt lập tức trở nên hoàn toàn u ám, không còn tiếp tục công kích, không núp nhích sử trong đại điện. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía thượng cổ chiến khôi, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, hắn tiện tay vung lên, long lao quái trở lại vạn hồn tiên bên trong, hắn thu hồi vạn hồn tiên, sau đó đi hướng thượng cổ chiến khôi. Trước thu lại, đến lúc đó tìm tứ tiên sinh hỏi một chút khống chế chiến khôi biện pháp. Tạ Nguy Lâu mở ra nhẫn chữ vật, thượng cổ chiến khôi không có chút nào phản kháng, bị hắn đặt vào trong nhẫn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Tạ Nguy Lâu lại đem tiên ngoại huyền thạch lấy ra, viên này huyền thạch tích chứa lực lượng cực kỳ cường đại, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Ông. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại huyền thạch bộc phát một cỗ cường đại uy áp, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt dọc theo Tạ Nguy Lâu cánh tay, tiến vào Tạ Nguy Lâu thể nội. Trong đan điền, Tạ Nguy Lâu huyền tương lập khắc mở to mắt, không ngừng thôn phệ huyền thạch lực lượng, điên cuồng trùng kích cảnh giới. Ân. Tạ Nguy Lâu trong lòng hơi động, hắn không do dự, lập tức quanh chân ngồi dưới đất. Niết bàn trải qua vận chuyển, huyền tướng thôn vệ càng thêm tấn mãnh, huyền thạch lực lượng đang điên cuồng tiến vào đan điền của hắn ông. Trong đại điện, xuất hiện lít nha lít nhít huyết sắc bờ bên kia hoa, huyền tướng xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu đỉnh đầu, khí tức nhanh chóng tăng cường. Theo đối với huyền thạch lực lượng thôn vệ, trong đại điện bờ bên kia hoa số lượng cũng đang điên cuồng gia tăng. Chương 405, huyền chọn chú kỳ, huyền tướng ma ảnh. Chương 405, huyền chọn chú kỳ, huyền tướng ma ảnh. 7 ngày sau, trong đại điện, ầm ầm, một đạo tiếng oanh minh vang lên, thiên ngoại huyền thạch vỡ vụn, hóa thành một mịn, bên trong lực lượng triệt để bị luyện hóa. Tạ Nguy Lâu trên thân bộc phát uy áp kinh khủng, tràn ngập cả tòa đại điện, tường điện chấn động, bốn phía nứt ra. Trong đan điền, hào quang màu vàng phóng lên tận trời, bao phủ đại điện, huyết sắc bị ngạn hoa tràn ngập, huyết quang bốn phía cùng hào quang màu vàng dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Cả hai xen lẫn, quang mang chói mắt, mở mịt bức hơi, ánh sáng hiện hiện, phù văn dày đặc, vô cùng thần bí. Bị ngạn hoa số lượng tăng lên gấp đôi, màu đỏ tươi một mảnh, đóa cánh hoa, nhìn phi thường kỳ lạ. Huyền tướng phát sinh quỷ dị biến hóa, nguyên bản chỉ có một tôn ảnh hình người, nhưng là giờ phút này lại độ thêm ra một bóng người màu đen. Ảnh hình người khoanh chân ngồi tại bị ngạn hoa bên trong, tại hắn phía sau có một đạo cái bóng cũng là bóng người, toàn thân đen kịt, tản ra đáng sợ ma khí. Nếu nói huyền tướng bóng người là người, như vậy giờ phút này thêm ra cái bóng, thì là ma ảnh, có thể coi là huyền tướng ma ảnh. Huyền tướng bóng người đã ngưng tụ thành thực chất, thuộc về ảnh hình người, cùng Tạ Nguy Lâu giống nhau như lúc. Mà huyền tướng ma ảnh lại chỉ là một đạo cái bóng, có vẻ hơi mở mịt hư ảo, nhưng là hắn khí tức trên thân không chút nào không kém. Huyền tướng cảnh trung kỳ. Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo hào quang màu vàng. Cái này thiên ngoại huyền thạch coi là thật huyền diệu, vậy mà để hắn trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới, thành công bước vào huyền tướng cảnh trung kỳ. Lần này đột phá, ngược lại là không có nên đón lôi kiếp vây sát. Tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể, phá cảnh thời điểm cần độ kiếp, bất quá với phá cảnh chỉ là đột phá đại cảnh giới. Huyền tướng ma ảnh Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm huyền tướng phía sau cái bóng, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Hắn đối với ma khí tự nhiên không xa lạ gì, đạo này huyền tướng ma ảnh kèm theo lấy đáng sợ ma khí, thuộc về đúng nghĩa vị thứ hai huyền tướng. Lần này đột phá, bị ngạn hoa số lượng tăng lên gấp đôi, huyền tướng cũng lại lần nữa gia tăng một tôn, cực kỳ kỳ lạ. Được chứng kiến Lâm Thanh Hoàng huyền tướng, hắn tự nhiên minh bạch, huyền tướng loại vật này hẳn là càng nhiều càng tốt. Ma ảnh liền ma ảnh, dù sao hắn đã thành thói quen sử dụng ma thủ lực lượng, đối với ma khí đương nhiên sẽ không bài xích. Ta cái này huyền tướng cùng những người khác nhau ngược lại là rất lớn. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng thu liễm khí tức trên thân, huyền tương bị hắn đặt vào trong đan điền. Bình thường huyền tương cảnh tu sĩ cần làm chính là tăng cường huyền tương. Nói như vậy, có được hình người huyền tương tu sĩ liền tựa như có được nguyên anh, cần không ngừng bồi dưỡng nguyên anh để nguyên anh trưởng thành. Mà hắn huyền tương cũng không phải là hài nhi, kéo đến tận bóng người, trực tiếp ngưng thực thành một cái trưởng thành hình dạng. Tôn này huyền tương giờ phút này đồng dạng có huyền tương cảnh trung kỳ tu vi, cái này rất kỳ lạ. Dưới mắt lại thêm ra một tôn huyền tương ma ảnh. Kế tiếp là không phải muốn để tôn này ma ảnh ngưng thực thành một tôn ma tượng đâu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không hiểu. Bất quá vấn đề không lớn, đi được tới đâu hay tới đó, chỉ cần dựa theo niết bàn trải qua bình thường tu luyện liền có thể. Tạ Nguy Lâu tiếp tục kiểm tra thân thể của mình. Một phen sau khi kiểm tra, hắn phát hiện nhục thân của mình, linh hồn vẫn không có biến hóa quá lớn, nhưng là trong đan điền linh lực lại là tăng cường mấy lần, có khả năng nắm giữ lực lượng cũng càng là cường hãn. Lấy hắn thời khắc này chiến lực, dù cho không cần bổ thiên thuật cùng ma thủ, hắn cũng có nắm chắc vượt cấp nghiền sát hóa rồng cảnh hậu kỳ cường giả. Cho dù là hóa rồng cảnh đỉnh phong, cũng có thể một trận chiến. Nếu là vận dụng bổ thiên thuật, hắn có nắm chắc nhẹ nhõm chu sát hóa rồng cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có thể cùng thần đỉnh liệu một phen. Đương nhiên, chỉ là liệu một phen, không cần ma thủ lời nói còn có át chủ bài khác, khẳng định giết không được thần đỉnh cường giả. Thu hoạch hoàn mỹ, cần phải đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, một trưởng đánh nát đại điện chi môn, trực tiếp đi ra ngoài. Tà thần ngoại hồ, Nhan Như Ý bọn người vẫn như cũ lưu tại nơi đây. Trước đó bị rời ra tà thần điện đằng sau, bọn hắn liền tới đến ngoài hồ. Hiện tại tà thần hồ bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa, bọn hắn khó mà tiếp tục tiến vào bên trong. Bèn, nước hồ chấn động, Tạ Nguy Lâu từ bên trong bay ra ngoài. Phạm sư đệ, cảnh thu bọn người nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, sắc mặt vui mừng. Yêu đạo không, quan nhạc mấy người cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, gia hỏa này ở bên trong chờ đợi lâu như vậy, phải chăng đạt được khôi lỗi truyền thừa, phải chăng đạt được cái kia thượng cổ chiến khôi. Chỉ là vừa nghĩ tới đây, bọn hắn lại áp chế nội tâm xúc động, nếu là tôn thượng này cổ chiến khôi bị Tạ Nguy Lâu đạt được như vậy, bọn hắn ở đây tất cả mọi người cộng lại, đều không phải là Tạ Nguy Lâu đối thủ. Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tạ Nguy Lâu đối với đám người lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhan Như Ý lập tức tiến lên, hai tay chống nạnh, "Phạm Nguy, ngươi có hay không được cái gì đồ tốt? Tôn kia tà thần có hay không đi ra?" Nói đến đây sự tình, nàng liền một trận tức giận, nguyên bản còn dự định ăn non nê, kết quả cái kia tà thần cảm giác được nàng gặp nguy hiểm, vậy mà trực tiếp đem nàng rời đi ra, đơn giản chính là đáng hận a. Nàng chính là muốn ăn ít đồ, có thể có cái gì ý đồ xấu? Tạ Nguy Lâu thở dài nói, "Không được đến vật gì tốt a. Kia cái gì truyền thừa, cái gì huyền thạch, toàn bộ đều là giả." Cái kia khôi hoàng cũng là giả, hắn nhưng thật ra là tà thần, tận lực đem ta nhốt ở bên trong, muốn đối với ta tiến hành đoạt xá đâu. Thật lạ như vậy phải không? Nhan Như Ý dáng tươi cười nồng đậm nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, nàng có thể không tin ra hỏa này chuyện ma quỷ, nhưng là thời khắc thế này, không cần thiết đi điểm phá. Một tôn tà thần thôi, mất liền mất, không có gì lớn. Xin hỏi đạo hữu, nhưng nhìn đến tôn tượng này cổ chiến khôi. Yêu đạo không tò mò hỏi. Tạ Nguy Lâu nhún vai nói, tự nhiên thấy được. Bất quá cái kia chiến khôi là trấn áp tà thần tồn tại, tà thần tránh thoát trói buộc đằng sau, cùng chiến khôi đồng quy vu tận. Yêu đạo không nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút, không hỏi thêm nữa. Làm một cái yêu, hắn phi thường tin tưởng mình đối với nguy hiểm cảm giác, tên trước mắt tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Tạ Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Cảnh Thu ba người, sau đó các ngươi có tính toán gì không? Cảnh Thu đạo, Phạm sư đệ, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta dự định về thánh viện giao nộp. Về phần ba tông truyền thừa, bọn hắn tạm thời cũng không ý tưởng gì, chờ sau này có thời gian lại đi nhìn xem, dù sao bọn hắn có ba tông cho lệnh bài, tùy thời đều có thể đi qua. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn về phía Huyền Bi nói, Huyền Bi đại sư, ta muốn đi Thiên Âm tự dạo chơi, không biết có thể hay không cùng các ngươi một đạo. Huyền Bi lập tức nói, tự nhiên có thể. Đa tạ đại sư. Tạ Nguy Lâu cười ôm quyền, hắn lại nhìn chằm chằm Nhan Như Ý, công chúa điện hạ, cần phải cùng ta một đạo. Nhan Như Ý không hưng lắm nói, không đi chỗ đó, ta là lợi hại yêu nghiệt, Thiên Âm tự Phật đã không chào đón ta. Huyền Bi không khỏi bật cười, đại hạ công chúa, nếu là muốn đi Thiên Âm tự, ai dám ngăn trở? Nhưng hắn tựa hồ cũng không biết, Nhan Như Ý nhưng thật ra là đang nói lời nói thật. Đạo hữu, cáo tử. Yêu đạo không đối với Tạ Nguy Lâu có chút ôm quyền, liền dẫn ba vị lao nhân rời đi, cơ cầu không đến đổ vật, tốt nhất đừng dùng sức mạnh. Quan Nhạc cũng không có do dự, trực tiếp quay người rời đi. Ngược lại là thông minh. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ trong lòng một câu, nếu là những người này có ý nghĩ gì, hắn cũng không để ý đưa bọn hắn lên đường. Huyền Bi tế ra một chiếc phi chu, nói mọi người rời khỏi nơi này trước, đợi đi ra mê vụ xâm lâm đằng sau, Phạm Thi chủ lại cho ta cùng đi Thiên Âm tự. Tốt. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đạp vào phi chu. Phi chu hóa thành tàn ảnh, dọc theo dòng sông, hướng về nơi xa bay đi. Chương 406, Lôi Minh Thiên Âm, Đại Lôi Âm tự. Chương 406, Lôi Minh Thiên Âm, Đại Lôi Âm tự. Thiên Âm tự. Ở vào Thiên Nguyên thành tây bắc 300 dặm chi địa Thiên Âm Sơn. Thiên Âm Sơn, ngọn núi to lớn, chùa miếu đông đảo, cung điện vô số, Phật tượng san sát, trong núi mây mù lở lở, quang mang chiếu xa xuống, thất thải chi quang hiện hiện. Đại trận bao trùm ngọn núi, bên trong có càn khôn thiên địa, cực kỳ thần bí, giống như một mảnh to lớn Phật tộc chi địa. Bảy đại tông môn cũng có hoa rồng cảnh đỉnh phong tỏa chấn, Thiên Âm tự tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên Âm Thiền sư chính là Thiên Âm tự đệ nhất cường giả, chính là Phật pháp người lại thành, thực lực cực mạnh. Ba ngày sau, Tạ Nguy Lâu đi theo Huyền Bi bọn người đến Thiên Âm tự. Trên một quảng trường khổng lồ, Huyền Bi đối với Tạ Nguy Lâu nói, Phạm thi chủ, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi lĩnh hội ta Thiên Âm tự truyền thừa chi pháp. Truyền thừa chi pháp tự nhiên không có khả năng trực tiếp cho Tạ Nguy Lâu, Thiên Âm tự đến lưu lại thủ đoạn, nhưng là có thể cho đối phương lĩnh hội cơ hội, về phần có thể hay không đạt được, cái này phải xem đối phương tạo hóa. Làm phiên đại sư. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Bi mang theo Tạ Nguy Lâu hướng về nơi xa một tòa hoang vu ngọn núi bay đi. Cũng không lâu lắm, hai người tới đỉnh núi, trước mắt đứng lặng lấy một khối cổ lão lôi đình vách đá, phía trên có một ít phù văn cổ xưa. Huyền Bi đối với Tạ Nguy Lâu nói, Phạm thi chủ, khối này lôi đình vách đá tên là Lôi Âm vách đá, phía trên ghi lại ta Đại Lôi Âm tự truyền thừa công pháp, sau đó ngươi có thể tùy ý ở chỗ này lĩnh hội, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Tốt. Tạ Nguy Lâu có chút ưu quyền. Ngọn núi này nhìn cực kỳ hoang vu, không có bất kỳ cái gì thủ vệ, xung quanh cũng vô Thiên Âm chùa đệ tử, rõ ràng không có người nào sẽ đến nơi này lĩnh hội. Truyền thừa công pháp, vì sao không đến lĩnh hội đâu? Nói rõ lĩnh hội không được đồ vật, cũng hoặc là trên khối vách đá này mặt căn bản không có gì đồ vật. Quả nhiên, Thiên Âm tự đồ vật sẽ không dễ dàng lấy ra. Huyền Bi nhẹ giọng nói, Phạm thi chủ từ từ lĩnh hội, không cần sốt ruột, bần tăng đi trước tìm phương trượng báo cáo lần này sự tình. Ân. Tạ Nguy Lâu hướng vách đá đi đến, trực tiếp ngồi tại trước vách đá mặt. Huyền Bi phi thân rời đi. Thiên Âm tự sẽ không dễ dàng xuất ra đồ vật, nhưng là khối vách đá này cũng xác thực không đơn giản. Nghe đồn khối vách đá này là Thiên Âm tự lao tổ đoạt được, Thiên Âm tự mạnh nhất công pháp chính là đến từ khối vách đá này. Bất quá khối vách đá này để ở chỗ này 5 tháng dài đằng đẵng, từ vị lao tổ kia đằng sau cũng không cái gì người tham nộ ra thứ gì. Tạ Nguy Lâu gặp Huyền Bi rời đi, hắn liền nhìn chằm chằm lôi đình vách đá, linh hồn chi lực tràn ngập, đem lôi đình vách đá bao trùm, sau đó hắn không ngừng quan sát những phù văn kia. Ầm ầm. Đột nhiên, ngay tại nhìn chằm chằm vách đá, Tạ Nguy Lâu nghe được một đạo nhỏ xíu âm thanh sấm sét, khối này lôi đình bên trong hình như có lôi đình tại bên mình. Âm thanh sấm sét Tạ Nguy Lâu trong lòng hơi động. Thiên Âm tự người không tới nơi này lĩnh hội, nói rõ bọn hắn khó mà đạt được vật hữu dụng, phù văn như vậy dễ thấy, nếu thật cất giấu cái gì đại tạo hóa, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến lĩnh hội. Nhưng lại không có người tới đây. Có lẽ những phù văn này căn bản không có cái gì chỗ kỳ diệu, chân chính hạch tâm không tại phù văn. Lôi Minh, Thiên Âm. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn trực tiếp hai mắt nhắm lại, chăm chú cảm ngộ âm thanh sấm sét. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét vẫn tại vang lên, mới đầu cực kỳ yếu ớt, nhưng là từ từ thanh âm dần dần tăng cường. Tạ Nguy Lâu chăm chú nghe tiếng sấm, trong lúc vô hình, hình như có thần bí lôi đỉnh chi lực dựa theo đặc thù quy tích, tại hắn trong gân mạch du động. Hắn lập tức dựa theo lôi đỉnh chi lực du động quy củ, vận chuyển thể nội chi lực, âm thanh sấm sét trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Tạ Nguy Lâu trong não xuất hiện một cái cổ lão hình ảnh, trong tấm hình, một tòa cổ tháp đứng lặng, bốn phía đều là lôi đỉnh, cổ tháp trên tấm bảng ẩn ẩn có bốn chữ lớn, Đại Lôi Âm tự. Đại Lôi Âm tự. Tạ Nguy Lâu lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với bốn chữ này, hắn có thể không xa lạ. Đại Lôi Âm tự phía trước, lôi đỉnh ngưng tụ, sấm nổ liên miên, một thiên cổ lão lôi đỉnh kinh văn xuất hiện, tùy theo chính là cổ lão thanh âm vang lên, chấn pháp lôi, diệu pháp điện, thiên lôi động, độ ách huyền. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm lôi đỉnh phù văn, không ngừng lĩnh hội. Huyền Tương cũng ở trong đan điền mở to mắt, điên cuồng tiến hành thôi diễn, Tạ Nguy Lâu lĩnh hội tốc độ lập tức tăng cường gấp đôi. Chỉ chớp mắt, 3 ngày đi qua. Tạ Nguy Lâu triệt để lĩnh hội thiên kia lôi đỉnh kinh văn này tên là Lôi Dẫn, chính là một tiên cực kỳ huyền diệu lôi đạo Phật pháp, thông qua không ngừng lĩnh hội, có thể để người ngưng tụ lôi đạo tiền giống, có thể chu tà, nhiếp hồn, độ ếch, huyền diệu không gì sánh được. Bất quá Tạ Nguy Lâu phát hiện, bản kinh văn này tựa hồ chỉ là nào đó bộ cổ lão kinh văn hình thức ban đầu, khả năng chỉ là bộ kinh văn kia giản lược tiên. Bởi vì huyền tương thôi diễn đến cực hạn đằng sau, lại vẫn có thể tiến thêm một bước thôi diễn, đáng tiếc thôi diễn một lát, kết quả lại thất bại trong lúc vô hình, tựa hồ có cái gì lực lượng đang can thiệp huyền tương. Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, đến tiếp sau thời gian, có thể thử đem chúng sinh một đao cùng lôi dẫn thiên tiến hành dung hợp lĩnh hội, sáng chế càng thêm huyền diệu chúng sinh một đao. Chúng sinh một đao, xác nhận vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người, dù cho tàn sát sinh thêm nhiều linh, cũng có thể đưa đỏ hóa linh, độ ách tà túy, gột rửa sát khí, nhân quả không dính vào người. Địa ngục không không, thế không thành Phật, đưa đỏ chúng sinh, nhân quả không nhiễu. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, làm sơ trầm tư, liền hướng nơi xa bay đi. Trên quảng trường, Huyền Mi nhìn thấy Tạ Nguy Lâu sau, hắn hỏi, Phạm thi chủ, có thể có thu hoạch. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng thở dài, mặt vách đá kia quá mức huyền diệu, phạm mỗi lĩnh hội không ra thứ gì, đoán chừng là cùng trời âm chỗ Phật pháp vô duyên đi. Huyền Mi nghe vậy, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, hắn nhẹ giọng nói, Phạm thi chủ không cần thất vọng, trước đó bần tăng đưa cho ngươi đồ vật đằng sau, cũng có ta Thiên Âm tự công pháp, có thể tu luyện. Ân. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, Phạm Mỗ cũng nên về thánh viện phục mệnh, như vậy cáo tử. Cùng tiễn Phạm thi chủ. Huyền Mi chắp tay trước ngực. Tạ Nguy Lâu phi thân rời đi. Tầm nửa ngày sau, Đại Hạ thánh viện, Tạ Nguy Lâu đi một chuyến công đức điện, trong lệnh bài điểm công đức tăng lên 1000, sau đó hắn liền trở lại Lôi Đình Phong. Lâm Thanh Hoàng cùng Tống Thần Phong tạm thời còn chưa trở về. Tạ Nguy Lâu hướng Bắc Bộ Lôi Sơn bay đi, vừa mới bắt gặp Nhan Như Ngọc, đối phương vẫn tại tu luyện, một đóa 12 lá hoa sen màu xanh lơ lửng lên đỉnh đầu, thanh quang chói mắt, tràn ngập mạnh uy áp. Huyền tương cảnh. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Nhan Như Ngọc. Nữ nhân này thiên phú bất phàm, trước đó mới ngưng tụ thành huyền tương hình thức ban đầu, không nghĩ tới đảo mắt đã bước vào huyền tương cảnh, ngược lại là cái yêu nghiệt. Ầm ầm. Ngay tại Tạ Nguy Lâu suy tư thời khắc, Nhan Như Ngọc đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một mảnh lôi đỉnh chi địa, lôi trì đứng lặng, giống như lĩnh vực, hoa sen bảy màu lơ lửng tại trong lôi trì trùng thanh liên, dị tượng xuất hiện, cực kỳ bất phàm. Tạ Nguy Lâu cũng không đi quấy rầy Nhan Như Ngọc, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Nhan Như Ngọc đỉnh đầu huyền tương biến mất, nàng mở to mắt, đứng dậy, coi thường lấy Tạ Nguy Lâu nói tới đây đánh một trận. Chương 407, Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Chương 407, Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi nha. Tiểu Như Ngọc vào huyền tướng cảnh, liền bắt đầu tung bay, cũng dám chủ động khiêu khích. Tạ Nguy Lâu nhìn từ trên xuống dưới Nhan Như Ngọc, dáng tươi cười phi thường nồng đậm. Nhan Như Ngọc mặt lạnh lấy, đưa tay ra nói, "Không phục, đến chiến." "Không hứng thú. Người nào đó đánh không thắng, liền đưa thích đem chiếc kia phá quan tài móc ra, đơn giản chính là chơi xấu, không chơi nổi, mất mặt xấu hổ." Tạ Nguy Lâu ngáp một cái, phất phất tay liền muốn rời đi. "Không phải do ngươi." Nhan Như Ngọc bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, một cước đá hướng Tạ Nguy Lâu đầu. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên đứng tại chỗ, chỉ gặp hắn ngón tay khẽ động, lôi đỉnh chi lực tràn ngập, một tôn lôi đỉnh Phật trung xuất hiện trước người. "Bành!" Nhan Như Ngọc một cước đá vào Phật trung bên trên, một trận tiếng oanh minh vang lên, Phật trung nhưng không có mảy may vết rách. "Bành!" Tạ Nguy Lâu giơ ra hai ngón, Phật trung chấn động, cường đại lôi đỉnh bộc phát, lập tức đem Nhan Như Ngọc đánh bay. "Chú ý thiên quyền pháp." Nhan Như Ngọc nhanh chóng vung năm đấm pháp, liên tiếp thi triển bảy quyền hợp nhất, hóa thành một đạo lôi đỉnh to lớn quyền ấn, hung mãnh oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu, quyền ấn những nơi đi qua, thiên địa oanh minh, sơn nhạc bạo liệt, hung uy mười phần. "A!" Lại đem chủ y thiên quyền pháp thứ 7 cũng luyện thành khó trách dám kiêu chiến. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, lôi đỉnh Phật trung cùng lôi đỉnh quyền ấn đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Mặt đất lập tức bạo liệt, cường đại lôi đỉnh chi lực quét sạch bốn phương tám hướng, lôi quang lập loé, hồ quang điện vàng khắp nơi, lôi đỉnh Phật trung cùng lôi đỉnh quyền ấn đồng thời bị đánh tan. Nhan Như Ngọc phi thân lên, chỉ gặp nàng nắm ấn quyết, trên người hạo nhiên chi khí bộc phát, vạn bính hạo nhiên chi kiếm xuất hiện, lơ lửng tại thiên khung bên trong, kiếm khí tràn ngập, quang mang chói mắt, triệt để đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. "Hạo nhiên thiên hạ." Nhan Như Ngọc ngữ khí lạnh lùng, vạn bính hạo nhiên kiếm đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, có chút đồ bật, lại vẫn đem hạo nhiên kiếm khí tu luyện đến đại thành. Hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trong hư không, ấn quyết nắn, tứ chu lôi đỉnh bị dẫn dắt, lại lần nữa hóa thành một tôn lôi đỉnh Phật trung, đem hắn bao phủ. "Oen!" Vạn bính hạo nhiên kiếm vung sát xuống, không ngừng chạm tại lôi đỉnh Phật trung bên trên, từng đợt tiếng nổ vang lên, thiên khung bị kiếm khí cùng lôi đỉnh che lấp, quang mang chói mắt, cường đại lực lượng hủy diệt bao trùm bát phương. Mấy hơi đằng sau, vạn bính hạo nhiên kiếm tiêu tán, Tạ Nguy Lâu lông tóc không hao tổn đứng ở trong hư không, lôi đỉnh Phật trung đã vỡ vụn. Nhan Như Ngọc lại lần nữa năng ấn quyết, bốn phía lôi đỉnh chi lực cùng hạo nhiên chi khí dung hợp lẫn nhau, hóa thành một thanh dài ngàn mét lôi đỉnh màu tím hạo nhiên kiếm. "Chém!" Nhan Như Ngọc ngữ khí băng lãnh, ngón tay búng một cái, lôi đỉnh hạo nhiên kiếm bổ ra chân trời, hung lệ chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay rũ ra, tại lôi đỉnh hạo nhiên kiếm chạm tới thời điểm, hắn nhẹ nhàng bóp. "Phanh!" Lôi đỉnh hạo nhiên kiếm trong nháy mắt bị bóp nát, lôi quang cùng hạo nhiên chi lực không ngừng tiêu tán. Gia hỏa này Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Tiểu Như Ngọc, lôi đỉnh không phải như vậy dùng, để cho ta hảo hảo dạy dỗ ngươi nên như thế nào sử dụng lôi đỉnh này, có đúng không?" Nhan Như Ngọc đưa tay, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Tạ Nguy Lâu ngón tay thương tiền, linh khí hóa kiếm, chỉ gặp hắn nắn ấn quyết, chậm rãi nói, "Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi." Đột nhiên, thiên khung bên trong, lôi đỉnh ngưng tụ, hóa thành vạn trôi lôi đỉnh chi kiếm, lôi quang lập loé, hủy thiên diệt địa. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa năng kiếm quyết, trên người Hạo Nhiên chi khí bộc phát, hắn mở miệng nói, "Hạo Nhiên thiên địa, chính khí trường tồn, huy hoàng kinh đêm, lôi đạo tứ tuyệt." "Vâng." Hạo Nhiên chi khí thẳng vào Cửu Tiêu, cùng lôi đỉnh chi lực dung hợp lẫn nhau, lôi đỉnh anh minh, không ngừng oanh kích mặt đất, kiếm khí hiện hiện, thiên khung bên trong lại lần nữa tăng cường vạn bính Hạo Nhiên lôi đỉnh chi kiếm. Tạ Nguy Lâu một tay dựng đứng trước ngực, trầm giọng nói, "Phật quang phổ chiếu, chúng sinh tịnh độ, huy hoàng cực lạc, độ ách lôi dẫn." "Vâng." Một tôn lôi đỉnh to lớn Phật tượng xuất hiện, đứng lặng tại Cửu Tiêu bên trong, lôi đỉnh lấp loé, cùng Phật quang dung hợp, độ ách chư tà, vạn pháp tịch diệt. Nhan Như Ngọc kinh ngạc nhìn tiên khung bên trong lôi đỉnh chi kiếm cùng lôi đỉnh Phật tượng, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, không nói ra được kiềm chế. Ông ngong ngong. Tạ Nguy Lâu ngón tay khẽ động, lôi đỉnh chi kiếm không ngừng chấn động, kiếm khí tràn ngập Cửu Tiêu, lôi đỉnh chấn đạm thiên địa. Chấn. Lôi đỉnh Phật tượng mở ra Phật mục, Phật thủ rũa ra, một đạo lôi đỉnh to lớn trưởng ấn hiện hiện. "Đi." Tạ Nguy Lâu vung tay lên. "Vâng." 20000 lôi đỉnh chi kiếm cùng lôi đỉnh Phật thủ trong nháy mắt quanh sát hướng Nhan Như Ngọc, thiên khung băng liệt, nhật nguyệt vô quang, chỉ có lôi đỉnh tịch diệt thiên địa, hoàng hoàng thiên uy, lôi kinh vĩnh dạng. Không tốt, Nhan Như Ngọc thấy thế, không khỏi biến sắc, nàng không có chút nào dũng khí huy kiếm, mà là nhanh chóng tế ra bốn mai yêu đan. "Ông." Yêu đan bay về phía bốn phía, bên trong hiện hiện trận ấn, trong nháy mắt hình thành một cái phòng ngự đại trận, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi kiếm cùng lôi đỉnh Phật thủ đột nhiên đánh vào phía trên đại trận, một trận chói hai tiếng nổ mạnh vang lên, to lớn sơn nhạc trong nháy mắt bị san thành bình địa. Trung quanh một chút lôi sơn cũng bị vênh thành một miệng, lôi đỉnh tràn ngập bốn phía, kiếm khí không dứt, khói đặc quần quần phóng lên tận trời, che lấp thiên địa. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, lôi đỉnh kiếm khí tán đi, lôi đỉnh Phật tượng biến mất, Tạ Nguy Lâu phi thân đi vào trong sân gốc. Nhan Như Ngọc gian nan đứng tại trên mặt đất, tuyết trắng bấy, nhiễm lấy huyết tinh, thật mỏng mạng che mặt, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức của nàng lộn xộn không gì sánh được, đã bị trọng thương. "Tiểu Như Ngọc, đau không?" Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười nhìn xem Nhan Như Ngọc. "Xem như ngươi lợi hại." Nhan Như Ngọc ngân nha khẽ cắn, thấy được Tạ Nguy Lâu vừa rồi thủ đoạn, nàng cũng không phục. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nhan Như Ngọc bên người, một thanh ôm Nhan Như Ngọc vòng eo, đem nó đặt tại trên vách đá. "Ngươi ngươi muốn làm gì?" Nhan Như Ngọc ánh mắt mãnh liệt, vô ý thức muốn móc qua tải. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng bóp một chút Nhan Như Ngọc vòng eo, cười nói, đột nhiên cảm thấy Tiểu Như Ngọc cũng có chút bên người. Có vị cao nhân nói qua, đại đạo không nên như vậy nhỏ, đạo lữ cũng không nên ít như vậy, thanh hoàng làm lớn, Như Ngọc làm tiểu, toàn chân thị nữ, như ý nha hoàn cậu tặng. "Ngươi muốn chết?" Nhan Như Ngọc ngữ khí lạnh lẽo, huyết sắc quan tài xuất hiện ở trong tay, quan tài xuất hiện một cái khe, một cỗ huyết quang tràn ngập, hung uy bộc phát, chung quanh dãy núi nhào nhào chấn động. Tạ Nguy Lâu lập tức buông tay, quả quyết lui ra phía sau, trầm mặt nói không biết xấu hổ, lại móc ra ngươi cái này phá quan tài. "Không chơi nổi có phải hay không? Ngươi chết cho ta." Nhan Như Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên mở ra quan tài, một cỗ tịch diệt chi uy lập tức bộc phát, chung quanh lôi sơn bị dùng ra đạo đạo vết rách, một đạo khủng bố cột ánh sáng màu máu trong chốc lát oanh sát ra ngoài. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, biến mất ở chỗ này. Ầm ầm. Nơi xa chín tòa lôi sơn, trong khoảnh khắc bị cột ánh sáng màu máu vênh thành một miệng, chung quanh sơn nhạc, đá vụn không đứt rời rơi, bụi đất vẩy ra, khói đặc phong thiên. Giữa thiên địa, tràn ngập một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt. Chương 408, bốn phần quần trụ, khắc họa cấm chế chương 408, bốn phần quần trụ, khắc họa cấm chế vạn mét bên ngoài. Một tòa lôi sơn chi đỉnh. Tạ Nguy Lâu cau mày nói, nữ nhân này điên rồi, bất quá có sao nói vậy, cái kia vòng eo rất nhỏ rất mềm nhắn cậu tặng, chết cho ta. Nhan Như Ngọc sâm lạnh thanh âm băng lên, nàng lại lần nữa xuống lại, trong tay huyết sắc quan tài tế lên, thiên địa băng liệt, nhật nguyệt vô quang, uy áp cực kỳ khủng bố. Cho cười. Nàng vậy mà ngây thơ cho là ta sẽ sợ nàng. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng cười một tiếng, quay người liền rút lui. Lôi đỉnh này ngọn núi tạm thời không tiếp tục chờ được nữa, đi tứ tiên sinh nơi đó tu luyện một đoạn thời gian. Nhan Như Ngọc gặp Tạ Nguy Lâu đào tẩu, sắc mặt nàng trầm xuống, nhưng không có tiếp tục đuổi đi lên, mà là nhanh chóng thu hồi quan tài, đứng tại chỗ không ngừng thở dốc, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Cái này huyết sắc quan tài, tự nhiên là kiện đại sát khí, nhưng mỗi lần vận dụng đều được thôn phệ tinh huyết của nàng, tiêu hao rất lớn không gì sánh được. Xuân Thu ngọn núi, thứ tiên sinh nhà gỗ trước. Xuân Thu ve vẫn tại câu cá, hắn tựa hồ câu được thật lâu, nhưng không có câu lên một con cá. Gặp qua tứ tiên sinh, Tạ Nguy Lâu tiến lên hành lễ. Xuân Thu ve khẽ cười nói, vừa rồi ngươi tại Lôi đỉnh phong thi triển cái kia ba câu khẩu quyết cực kỳ có ý tứ, mang theo đặc thù đạo vận. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Lôi đỉnh phong xem như xuất hiện tại mặt khác trong bí cảnh, tứ tiên sinh ở chỗ này vậy mà cũng có thể cảm giác được đồ nơi đó, quả nhiên là ngươi đáng sợ. Đó là ta tùy tiện đọc. Tạ Nguy Lâu giải thích nói. Xuân Thu Ve cũng không có xoắn xuýt việc này, hắn nói lần này ra ngoài, có thể có thu hoạch gì. Tạ Nguy Lâu đem tôn thượng này cổ chiến khôi phóng xuất, đạt được một tôn thượng cổ chiến khôi, không biết nên như thế nào khống chế. Xuân Thu Ve nhìn về phía một bên chiến khôi, tôn này chiến khôi thủ pháp luyện chế coi như miễn cưỡng, hắn tiện tay vung lên, một đạo lực lượng đem chiến khôi bao phủ, không ngừng xóa đi phía trên một ít gì đó. Mấy hơi đằng sau, Xuân Thu Ve thu hồi lực lượng, cười nhạt nói, dì máu liền có thể để nó nhận chủ, có thể bằng ý niệm khống chế nó. Tạ Nguy Lâu lập tức làm theo, một giọt máu tươi bay vào chiến khôi đầu. Ông, máu tươi dung nhập chiến khôi đầu lâu, chiến khôi u ám con mắt, trong nháy mắt lóe ra huyết quang, một cỗ thần đỉnh chi uy tràn ngập. Tạ Nguy Lâu tâm niệm khẽ động, tôn này chiến khôi lập tức bay về phía mặt hồ, một quyền đánh ra đi, mặt hồ lập tức bạo tạc. Đồ tốt a. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiện tay vung lên, chiến khôi bay tới, lại lần nữa trở lại trong chữ vật giới chỉ. Xuân Thu Bé nói ngươi vừa học được trận pháp, tạm thời không nên tiếp tục đi lĩnh hội trận pháp, đến hơi hoán một chút, ta cho lúc trước ngươi 5 phần quyển trụ, trừ trận pháp 1 phần kia, còn lại ngươi có thể tùy tiện nhìn xem, nếu có không hiểu, tùy thời đến hỏi ta.
Tốt.
Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, mà là bay về phía mặt khác một tòa nhà gỗ. Trong nhà gỗ, Tạ Nguy Lâu lấy ra 4 phần quyển trụ, theo thứ tự mở ra, cưỡi ngựa xem hoa nhìn thoáng qua quyển trụ nội dung. Phần thứ nhất quyển trụ, đan đạo quyển trụ, dính đến cửu phẩm đan đạo. Phần thứ hai quyển trụ, luyện khí quyển trụ, dính đến đạo khí luyện chế. Phần thứ ba quyển trụ, cấm chế quyển trụ, dính đến cửu phẩm cấm chế. Phần thứ tư quyển trụ, phụ triện quyển trụ, dính đến cửu phẩm phụ triện. Cửu phẩm Tạ Nguy Lâu tâm bên trong hơi xúc động, nhìn trung đại hạ, thất phẩm đan đạo, thất phẩm cấm chế chính là cực hạn. Nhưng là tứ tiên sinh lại có thể xuất ra cửu phẩm đan đạo cùng cấm chế quyển trụ, thực lực của đối phương mới thật sự là sâu không lường được. Giờ khắc này, hắn càng tin tưởng, tứ tiên sinh Xuân Thu Bé là một vị ngoại giới mà đến tuyệt thế đại lão, chân chính cao nhân, không đều là ưa thích tiềm ẩn sao? Sau đó ngược lại là có thể cân nhắc tiếp tục để thăng đan đạo cùng cấm chế. Tạ Nguy Lâu đem luyện khí cùng phụ triện quyển trụ thu lại, trọng điểm quan sát đan đạo cùng cấm chế quyển trụ. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, hắn đem 2 phần quyển trụ nội dung triệt để ghi lại, lại đem đan thần tử cho phần kia đan đạo bút ký lấy ra quan sát. Bây giờ hắn đan đạo là ngũ phẩm tiêu chuẩn, còn cần tiếp tục tăng lên, luyện đan cần dữ liệu, sẽ còn hao phí một chút thời gian, có thể tạm thời thả phía sau. Nhanh chóng ghi lại đan đạo bút ký nội dung, Tạ Nguy Lâu đem quyển trụ cùng bút ký thu lại. Hắn tế ra linh bút cùng rất nhiều bảo ngọc, so ra mà nói, giờ phút này tăng lên cấm chế trình độ, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Hắn cấm chế đã tới lục phẩm, trận pháp đã đến thất phẩm, cả hai kết hợp, tất nhiên có thể cho hắn cấm chế trình độ đổi kịp trận pháp trình độ. Tạ Nguy Lâu trực tiếp tại bảo ngọc bên trên khắc vẽ cấm chế phù văn. Giang giác, giang giác, giang giác. Kết quả theo hắn không ngừng khắc họa, bảo ngọc vỡ nát tan cảnh, căn bản khó có thể chịu đựng cường đại cấm chế phù văn. Xem ra cần phải dùng linh vật khắc họa cấm chế. Tạ Nguy Lâu từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra một chút linh tài, tiếp tục khắc họa cấm chế phù văn. Lần này linh tài ngược lại là không có trực tiếp vỡ vụn, bất quá tại hắn liên tục khắc xuống mấy bút đằng sau, khối này linh tài lập tức nổ tung. Lần này không phải tài liệu vấn đề, mà là hắn khắc họa thất phẩm cấm chế phù văn sai lầm, dẫn đến lực lượng tương xung, hủy vật liệu. Tạ Nguy Lâu cũng không đổi, lại lần nữa lấy ra linh tài, tiếp tục khắc họa. Tại đến thành công một khắc này, rất nhiều thất bại đều là bình thường, cần không ngừng hấp thu thất bại kinh nghiệm, tìm ra vấn đề, đền bù không đủ. Nửa ngày đi qua, Tạ Nguy Lâu vẫn không có khắc họa thành công. Đối với trận pháp mà nói, tựa hồ khắc họa cấm chế, độ khó càng lớn, dù sao khắc họa cấm chế cần tiêu hao thể lực cùng linh hồn lực. Hắn nắm linh bút, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, thất phẩm cấm chế đối với linh hồn lực tiêu hao càng thêm to lớn, hắn cảm giác linh hồn lực của mình có chút khô kiệt. Lấy hắn thời khắc này linh hồn lực, khắc họa lục phẩm cấm chế cũng không cái gì vấn đề, nhưng là khắc họa thất phẩm cấm chế thì là có chút gánh không được. Khắc họa thất phẩm cấm chế cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, bất quá giai đoạn này cũng có thể tăng lên linh hồn lực của ngươi, không cần dừng lại, tiếp tục khắc họa cho đến ngươi triệt để gánh không được, khi đó mới hào hào ngủ mở giấc. Xuân Thu Bé thanh âm lặng yên chuyển vào Tạ Nguy Lâu bên hai. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, hít sâu một hơi, lập tức ổn định lại tâm thần, tiếp tục khắc họa. Cũng không biết khắc họa bao lâu, vẫn không có thành công, trong tay hắn linh bút cùng linh tài rơi xuống đất, ý thức trở nên không gì sánh được mơ hồ, vô tận cảm giác mệt mỏi đánh tới, Tạ Nguy Lâu trực tiếp nằm trên mặt đất, lâm vào ngủ say. 3 ngày sau, Tạ Nguy Lâu mở to mắt, tinh thần trở nên không gì sánh được sung mãn, toàn thân thoải mái không gì sánh được, liền tựa như rời một ngày gạch, liên tiếp ngủ say 3 ngày, tự nhiên rất thoải mái. Tiêu hao linh hồn lực, lại lần nữa khôi phục, hơn nữa còn lớn mạnh một phần. Linh hồn lực giống như một cái nguồn suối, coi ngươi đem bên trong nước suối lấy đi, nó vẫn như cũ sẽ từ từ mọc ra, theo ngươi không ngừng lấy nước, không ngừng đổi mới miệng suối lớn nhỏ, nguồn suối có khả năng chứa đựng nước suối cũng sẽ dần dần gia tăng. Khắc họa cấm chế sẽ tiêu hao to lớn linh hồn lực, cũng có thể tăng lên linh hồn lực. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, hắn tiếp tục cầm lấy linh bút cùng linh tài, lại lần nữa tiến hành khắc họa. Lần này, hắn không còn chấp nhất có thể hay không khắc họa ra hoàn mỹ thất phẩm cấm chế phù văn, mà là chú trọng linh hồn tăng lên. Có lẽ khắc họa đợi đạt tới trình độ nhất định đằng sau, liền có thể nước chảy thành sông, tấn cấp thất phẩm cấm chế. Chương 409, thất phẩm cấm chế, luyện đan nhiệm vụ. Chương 409, thất phẩm cấm chế, luyện đan nhiệm vụ. Sau nửa tháng, trong nhà gỗ, Tạ Nguy Lâu trong tay linh tài phía trên hiện hiện một đạo màu ngà sữa phù văn lóe ra qua mang, tràn ngập một cỗ thần bí uy áp, nhà gỗ không ngừng chấn động. Thành, đạo thứ nhất thất phẩm cấm chế phù văn. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy đạo phù văn này thời điểm, trong mắt hiện hiện một đạo tinh quang, trên mặt cũng nhiều một vòng dáng tươi cười. Thời gian nửa tháng, vô số lần thất bại, rốt cục nên đón lần đầu thành công, cảm giác cực kỳ tốt, hết thảy đều là đáng giá. Tạ Nguy Lâu chăm chú quan sát đạo này thất phẩm cấm chế phù văn, hắn không có tiếp tục tại khối này linh tài bên trên khắc vẽ cấm chế phù văn, bởi vì khối này linh tài đã xuất hiện nhỏ xíu vết rách, khó có thể chịu đựng đạo thứ hai thất phẩm cấm chế phù văn. Hắn lại lấy ra còn lại linh tài, sau đó nhắm mắt lại, dựa theo vừa rồi loại cảm giác kia, tiếp tục tiến hành khắc họa. Đảo mắt, 2 canh giờ đi qua, Tạ Nguy Lâu khắc họa tốc độ càng ngày càng, mỗi một khối linh tài phía trên đều có một đạo thất phẩm cấm chế phù văn. Phù văn thuộc tính không giống nhau. Nếu là dùng tốt hơn linh tài khắc họa, còn có thể đồng thời tại một khối linh tài bên trên khắc vẽ tổ hợp cấm chế phù văn. Quá trình này đối với linh hồn lực tiêu hao tự nhiên phi thường to lớn, nhưng là nửa tháng này kiên trì đã để linh hồn của hắn lại lần nữa tăng cường không ít, ngược lại là có thể chống đỡ xuống dưới. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, nhìn thoáng qua trước mặt linh tài, hắn không có tiếp tục đi khắc họa đơn nhất cấm chế phù văn, mà là từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai thanh trung phẩm linh kiếm. Trung phẩm linh khí, vật liệu đặc thù, viễn siêu bình thường linh tài liệu, hoàn toàn có thể tiếp nhận càng nhiều cấm chế phù văn. Tạ Nguy Lâu nắm chặt linh bút, trên người lực lượng tràn ngập, chăm chú tại linh kiếm phía trên khắc họa cấm chế phù văn. Đảo mắt, lại qua một canh giờ, Tạ Nguy Lâu tại hai thanh trung phẩm linh khí phía trên, riêng phần mình khắc họa 13 đạo cấm chế phù văn, theo thứ tự là công kích cấm chế cùng cấm chế phòng ngự. Cái này hai thanh trung phẩm linh khí, chỉ có thể tiếp nhận 13 đạo thất phẩm cấm chế phù văn. Có cái này 13 đạo cấm chế phù văn, hai thanh trung phẩm linh khí tựa như biến thành hai kiện cấm khí, một kiện có thể bộc phát cường đại công kích, một kiện có thể chống đỡ cản lực lượng kinh khủng. Bất quá cấm chế này uy áp quá mức đáng sợ, một khi bộc phát, hai thanh kiếm này khẳng định không chịu nổi, khẳng định sẽ vỡ vụn, bởi vậy chỉ có thể sử dụng một lần, cái này có lẽ chính là cấm khí đi. Như vậy, cũng mang ý nghĩa hắn chính thức bước vào thất phẩm cấm chế sư bậc cửa. Luyện khí tăng thêm trận pháp, cấm chế, phụ triện, tất nhiên có thể để bảo vật uy thế tăng lên mấy lần. Tạ Nguy Lâu trong lòng có chỗ minh ngộ, luyện khí, trận pháp, cấm chế, phụ triện, những này đều có thể dung hợp lẫn nhau. Thậm chí đan đạo phương diện cũng có thể dung nhập trận pháp, cấm chế để đan dược hiệu quả tăng cường. Cấm chế trình độ đã bước vào thất phẩm, sau đó liền phải cân nhắc đan đạo nhìn xem có thể hay không sớm ngày đem đan đạo tăng lên đến lục phẩm. Tạ Nguy Lâu thu hồi trước mặt rất nhiều đồ vật, trong mắt của hắn lộ ra vẻ trầm tư. Luyện đan duy nhất không có thể thiếu chính là các loại linh dược, dưới mắt trên người hắn nhưng không có quá nhiều linh dược cấp cao, muốn luyện tập cũng phải ngẫm lại biện pháp khác. Đi chuyến công đức điện, Tạ Nguy Lâu làm sơ suy tư, liền đứng dậy rời đi nhà gỗ. Công đức điện nhiệm vụ đông đảo, nhìn xem phải chăng có luyện đan nhiệm vụ, nếu là có, trước tiên có thể tiếp một bộ phận, làm điểm cao cấp dược liệu. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đi vào Xuân Thu Ve nhà gỗ trước, hắn đối với Xuân Thu Ve thi lễ một cái. Xuân Thu Ve cười nhạt nói, thất phẩm cấm chế sư, ngươi tốc độ này, để cho người ta cảm khái à. Tương đối mà nói, hắn cảm thấy tu luyện võ đạo, kỳ thật tương đối đơn giản, chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, thiên phú cũng không kém lời nói, tự nhiên có thể nhanh chóng đột phá. Khó khăn nhất hay là đan đạo, trận đạo, cấm chế chờ chút, nhưng là Tạ Nguy Lâu lại có thể tiến bộ thần tốc, đây chính là thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể ăn những ngày cơm. Tạ Nguy Lâu cười nói, may mắn mà có tứ tiên sinh cho quyền chủ, nếu không sẽ không như thế nhanh. Xuân Thu Ve nói sau đó ngươi hẳn là cân nhắc để thăng đan đạo thủy bình sự tình, có thể đi chuyến công đức điện, khai dương phong cùng đan hà động, cũng có thể đi một chuyến, sẽ có không ít thu hoạch. Luận đến luyện đan một đường, thánh viện ngược lại là không có đan lòng chảo sông bằng diện, nhưng là nên có cơ sở đồ vật, đều có. Thánh trong nội viện cũng có một vị lục phẩm đan sư, chính là đan hà động động chủ. Khai dương phong gồm nhiều mặt luyện khí, luyện đan, tu luyện, bất quá chú trọng chính là luyện khí, đan đạo mặc dù cũng sẽ truyền thụ, bất quá chỉ có 3 vị ngũ phẩm đan sư dạy học, ngẫu nhiên đan hà động chủ cũng sẽ đi truyền thụ một ít gì đó. Đa tạ tứ tiên sinh đề điểm, ta cái này đi công đức điện. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, liền phi thân rời đi. Xuân Thu ve nhẹ nhưng cười một tiếng, tiếp tục câu cá. Công đức điện. Tiểu tử, ngươi tới rồi. Công đức điện vị trưởng lão kia nhìn thấy Tạ Nguy Lâu đằng sau, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, xin hỏi trưởng lão, công đức điện có thể có luyện đan nhiệm vụ? Trưởng lão nghe vậy, thần sắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ngươi sẽ còn đan đạo? Tạ Nguy Lâu thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta đi theo tứ tiên sinh học được vài tay, định tìm chút dược tài thử một chút. Vị trưởng lão này suy tư một chút, tiện tay vung lên, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện trên trăm quả ngọc phù, mỗi một quả ngọc phù đều xuất hiện một ít chữ. Vị trưởng lão này nói thánh viện tu sĩ, đối với đan dược cần to lớn, Khai Dương Phong cùng Đan Hà Động mặc dù sẽ toàn lực luyện đan, nhưng cũng cung cấp không đủ, cho nên có chút thánh viện tu sĩ liền sẽ ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ, yêu cầu đều tại trên những ngọc phù này mặt, ngươi có thể nhìn một chút. Hắn lại nói những cái kia tuyên bố nhiệm vụ tu sĩ đã sớm chuẩn bị tốt dữ liệu, bất quá ngươi lần thứ nhất tiếp loại nhiệm vụ này, lão hủ đối với ngươi đan đạo trình độ cao bao nhiêu cũng không biết, cũng không dám trực tiếp đem dược liệu cho ngươi. Tạ Nguy Lâu trực tiếp lấy ra 3 cái bình ngọc, đưa cho vị trưởng lão này, trưởng lão có thể xem qua một chút, đây là ta luyện chế đan dược, 100% không có làm bộ. Vị trưởng lão này lập tức tiếp nhận bình ngọc, theo thứ tự mở ra, chăm chú quan sát, sau khi xem xong, trong con mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, tất cả đều là ngũ phẩm đan dược. Tiểu tử ngươi đan đạo trình độ cao như vậy sao? Tạ Nguy Lâu cười nói, đến tứ tiên sinh chân truyền a. Vị trưởng lão này ánh mắt lộ ra vẻ thoải mái, cũng đối. Dù sao tứ tiên sinh vốn là sâu không lường được. Hắn trầm ngâm nói, những này luyện đan nhiệm vụ, ngươi có thể tùy tiện tuyển thích hợp bản thân nhiệm vụ thù lao không giống nhau, có chút tu sĩ tương đối nghiêm cẩn, cho nên chuẩn bị thêm mấy phần dược liệu, chỉ cần ngươi có thể theo yêu cầu luyện chế ra đan dược liền có thể, luyện chế tốt đằng sau, lại đến ta chỗ này giao tiếp, mặt khác ngươi cái này tam phẩm đan dược, tạm thời đến áp tại ta chỗ này, nếu ngươi luyện chế thất bại, đến lúc đó nhưng phải bồi thường người ta. Đây là tự nhiên. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu, hắn nhìn xem trước mặt nhiệm vụ, cao nhất chỉ có lục phẩm, mà lại chỉ có một cái luyện chế lục phẩm nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, ta toàn bộ đón lấy. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói. Chương 410, lục phẩm đan đạo, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 410, lục phẩm đan đạo, nhiệm vụ hoàn thành. Vị trưởng lão này tiện tay vung lên, những ngọc phù này toàn bộ bay về phía Tạ Nguy Lâu, có thể trong vòng 3 tháng, đem đan dược luyện tốt là được, ngươi đón lấy cái kia luyện chế lục phẩm đan dược nhiệm vụ, hẳn là dự định luyện tay một chút, xong một cái lục phẩm đan đạo, bất quá việc này còn phải cẩn thận một chút, lục phẩm đan dược dược liệu chỉ có một phần, mà lại cực kỳ chất quý, nếu là thất bại khả năng ngươi cái này tam phẩm ngũ phẩm đan dược còn chưa đủ bồi giao. Nói xong, hắn lại lấy ra một cái nhận chữ vật, đưa cho Tạ Nguy Lâu, dược liệu đều ở nơi này, luyện chế kết thúc về sau, cầm đan dược đến chỗ của ta đổi lấy thù lao. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không làm loạn, ta nếu không đi, ta tìm tứ tiên sinh ra mặt. Tạ Nguy Lâu cười tiếp nhận ngọc phù cùng nhận chữ vật. Ân, liên quan tới ngươi chuyện luyện đan, ta chỗ này sẽ giữ bí mật, sẽ không đem tin tức của ngươi nói cho những người khác. Vị trưởng lão này nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ. Tạ Nguy Lâu không có mỏi mòn chờ đợi, trực tiếp quay người rời đi. Tại Tạ Nguy Lâu rời đi không bao lâu, một vị thân mang váy dài màu tím, da thịt tuyết trắng nữ tử xuất hiện tại công đức điện, nàng nhìn về phía vị trưởng lão kia, "Trưởng lão, ta ban bố nhiệm vụ kia, có thể có người đó lấy." Toàn bộ thánh viện chỉ có một vị lục phẩm đan sư, ngay tại Đan Hà động, trước đó nàng đi tìm qua Đan Hà động, nhưng là Đan Hà động dễ chính vốn không tại, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ. Đan Hà động chủ ngẫu nhiên cũng tới một chuyến công đức điện, sau đó căn cứ luyện đan nhiệm vụ thù lao, đón lấy bộ phận luyện đan nhiệm vụ. Nàng lần này lấy ra phong phú thù lao, chỉ hy vọng đối phương có thể đến, hy vọng nàng xuất ra thù lao có thể vào đối phương mắt. Vị trưởng lão này cười nói, đã có người tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. Đan Hà động chủ đón lấy sao? Nữ tử váy tím trong lòng hơi động, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Vị trưởng lão này nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu, trong vòng 3 tháng, được hay không được, ta đều sẽ liên hệ ngươi. Nữ tử váy tím nghe vậy, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, nàng trầm ngâm nói, vậy ta liền đợi thêm 3 tháng đi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Xuân thu ngọn núi, trong nhà gỗ, Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, trên trăm quả ngọc phù bay ra ngoài, lơ lửng trước người, hắn lại đem rất nhiều dược liệu lấy ra. Có chút tu sĩ cố ý chuẩn bị thêm mấy phần dược liệu, hắn chỉ cần luyện chế thành một phần, còn lại dược liệu liền có thể nhận lấy. Đến lúc đó còn có thể lại lần nữa đổi lấy còn lại bát thường, như vậy tính toán, tuyệt đối là kiếm lời máu. Mà lại hắn có thể từ khác nhau trong dược liệu, tìm được luyện chế lục phẩm đan dược dược liệu, tiến hành một phen thử tay nghề. Đều nói luyện đan sư phi thường dồi dào, hiện tại xem ra, thật đúng là như vậy. Sau đó, trước luyện chế lục phẩm trở xuống đan dược, Tạ Nguy Lâu đem ngọc phù yêu cầu luyện chế đan dược toàn bộ ghi lại, sau đó lấy ra lò luyện đan, thế ra Thái Hư Linh Hỏa. Ông Thái Hư Linh Hỏa bao khỏa lò luyện đan, Tạ Nguy Lâu lấy ra một phần dược liệu để vào trong lò luyện đan, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Đảo mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, trừ cái kia luyện chế lục phẩm đan dược nhiệm vụ, còn lại nhiệm vụ đều hoàn thành, không một thất bại, hắn cũng từ đó thu hoạch hơn 100 phần khác biệt dược liệu. Tạ Nguy Lâu lần nữa từ trong dược liệu sàng chọn, cuối cùng tìm được 7 phần có thể luyện chế lục phẩm đan dược dược liệu. 7 phần hóa rồng đan dược liệu, trước tiên có thể luyện chế hóa rồng đan, về phần cái kia lục phẩm đan dược nhiệm vụ thì là luyện chế lục phẩm Thăng Long đan. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mặt dược liệu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hóa rồng đan có thể gia tăng huyền tướng cảnh đỉnh phong nhập hóa rồng cảnh tỷ lệ, loại đan dược này phẩm cấp không thấp, tại lục phẩm trong đan dược cũng coi như chính là cực kỳ khó luyện chế, bất quá hắn dược liệu tạm thời chỉ có thể luyện chế hóa rồng đan. Về phần Thăng Long đan thì là thích hợp hóa rồng cảnh sử dụng, có thể cho hóa rồng cảnh đột phá tiểu cảnh giới tỷ lệ tăng lên, cũng là cao cấp đan dược, đồng dạng không tốt luyện chế. Trước luyện tập, Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, hắn không có trực tiếp bắt đầu luyện chế, mà là tại trong phòng bố trí xuống một cái đại trận, dẫn thiên địa linh khí mà đến. Sau đó hắn tế ra Thái Hư Linh Hỏa, bao khỏa lò luyện đan, sau đó đem một dạng dược liệu để vào trong đó, từ từ tiến hành luyện hóa. Trước đó luyện chế ngũ phẩm đan dược, tổng kết rất nhiều kinh nghiệm, lại kết hợp Long Lão Quái Đan đạo bản chép tay, Đan Sông Lão Tổ bút ký, tứ tiên sinh đan đạo quyển chủ, được ích lợi không nhỏ, đan đạo lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu. Lại thêm chi đan đạo có thể dung nhập trận đạo, cấm chế. Hắn cảm giác chính mình kỳ thật đã có thể luyện chế bình thường lục phẩm đan dược, bất quá chân thực kết quả như thế nào, còn phải thực tiễn một phen mới có thể biết. Luyện chế bắt đầu. Dược liệu luyện hóa, chiết xuất tạp chất, tiếp tục để vào mới dược liệu, tiếp tục luyện hóa, chiết xuất. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Dược liệu tinh luyện hoàn thành, Tạ Nguy Lâu bắt đầu dung hợp khác biệt dược dịch, có trận pháp, cấm chế gia trì, quá trình cực kỳ thuận lợi. Bất quá ngưng đan đằng sau, còn cần lại lần nữa chiết xuất một phen, để đan dược dược hiệu tăng lên một phen. Một lúc lâu sau, luyện đan kết thúc, mai thứ nhất hoa rồng đan thành công ra lò, đan dược số lượng chỉ có một viên, phía trên cũng không có đan văn. Xem ra cảm giác của ta không sai, luyện chế lục phẩm đan dược sắc thực không có vấn đề, bất quá đối với linh hồn lực tiêu hao cũng không nhỏ, nếu là không có Thái Hư Linh Hỏa, không có trận pháp, cấm chế còn có cường đại linh hồn gia trì, dù cho cảm ngộ đầy đủ, cũng rất khó thành công. Tạ Nguy Lâu âm thầm nói một câu, hắn cũng không đắc ý, mà là thu hồi đan dược, tiếp tục luyện chế. Phần thứ nhất đã thành công, xem như có 7 thành tâm đắc. Còn lại 3 thành, một thành cần càng nhiều luyện chế lục phẩm đan dược kinh nghiệm đền bù, một thành cần để thăng đan dược phẩm cấp, một thành cần để thăng đan dược số lượng. 3 ngày sau đó, 7 phần hóa rồng đan, toàn bộ luyện chế hoàn thành, phía trước 6 lô đều chỉ có 1-2 cái đan dược, phẩm cấp cũng không phải rất cao, đều không đan văn. Nhưng là đến thứ 7 lô đằng sau, Tạ Nguy Lâu đối với luyện chế lục phẩm đan dược thực tiễn, cảm ngộ đạt đến cảnh giới nhất định, đan dược số lượng gia tăng đến 3 viên, mỗi một viên đan dược phía trên đều tăng lên 2 đạo đan văn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đan đạo thành công tấn cấp lục phẩm. Hay là kém một chút ý tứ, có lẽ vẹn vẹn luyện chế hóa rồng đan sẽ cực hạn luyện chế càng ngộ, đến tiếp sau muốn tiếp tục tăng lên, còn phải luyện chế khác biệt đan dược. Tạ Nguy Lâu lẩm bẩm. Nhất thông bách thông, tự nhiên không có vấn đề, nhưng là muốn nhất tinh trăm tinh, cái này cần tìm chút thời giờ. Sau đó luyện chế Thăng Long đan. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú phần kia Thăng Long đan dược liệu, hắn cũng không có chút nào áp lực, trực tiếp lấy ra dược liệu, đem bên trong một dạng để vào trong lò đan. Hắn hiện tại hoàn toàn chắc chắn có thể đem viên này Thăng Long đan luyện chế ra đến, về phần Thăng Long đan số lượng, đan văn như thế nào, cái này phải xem dù sao yêu cầu bên trong, chỉ là luyện chế một viên Thăng Long đan, cũng vô số số lượng cùng đan văn yêu cầu. Ông Thái Hư Linh Hỏa lại lần nữa bộc phát, bao phủ đan lô, dung luyện dược liệu. Hai canh giờ đi qua, luyện chế kết thúc. Một viên màu vàng thăng long đan từ trong lò đan bay ra ngoài, trên đan dược có ba đạo đan văn, số lượng không có gia tăng, nhưng là đan dược phẩm cấp tăng lên, cái này rất không tệ. Tam văn thăng long đan, coi như không tệ. Tạ Nguy Lâu thu hồi viên này thăng long đan, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, nhiệm vụ xem như triệt để hoàn thành, hắn tiện tay vung lên, trong nhà gỗ đồ vật toàn bộ bị hắn thu hồi. Có chút mệt mỏi, ngủ trước một giấc. Tạ Nguy Lâu duỗi lưng một cái, trực tiếp nằm trên mặt đất, dự định ngày mai lại đi công đức điện. Chương 411, Luyện yêu thượng huyền, dị hỏa tàn đồ. Chương 411, Luyện yêu thượng huyền, dị hỏa tàn đồ. Ngày kế tiếp, công đức điện. Trưởng lão, đan dược đều luyện tốt, người kiểm tra một chút. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, trên trăm cái bình bạch ngọc bay ra ngoài. Nhanh như vậy? Công đức điện trưởng lão thần sắc giật mình, đội vàng hướng những đan dược này tiến hành kiểm tra. Một phen kiểm tra, hắn phát hiện những đan dược này, vậy mà toàn bộ đều có đan văn, mà lại là ba đạo đan văn cất bước. Hắn lại cầm lấy cái cuối cùng bình bạch ngọc, kiểm tra bên trong đan dược. Lục phẩm thăng long đan lại cũng là ba đạo đan văn, vị trưởng lão này thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn tự nhiên biết thăng long đan là cái gì, cho dù là đan hà động độc chủ, luyện chế ra tới thăng long đan, cũng rất khó xuất hiện ba đạo đan văn. "Tiểu tử, đây là ngươi luyện chế?" Vị trưởng lão này ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Nếu là như vậy lời nói, tiểu tử này đan đạo chẳng phải là đạt đến lục phẩm. Tuổi còn trẻ, tu vi người tiên, có thể chẳng hóa dòng cảnh, đan đạo phương diện, còn bước vào lục phẩm hàng ngũ. Đây quả thực là yêu nghiệt một cái, đơn giản không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, một phen nếm thử, may mắn vào lục phẩm. May mắn. Vị trưởng lão này đắng chát cười một tiếng. Luyện chế lục phẩm đan dược, còn có thể luyện ra ba đạo đan văn, đây cũng không phải là cái gì may mắn, đây là thực lực. Bất quá hắn không có tiếp tục hỏi nhiều, mà là đem những bình ngọc này còn thu sạch đứng lên. Hắn lại lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho Tạ Nguy Lâu. Tất cả thù lao đều ở nơi này, chính ngươi đi kiểm kê đi. Vị kia tuyên bố luyện chế lục phẩm đan dược người, cho ra thù lao cao nhất, ngươi nhưng phải hảo hảo kiểm tra một phen. Đa tạ trưởng lão. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười tiếp nhận túi chứa vật, ngược lại là có chút trông chờ mong đồ vật. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tạ Nguy Lâu lại nói nếu là có cái gì luyện đan nhiệm vụ, trưởng lão có thể tùy thời liên hệ ta. Vị trưởng lão này đem một viên ngọc phù đưa cho Tạ Nguy Lâu, lão hủ họ Phùng, ngươi xưng hô ta một tiếng Phùng trưởng lão liền có thể. Có luyện đan nhiệm vụ, ta sẽ tùy thời nói cho ngươi. Trừ cái đó ra, ngươi nếu là muốn đại lượng luyện đan, thu hoạch tài nguyên, ta cũng có thể ở chỗ này giúp ngươi nói một tiếng. Ngươi là lục phẩm luyện đan sư, muốn tìm ngươi người luyện đan, khẳng định có một năm lớn. Toàn bộ đại hạ thánh viện, lục phẩm luyện đan sư cũng liền mới một vị, căn bản bận không qua nổi. Dưới mắt nhiều một cái Tạ Nguy Lâu, sự tình ngược lại là đơn giản rất nhiều. Tạ Nguy Lâu suy tư một chút, nói nếu là tìm ta người luyện đan quá nhiều, cũng rất phiền phức, ảnh hưởng ta tu luyện. Phùng trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là cái vấn đề. Không bằng dạng này, ngươi chỉ luyện chế ngũ phẩm, lục phẩm đan dược, dạng này cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Về phần phương diện thù lao, đến lúc đó chính ngươi đi định, như thế nào? Tạ Nguy Lâu cười nói, việc này cứ như vậy quyết định. Đi. Quy củ cũ, ta vẫn như cũ sẽ thay ngươi giữ bí mật. Phùng trường lao trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đa tạ trưởng lão. Ta đi về trước. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Đều nói tiểu tử này hoàn cố, nhưng là tại lão hủ xem ra, hắn không đơn giản thực lực cường đại, mà lại rất có lễ phép. Phùng trường lao đuốt ve sợi dâu, vẻ mặt tươi cười, hắn xuất ra một khối ngọc phù, nhẹ giọng nói, đan dược của ngươi luyện tốt mau tới công đức điện. Cũng không lâu lắm. Vị kia thân mang váy dài màu tím nữ tử đi vào công đức điện, nàng ngạc nhiên hỏi, "Phùng trưởng lão, ta thăng long đan luyện tốt." Phùng trưởng lão đem một cái bình nhỏ đưa cho nữ tử váy tím, kiểm tra một chút. Nữ tử váy tím lập tức mở ra cái bình, chăm chú kiểm tra một chút, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ba đạo đan văn đây là đan hà động chủ luyện chế đan dược. Nàng chỉ yêu cầu luyện chế ra đan dược, cũng vô đan văn yêu cầu, không nghĩ tới cuối cùng tới tay đan dược, lại có ba đạo đan văn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Phùng trưởng lão cười nhạt nói, "Viên đan dược này, không phải đan hà động chủ luyện chế, về phần người thầy luyện đan này là ai?" Tạm thời không có khả năng nói cho ngươi, bất quá từ nay về sau, ngươi nếu là muốn luyện chế những đan dược khác, ta cũng có thể vì ngươi liên lạc một chút vị kia đan sư. Nữ tử váy tím cũng không có tiếp tục đến hỏi luyện đan sư là ai, nàng ôm quyền hành lễ nói, đa tạ Phùng trưởng lão. Đan đạo đã tới tay, ta đi trước bế quan. Nói xong, liền vội vội vã rời đi. Đây cũng là cái yêu nghiệt. Phùng trưởng lão nhìn xem nữ tử váy tím bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảm khái. Vị này nữ tử váy tím, gọi Chu Liên Yiye, là cháu gái của viện trưởng, cũng là Long Hổ bảng ba vị trí đầu tồn tại. Lôi Đình Phong trong động phủ, Tạ Nguy Lâu chăm chú kiểm kê lần này thù lao, các loại linh thảo, linh dược, linh tài, vật ly kỳ cổ quái, một đồng lớn, đồng đều không phải là phàm vật, để cho người ta hoa mắt. Lục phẩm đan dược nhiệm vụ thù lao cao nhất là 10 cây vạn năm linh dược, một phần quyển trục, một phần địa đồ. Tạ Nguy Lâu xốc lên quyển trục, nhìn xem nội dung phía trên, luyện yêu quyết. Cái này luyện yêu quyết là một bộ phận không chọn vẹn công pháp, chỉ có thượng quyển, luyện yêu thiên. Dựa theo phần này quyển trục thuật lại, luyện yêu quyết chính là một vị tà tu khai sáng kỳ lạ công pháp, có thể thông qua luyện hóa yêu đan đến để thăng tu vi. Luyện yêu quyết chia lên quyển luyện yêu, hạ quyển luyện sát, cả hai hợp nhất mới có thể tu luyện. Yêu đan lực lượng quá cuồng bạo, mang theo đáng sợ yêu sát chi khí, trừ tà tu bên ngoài, có rất ít tu sĩ dám dùng yêu đan tu luyện. Tu sĩ tầm thường nếu là dùng yêu đan tu luyện, hoặc là bị lực lượng cuồng bạo no bạo thân thể, hoặc là chính là bị yêu sát chi khí ăn mòn thần hồn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Ngược lại là một môn công pháp kỳ lạ, sáng tạo công pháp này người tuyệt đối là một kẻ hung ác. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, liền đem quyển trục thu lại. Không có hạ quyển, hắn cũng không dám ngông cuồng đi tu luyện, ngược lại là có thể tìm Tứ Tiên Sinh hỏi thăm hỏi thăm. Về phần vì sao muốn tìm Tứ Tiên Sinh, bởi vì đối phương gọi Xuân Thu Bè, như cái tà tu. Hắn lại cầm lấy tấm bản đồ kia, nhìn một cái, tựa hồ không giống như là đại hạ cảnh nội địa đồ, phía trên địa điểm đồng đều khó mà tìm tới, mà lại miếng bản đồ này chỉ có một nửa. Bất quá tại địa đồ bên trong, Tạ Nguy Lâu thấy được một đóa sâm ngọn lửa màu xanh lam đồ đằng. Dị hỏa. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy ngọn lửa này đồ đằng thời điểm, vô ý thức nghĩ đến dị hỏa. Dù sao ngọn lửa này cùng hỏa diễm bình thường khác biệt, dù cho chỉ là đồ đằng, cũng mang theo đặc thù thần vận, cực kỳ bất phàm. Nếu thật là dị hỏa, vậy liền kiếm lợi lớn. Bất quá rất đáng tiếc, địa đồ này chỉ có một nửa, nếu là có thể tìm được một nửa kia, cái kia ngược lại là có thể đi thăm dò thăm dò. Dị hỏa loại vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể tham khảo một vị nào đó đại đế. Trước thu, nhìn xem về sau vận khí như thế nào. Tạ Nguy Lâu đem địa đồ thu lại. Giờ phút này trước mặt hắn dược liệu đông đảo, và năm linh dược đều có 10 cây, hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế rất nhiều đan dược. Tu luyện quan trọng, dược liệu không ít, có lẽ có thể luyện chế một nhóm ngũ phẩm thiên tướng đan. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Ngũ phẩm thiên tướng đan có thể dùng tại huyền tướng cảnh giai đoạn tu luyện, có thể lớn mạnh huyền tướng, tăng cường linh lực, lợi cho đột phá tiểu cảnh giới. Nó còn có một cái tên khác, thăng cùng nhau đan, cùng lục phẩm thăng long đan công hiệu tương tự. Dưới mắt tu vi của hắn mới huyền tướng cảnh trung kỳ, hắn cảm giác còn chưa đủ, còn cần tiếp tục đột phá mới được. Mở làm. Tạ Nguy Lâu không do dự, nhanh chóng tế ra đan lô, dị hỏa, tuyển ra một chút linh dược, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Chương 412, cán thuốc chi lộ chính thức bắt đầu. Chương 412, cán thuốc chi lộ chính thức bắt đầu. Hai canh giờ đi qua, Tạ Nguy Lâu luyện chế ra 4 lô đan dược, đạt được 28 khỏa thiên tướng đan, mỗi một viên thuốc đều có 5 đạo đan văn, dược hiệu cực kỳ cường đại. Cán thuốc chi lộ chính thức bắt đầu. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mặt đan dược, dáng tươi cười phi thường nồng đậm. Có những ngày này cùng nhau đan, hắn cảm giác chính mình có lẽ có thể nhanh chóng bước vào huyền tướng cảnh hậu kỳ, thậm chí có hy vọng bước vào huyền tướng cảnh đỉnh phong. Về phần là có hay không có thể thực hiện, vậy sẽ phải thực tiễn một phen mới có thể biết. Dưới mắt đối với mình đột phá, hắn kỳ thật không có 10 phần lực lượng. Dù sao trước đó mới đột phá, hiện tại liền muốn đột phá, vẫn còn có chút dồn dập. Bất quá hắn chiến lược đã sớm siêu việt cảnh giới, dù cho liên tiếp đột phá, cũng sẽ không dẫn đến cảnh giới bất ổn tình huống phát sinh, như vậy cũng không cần lo lắng quá nhiều. Hưu. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, mấy viên ngọc phù bay ra ngoài, đem động phủ triệt để phong tỏa, hắn khoanh chân ngồi xuống. Bế quan. Tạ Nguy Lâu cầm lấy một viên tiên tướng đan, trực tiếp ăn vào. Vâng. Thiên tướng đan dược hiệu cực kỳ khủng bố, mới vừa vào phân bụng, liền nhanh chóng hòa tan, lực lượng cường đại, trong nháy mắt tràn ngập Tạ Nguy Lâu toàn thân, không ngừng xé rách hắn gân mạch cùng nhục thân. Tạ Nguy Lâu vận chuyển niết bàn trải qua, điên cuồng luyện hóa nguồn lực lượng này. Ông, huyền tướng xuất hiện, trong động phủ, bị ngạn hoa cửa hàng trên mặt đất, huyền tướng nhân ảnh cùng huyền tướng ma ảnh xuất hiện. Huyền tướng nhân ảnh dựa theo Tạ Nguy Lâu động tác, nắm ấn quyết, không ngừng thôn phệ thiên tướng đan lực lượng, ma ảnh thì là không nhúc đích, nhưng cũng tại thôn phệ đan dược lực lượng. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, một viên thiên tướng đan lực lượng bị thôn phệ hầu như không còn. Tạ Nguy Lâu cảm giác lực lượng tăng cường một chút, nhưng lại không có chút nào dấu hiệu đột phá. Bình thường tới nói, một viên ngũ văn thiên tướng đan đủ để cho bình thường huyền tướng cảnh tu sĩ đột phá, nhưng là tại hắn nơi này cũng không áp dụng. Nhục thể của hắn, đan điền đều cực kỳ cường đại, mà lại dưới mắt còn có hai tôn huyền tướng, cần thiết lực lượng tự nhiên càng cường đại hơn. Một viên thiên tướng đan căn bản không thỏa mãn được yêu cầu của hắn. Một viên không đủ, vậy liền tiếp tục Tạ Nguy Lâu một bả nhấc lên 5 viên thiên tướng đan, một ngụm nuốt vào, lại lần nữa vận chuyển miết bàn trải qua, điên cuồng tiến hành luyện hóa. Hắn ngược lại là hiếu kỳ, lần này là không có thể cho huyền tướng ma ảnh ngưng tụ thành một tôn chân chính ma tượng. Dù sao giờ phút này huyền tướng ma ảnh chỉ là một cái bóng, giống như huyền tướng hình thức ban đầu bình thường, mà không phải chân chính ma tượng. Nửa tháng sau, trong động phủ, ầm ầm, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Tạ Nguy Lâu trên thân tràn ngập kinh khủng ma khí. Như hắn sở liệu, huyền tướng ma ảnh đã ngưng tụ thành một tôn ma tượng. Tôn này ma tượng cùng hắn giống nhau như lúc, khác biệt chính là tôn này ma tượng bản thân ma khí cực kỳ hung lệ. Ma tượng tựa như ở vào không gian 3 triệu bên trong, vẫn như cũng là trái ngược với, giống như cái bóng bình thường, đổ ngồi tại huyền tướng nhân ảnh đằng sau. Thời gian nửa tháng, 28 mai thiên tướng đan toàn bộ hao hết, huyền tướng nhân ảnh cùng huyền tướng ma ảnh đều tăng cường rất nhiều. Tạ Nguy Lâu chiến lực tăng cường không ít, nhưng tu vi vẫn không có đột phá. Nhiều ngày như vậy cùng nhau đan lại còn không đủ. Tạ Nguy Lâu cao mày, hắn vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lần này để huyền tướng ma ảnh biến thành ma tượng, tiêu hao tài nguyên quá lớn, 28 mai thiên tướng đan xuống dưới, đừng nói không có bước vào huyền tướng cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả huyền tướng cảnh hậu kỳ đều không có bước vào, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Muốn đột phá, đoán chừng còn cần càng nhiều thiên tướng đan cũng hoặc là còn lại tài nguyên tu luyện. Bất quá hắn có thể cảm giác được, huyền tướng ma ảnh ngưng tụ thành ma tượng đằng sau, tôn này ma tượng tựa có lẽ đã đạt đến cực hạn, nếu là muốn tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ có thể hóa rồng. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, đem trong động phủ một ít gì đó thu hồi, liền hướng ngoài động phủ đi đến, cả ngày bế quan cũng không được, còn phải ra ngoài đi một chút. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đi vào Xuân Thu Phong, gặp qua Tứ Tiên Sinh. Tạ Nguy Lâu đối với Xuân Thu Thiền hành lễ. Ân. Xuân Thu Thiền nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu ở một bên tọa hạ, sau đó xuất ra ghi chép luyện yêu quyết quyển trục đưa cho Xuân Thu Thiền. Tứ Tiên Sinh cảm thấy công pháp này như thế nào? Xuân Thu Thiền tiếp nhận quyển trục, nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, có thể tu luyện, nhưng là không có hạ quyển. Yêu này sát khí Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Xuân Thu Thiền cười nhạt nói, ngươi cái kia ma thủ có thể thôn phệ yêu sát chi khí. Tạ Nguy Lâu gặp Xuân Thu Thiền biết ma thủ tồn tại, hắn cũng không có quá mức chấn kinh, dù sao trước mắt chính là một vị sâu không lường được đại lao, biết cái gì đều rất bình thường. Duy nhất ngoại lệ hẳn là Thiên Thư, cho dù là tứ tiên sinh đều không có phát giác được Thiên Thư tồn tại. Thậm chí ở Thiên Thư che đậy bên dưới, tứ tiên sinh cũng nhìn không thấu hắn chân chính cảnh giới, Thiên Thư vẫn như cũ thần bí khó lường. Hắn ôm quyền nói, đa tạ tứ tiên sinh nhắc nhở. Hắn biết ma thủ có thể thôn vệ tà sát chi khí, ma khí, nhưng là cũng không biết đối phương mà ngay cả yêu sát chi khí cũng có thể thôn vệ. Có Xuân Thu Thiền đề điểm, hắn ngược lại là có thể đi tu luyện một chút cái này luyện yêu quyết. Thiên tướng đan không đủ, có lẽ có thể dùng yêu đan bổ một chút. Xuân Thu Thiền kéo một chút cần câu, phương Bắc yêu tộc, ma tộc, trong khoảng thời gian này ngay tại xâm chiếm Bắc Cảnh Chi Thành, Thánh viện một chút đệ tử đã tiến đến chống cự yêu tộc cùng ma tộc, nhưng tình huống không thể lạc quan. Thánh viện lại để cho Tư đồ trưởng lão dẫn đầu một nhóm đệ tử tiến đến Bắc Cảnh. Hạ hoàng có lệnh, cho ngươi đi một chuyến Bắc Cảnh, ngươi có thể thừa cơ đi chuẩn bị một chút yêu đan, yêu sát chi khí không cần lo lắng, dù cho ngươi ma thủ kia thôn phệ. Không được, ta cũng có biện pháp để cho ngươi đem luyện hóa. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, minh bạch. Ta cái này đi Bắc Cảnh, yêu tộc, ma tộc xâm chiếm, hắn ngược lại là có thể đi tiếp tục vung đao tàn sát, tiến một bước cảm ngộ chúng sinh một đao. Đi thôi. Xuân Thu Thiền nhẹ nhàng phất tay. Tạ Nguy Lâu quay người rời đi. Thánh viện, trên quảng trường, một chiếc cổ chiến thuyền lơ lửng, phía trên có hơn 100 vị thánh viện đệ tử trẻ tuổi, dẫn đội là một vị hóa rồng cảnh sơ kỳ trung niên mỹ phụ. Tô Mộc Tuyết, Tiêu Sách liền ở trong đó, hai người này tu vi bây giờ đã bước vào đạo tầng cảnh. Tô Mộc Tuyết tựa hồ là bái nhập thủy nguyệt phong, về phần Tiêu Sách thì là xin nhờ Tử Kim ngọn núi, phía sau hai người đều có hóa rồng cảnh sư phụ truyền thụ, tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm. Tạ Nguy Lâu đi hướng cổ chiến thuyền, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn qua. Tạ Nguy Lâu. Tô Mộc Tuyết nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, run lên một giây, thần sắc có chút phức tạp, có loại sâu kiến nhìn lên cự long cảm giác. Tiêu Sách nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hiện tại Tạ Nguy Lâu cũng không phải lấy trước kia cái ăn chơi thiếu gia, đối phương là Trấn Tây Hầu, vẫn có thể đổ sát hóa rồng cảnh ngon nhân. Tạ Nguy Lâu đối với trung niên mỹ phụ ôm quyền nói, xin hỏi thế nhưng là Tư Đồ trưởng lão. Trung niên mỹ phụ khẽ cười nói, ta là Thủy Nguyệt Phong trưởng lão, Tư Đồ Cẩm. Tạ Nguy Lâu nói, thánh thượng có lệnh để cho ta đi chuyến Bắc Cảnh, ta muốn cùng các ngươi một đạo, không biết phải chăng là thuận tiện. Tư Đồ Cẩm cười nói, lên đây đi. Tạ Nguy Lâu tiểu tử này, thế nhưng là ngay cả hóa rồng cảnh đều có thể đổ sát ngon nhân, tự nhiên không thể khinh thường, lần này đi Bắc Cảnh tất nhiên có thể ra đại lực. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, phi thân đạp vào cổ chiến thuyền, khởi hành. Tư Đồ Cẩm tiện tay vung lên, cổ chiến thuyền phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa bay đi.